Chương 509, Cẩm Y Liễu vệ gián điệp bí mật, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chương 509, Cẩm Y Liễu vệ gián điệp bí mật, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tô Vân Yến giờ này khắc này mới hiểu được tới, hắn bị Trấn Nam Vương xuyến. Trấn Nam Vương từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua hắn, chỉ là dùng hắn đến ổn định Đường Giật mà thôi. Gia hỏa này sợ hãi Đường Giật một phát điên, lại cho hắn đến cái vây công Trấn Nam Vương phủ. Mà hắn thì sao, còn tưởng rằng đem Trấn Nam Vương lừa gạt được, đang giúp Đường Giật âm thầm tan rã Trấn Nam Quân. Lại không nghĩ rằng Trấn Nam Vương vậy mà không có mắc lừa. Vương gia, tuyệt đối đừng đi thử, hậu quả ngươi thật không chịu được nổi. Tô Vân Yến gấp, Đường Giật trong phủ những nữ nhân kia, từng cái khuynh thành tuyệt thế, nếu như bị Trấn Nam Vương cho tai họa, cái kia Đường Giật không được tìm hắn liều mạng. Ha ha, nguyên lai Tô tiên sinh cũng sẽ sốt ruột a. Chỉ tiếc ngươi vội vàng, khó mà tiêu trừ bổn vương trong lòng hận. Trấn Nam Vương lui hai bước, đưa tay hướng về phía Tô Vân Yến thi lễ, kinh đô bổn vương liền giao cho tiên sinh, hy vọng tiên sinh tại kinh đô giúp bổn vương cân bằng một chút kinh đô các phương quan hệ. Dứt lời, Trấn Nam Vương hất lên áo choàng, cười lớn xoay người rời đi, lưu mấy người coi chừng hắn, miễn cho hắn mật báo xấu bổn vương hào hứng. 300 hộ vệ cũng trùng trùng điệp điệp đi theo Trấn Nam Vương ra phủ, lặng yên thẳng hướng Trung Dũng hầu phủ. Cùng lúc đó, thành Nam một tòa trang viên bên trong, nơi này là Nam Tĩnh gián điệp bí mật một cái bí mật cứ điểm. Lúc này Nam Tĩnh tại kinh đô lực lượng cơ hồ đều bị Nam Cung Nhạc cho triệu tập. Trong viện, chính chỉnh tề đứng mấy trăm người áo đen bịt mặt, mà đứng tại phía trước nhất, nghiễm nhiên chính là Nam Tĩnh sứ quán chính sư Nam Cung Nhạc. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi cũng chỉ có một, phối hợp Trấn Nam Vương diệt đi Trung Dũng hầu phủ, sau đó bí mật hộ tống hắn ra khỏi thành, đem hắn an toàn đưa về Nam Cảnh. Nam Cung Nhạc hai tay đặt sau lưng, lặng lẽ đảo qua tất cả mọi người, sắc mặt lạnh lùng nói: Trấn Nam Vương sinh tử, việc quan hệ ta Nam Tĩnh Bắc phạt đại kế, các ngươi có thể chết, nhưng hắn nhất định phải về Nam Cảnh, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đám người đồng nói. Tiểu Trử, ngươi tự mình dẫn đội. Nam Cung Nhạc đi lên trước, đưa tay giúp Nam Cung Trử sửa sang một chút quần áo, nói: Trung Dũng hầu bên ngoài phủ vây có Cẩm Y Liễu vệ cùng Sở Mật Điệp bảo hộ, nội bộ còn có núi Thanh Thành kẻ bị dồn bỏ cùng Nam Cương nữ hài tử kia, sẽ rất khó giải quyết. Hành động trước đó, trước diệt trừ bên ngoài Cẩm Y Liễu vệ cùng Sở Mật Điệp, lại cùng người ở bên trong bắt được liên lạc, tranh thủ nội ứng ngoại hợp bằng nhanh nhất tốc độ, diệt đi Trấn Nam Vương phủ. Ghi nhớ, các ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cẩm Y Liễu vệ cao thủ khẳng định sẽ đổi tới, đến lúc đó các ngươi nếu như bị cắn, muốn thoát thân sẽ rất trở ngại. Nam Cung Trử lập tức chắp tay, nói: Rõ ràng, chúng ta nhất định tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, Nam Cung Nhạc vung tay lên, trên trăm người áo đen cấp tốc dung nhập trong bóng tối, hướng về Trấn Nam Vương phủ mau chóng vút đi. Tuần Thành Ti, trong đại doanh. Tuần Thành Ti thống lĩnh Lâm Tiêu vừa mới tuần sát về doanh, Tâm Phúc liền chạy tới báo cáo: Thống lĩnh, Gia Cát tiên sinh tới, ngay tại ngươi trong lều trại chờ ngươi. Gia Cát bất quyết, muốn như vậy hắn tới làm gì? Lâm Tiêu lúc này nhảy xuống chiến mã, bước nhanh hướng lều trại của mình đi đến. Tiến vào lều trại, Lâm Tiêu mới phát hiện ngoại trừ Gia Cát Vân Quyệt, Tuần Thành Ti chủ yếu tướng lĩnh cũng đều đứng tại trong lều trại, nhìn thấy hắn tiến đến nhao nhao chắp tay hành lễ, thuộc hạ gặp qua đại thống lĩnh. Lâm Tiêu hơi gật đầu, nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa chính phẩm trà Gia Cát Vân Quyệt, cười hành lễ: Gia Cát tiên sinh muộn như vậy tự mình tới, là có chuyện gì không? Gia Cát Vân Quyệt đối với Lâm Tiêu hạ thấp tư thái thái độ rất hài lòng, cười nói: Là có chút việc cần Lâm đại thống lĩnh hỗ trợ, đêm nay Chu Tức Đường cái cắt ăn ngõ hẻm một vùng, sẽ phát sinh một chút nhỏ náo động. Tuần Thành Ti có giữ gìn kinh đô trị an chi trách, Lâm đại thống lĩnh cần mang binh xử lý một chút. Chu Tước đại đạo, cắt an đường phố. Lâm Tiêu thủ hạ ý thức run rẩy, nháy mắt nhịp tim như sấm, con mẹ nó, đây không phải là Trung Dũng hầu phủ vị trí sao? Trưởng công chúa đây là muốn ra tay với Đường Giật rồi. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tiêu lập tức khắp cả người phát lạnh, thuận ra cắt vân quyệt mạch suy nghĩ nghĩ nghĩ, hắn cơ hồ nháy mắt liền đem tất cả mọi chuyện nghĩ thấu triệt. Trưởng công chúa để hắn xuất binh, nơi nào là đi giữ gìn trị an? Đây rõ ràng là đi hiểm hộ tặc nhân trốn đi. Trong lòng mặc dù kinh hãi muốn tuyệt, nhưng Lâm Tiêu trên mặt nhưng không có quá lớn biến hóa, cung kính nói: "Tốt, Gia Cát tiên sinh, là hiện tại xuất binh sao?" Gia Cát Vân Quyệt chuyển chén trà, thản nhiên nói: "Không đợi, chờ tín hiệu, chờ bên kia đánh lên, lại không tốt giải quyết, chúng ta lại xuất binh chính là." "Đúng." Lâm Tiêu hơi gật đầu. Dứt lời, hắn liền đi trở lại soái vị, cho đứng ở trước cửa tướng lĩnh liếc mắt ra hiệu, liền trầm giọng quát: "Khương Phong, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, toàn doanh giới nghiêm, từ giờ trở đi không có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài." "Đúng." Đứng ở trước cửa Khương Phong lập tức hiểu ý, Gia Cát Vân Quyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Tiêu, cũng không có ngăn cản, trong lòng ngược lại đối với gia hỏa này càng thêm khen ngợi. Quân doanh giới nghiêm, liền sẽ không bại lộ ra ngoài bất cứ tin tức gì. Nhưng mà Khương Phong ra soái trướng về sau, cho các đội truyền lệnh đồng thời, cấp tốc đem tin tức nói cho Cẩm Y Liễu vệ gián điệp bí mật, để bọn hắn đem tin tức mang về bắt trấn phủ sở. Đường phủ bên ngoài, trong một ngôi tử lâu. Nơi này là Cẩm Y Liễu vệ một cái cứ điểm, lên tới lao bản hạ đến gã sai vặt, tất cả đều là Cẩm Y Liễu vệ năm nơi gián điệp bí mật, phụ trách bảo hộ Trung Dũng hầu phủ. Lão đại, loại cuộc sống này còn bao lâu nữa a? Lao tử đều nhanh nhàn đến nhức cả trứng. Vừa mới đóng cửa, một thanh niên liền nằm trên bàn, sinh không thể luyến nhìn về phía đứng tại sau cái bàn gậy bản tính trung niên nam nhân. Chúng ta đều là Cẩm Y Liễu vệ năm nơi tinh nhuệ, chấp hành đều là ám sát nhiệm vụ, bảo hộ không tại công việc của chúng ta phạm chủ a. Các huynh đệ khác đều ở bên ngoài sông pha chiến đấu kiến công lập nghiệp, chúng ta lại ở trong này mỗi ngày nhìn hầu ra trèo tường. Trung niên nam nhân cũng không ngẩng đầu, hư lạnh một tiếng nói: Đừng đặc biệt đường tàu nhau, bảo vệ tốt tiểu thi tiên, công lao này so ngươi giết một cái địch quốc đại tướng còn muốn lớn. Chỉ cần tại nhiệm vụ của chúng ta trong lúc đó chưa từng xuất hiện vấn đề, trở về liền đợi đến thăng quan phát tài. Nói đến đây nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, quát khẽ: cẩn thận. Nhưng mà còn là muộn. Một đạo áo đen thân ảnh theo nóc nhà rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đem Nhàn Nhã nằm trên bàn không có nửa điểm phòng bị thanh niên, cả người lẫn bàn cho xuyên thủng, máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Thanh niên thân thể run rẩy, liền triệt để không động đậy. Bảo vệ tốt tiểu thi tiên, công lao so giết chết một cái địch quốc đại tướng còn lớn. Cái kia, không có bảo vệ tốt tiểu thi tiên, lại nên là cái gì tội đâu? Nam Cung Trử chậm rãi đem đao theo thanh niên trên thân rút ra, đầu lưỡi liếm liếm trên đao máu tươi, ta tuyên bố, phán các ngươi tội chết, lập tức chấp hành. Vừa dứt lời, mấy chục người áo đen liền phá cửa sổ mà vào, hướng trung niên nam nhân cùng cầm ý liễu vệ gián điệp bí mật đánh tới. Địch tập. Trung niên nam nhân quát khẽ. Nhưng mà lời mới vừa ra miệng, Nam Cung Trử đã đứng ở bên người của hắn, mà trường kiếm trong tay đã xuyên thấu cổ họng của hắn. Cầm ý liễu vệ năm nơi gián điệp bí mật, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chương 510, xong, chấm cho bận điệu quên. Chương 510, xong, chấm cho bận điệu quên. Trung Dung hồi phủ, Tây viện. Thu Cúc tắm nước nóng, thay xong quần áo vừa mới chuẩn bị đi ngủ, lúc này một đạo mũi tên trực tiếp xuyên thấu cửa sổ bắn vào, đinh tại trên quần giường. Thu Cúc nhìn thấy mũi tên liền biết tiễn là ai bắn, đây là nam tính đặc thù mũi tên, cái này khiến sắc mặt của nàng lập tức khó coi xuống tới, nàng mặc dù là nam tính ám điệp, nhưng từ khi vào ở Trung Dung hồi phủ về sau, liền cơ hồ cùng nam tính đoạn mất liên lạc. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà vào lúc này tìm tới cửa. Thu Cúc vén chăn lên bò lên, cởi xuống tiễn gỡ xuống buộc chặt ở phía trên tờ giấy, phía trên chỉ viết bốn chữ: Nội ứng ngoại hợp. Nhìn thấy bốn chữ này, Thu Cúc sắc mặt lập tức lại biến, nam tính đây là điên rồi sao? Cũng dám vào lúc này đối với Trung Dũng hầu phủ độc thủ. Nội ứng ngoại hợp, kia liền chứng minh bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể đánh vào đến. Mà Trung Dũng hầu phủ đâu? Cũng chỉ có một đám nữ nhân a. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Thu Cúc thủ hạ ý thức siết thành quyền, trong khoảng thời gian này ở tại Trung Dũng hầu phủ, mặc dù mọi người đều ngẫu nhiên có chút ít mâu thuẫn, nhưng quan hệ đều cực kỳ tốt. Chẳng lẽ hiện tại muốn nàng trơ mắt nhìn xem một đám người các nàng chết sao? Âm âm cùng Đoan Nhi chi kỷ dính người tiểu gia hỏa, các nàng còn như vậy nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Thu Cúc cơ hồ không có nửa điểm do dự, quay người liền bọn ra khỏi phòng. Địch tập, địch tập, địch tập. Nàng trầm giọng gầm thét, thanh âm một tiếng so một tiếng cao vút, chuyển khắp toàn bộ Trung Dũng hầu phủ. Đồng thời, nàng trực tiếp hướng về đường âm sân nhỏ vào tới. Đường âm là đường dân bệnh, nàng tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, nếu không thiếu niên kia sẽ nổi điên. Mà theo tiếng giống giận dữ của nàng truyền ra, trong lúc ngủ mơ Mai Hương, Đỗ Lăng Phỉ bọn người nhao nhao bị kinh động, tất cả mọi người nháy mắt bò lên, hướng đường âm sân nhỏ nhào tới. Một đám người chạy đến thời điểm, Thu Cúc đã đem đường âm bế lên, bảo hộ ở trong ngực. Thu Cúc, chuyện gì xảy ra? Đỗ Lăng Phỉ quát hỏi, đồng thời từ trong ngực của Thu Cúc đem đường âm đoạt lại. Nam tính gián điệp bí mật giết tới, muốn ta cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Thu Cúc cũng không nói hoài tới thân phận bại lộ, nhìn chằm chằm Đỗ Lăng Phỉ lo lắng nói, chỉ bằng vào bọn hắn còn không có lá gan này, bọn hắn khẳng định là cùng người liên thủ. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Lúc này, Ảnh Vô Tung nhanh nhẹn rơi ở trong viện, sắc mặt nghiêm túc nói, ta xem qua, liên thủ với Nam Tinh chính là Trấn Nam Vương, phụ trách bảo hộ Trung Dũng hầu phủ Cẩm Y Liễu vệ cùng Sở Mật Điệp đã bị giết. Hiện tại, Trấn Nam Vương cùng Nam Tinh người đã đem Trung Dũng hầu phủ cho bao vây. Tiêu Lan mặc trên người áo mỏng, nghe vậy lập tức khó có thể tin, Trấn Nam Vương, hắn điên rồi sao? Nơi này là kinh đô, không phải Nam Cảnh, hắn muốn tạo phản sao? Ảnh Vô Tung lắc đầu, nói, không phải tạo phản, người ta nói Đường Giật đoạt nữ nhân của hắn, hắn chẳng qua là đến đoạt lại nữ nhân của hắn mà thôi. Chỉ cần hắn không công nhiên đánh lấy tạo phản cờ hiệu tạo phản, việc này nháo đến hoàng đế trước mặt, cũng chỉ là răn dạy vài câu mà thôi. Mai Hương lại rất thanh tỉnh, nói, không, đây đã là tạo phản, Trấn Nam Vương liên thủ với Nam Tĩnh, nói rõ bọn hắn đã đạt thành hợp tác. Mặc dù không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng đối với bọn hắn đến nói bây giờ toàn bộ Đại Viêm đối với bọn hắn uy hiếp lớn nhất, chính là Đường Giật. Bọn hắn là muốn dùng chúng ta đến cưỡng ép cùng uy hiếp Đường Giật, thứ nhất có thể ngăn chặn Đường Giật, thứ hai có thể ly gián Đường Giật cùng hoàng đế quan hệ. Đường Giật trọng tình, chỉ cần chúng ta tại trong tay của bọn hắn, hoàng đế liền có lo lắng, không dám như vậy tin tưởng Đường Giật. Nghe nói như thế, Tiêu Lan tức giận đến lên cơn giận dữ, hèn hạ, bọn hắn dám ác độc như vậy. Đỗ Lăng Phỉ trầm ngâm một chút, lúc này nhìn về phía Ảnh Vô Tung, nói, Ảnh đại ca, Đường Âm cùng Đoan Nhi hai đứa bé, còn có Khổng Thi Lam cùng công chúa điện hạ, liền làm phiền ngươi. Các nàng không biết võ công, ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, đến nỗi chúng ta có thể giết ra một đường máu. Khổng Thi Lam mấp máy môi, đưa tay giữ chặt Đỗ Lăng Phỉ nói, Đỗ cô đường, ta cảm thấy chúng ta còn là cố thủ chờ cứu viện tốt. Đường phủ quá lớn không tốt thủ, nhưng thủ một cái viện còn là có khả năng. Tần Thư Giản cũng gật đầu, nói, ta đồng ý Khổng Thi Lam thuyết pháp, bên ngoài bây giờ tình huống gì, chúng ta căn bản cũng không biết, nhưng đường phủ bên trong tình huống, chúng ta là rõ ràng. Đem Tiến Nương cùng không biết võ công nha hoàn bảo hộ ở trong viện, chúng ta biết võ công giữ vững cửa sân, nóc nhà giao cho Ảnh Vô Tung cùng Lục La cô đường, kiên trì đến viện quân đến không là vấn đề. Nghe vậy, tất cả mọi người rất nhỏ gật đầu, cùng nhau nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ. Đường Giật không tại, Đỗ Lăng Phỉ chính là nhất gia chi chủ, đương nhiên phải nghe nàng. Ôi, lão tử đều nghe không vô. Mang theo chùy sắt lớn Lục La đưa tay vô vô cái chán, trừng mắt Đỗ Lăng Phỉ nói, Đường Giật trong phòng thí nghiệm, không phải đặt vào rất nhiều bánh tiên lôi sao? Còn có 6 thanh súng tiếp a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây người. Đúng a. Đường phủ là có Đường Giật tư nhân kho quân dụng, mà chìa khóa ngay tại Đỗ Lăng Phỉ trong tay. Có những này bánh tiên lôi nơi tay, một nổ một mảng lớn, tiến công Trung Dũng hầu phủ. Kia là muốn chết a. Ảnh đại ca, ngươi hộ một chút Đường Âm cùng công chúa, Mai Hương, Thu Cúc, các ngươi biết võ công đi theo ta. Đỗ Lăng Phỉ lập tức mang một đám mỹ nữ hướng về kho quân dụng nhào tới. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Nam Cung Trử lên cơn giận dữ, toàn thân sát ý cuồn cuộn, đáng chết, tiện nhân kia cũng dám phản bội, hắn muốn chết. Lúc đầu kế hoạch là muốn thu Cúc nội ứng ngoại hợp, giết Trung Dũng Hầu phủ một trở tay không kịp, kết quả thu Cúc làm phản, hai cuống họng giống xuống tới toàn bộ Trung Dũng Hầu phủ đâu có phòng bị. Ha ha, Nam Cung huynh, đừng tức giận như vậy nha, ngươi không cảm thấy hiện tại càng có ý tứ sao? Trấn Nam Vương mặc một thân áo giáp, tay cầm trường thương đi tới, trường kiếm tại mặt đất ma sát ra chói mắt hỏa hoa, các nàng càng phản kháng, càng có thể chứng minh bổn vương cường tráng. Ha ha. Còn nữa, chúng ta liên thủ gần 600 người, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, coi như hắn Trung Dũng Hầu phủ có ảnh vô tung bực này cao thủ lại như thế nào? Giết không tha. Nam Cung Trử quay đầu nhìn chằm chằm Trấn Nam Vương, nói, đã để loạn, nửa khắc đồng hồ về sau, Cẩm Y Liễu vệ chi viện liền sẽ giết tới, chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Vương gia, lời hung ác liền đừng nói, động thủ đi. Trấn Nam Vương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trung Dũng Hầu phủ, trường thương một chỉ, cho bổn vương. Giết. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Viêm Văn Đế ngay tại phê duyệt tấu chương, hôm qua Đường Giật đem Phạm Đảng nửa đổi đầu, thêm ra những vị trí này, cần mau chóng tìm người bổ sung, nếu không sẽ ra đại sự không thể. Bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện. Lúc này, Trần Điêu tự đẩy cửa phòng ra chạy vào, bệ hạ, vừa mới tiếp vào tin tức mới nhất, Trấn Nam Vương phản ra kinh đô. Hắn đã dẫn đầu binh mã, thẳng hướng Vĩnh Yên Hầu phủ. Viêm Văn Đế tại chỗ tựa như là bị giống như gắn motor vào đít nhảy lên, ngươi nói cái gì? Trấn Nam Vương đánh cái kia. Trần Điêu tự quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, Trung Dũng Hầu phủ. Nghe nói như thế, Viêm Văn Đế chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, kém chút tại chỗ đã hôn mê. Xong, xong, chấm đem Đường Giật giao phó chấm sự tình cho quên. Đường Giật muốn chấm đem hắn người tiếp tiến cung, chấm cho bận bịu quên a. Chương 511, nếu như các nàng xảy ra chuyện, vậy ta chỉ có thể thật xin lỗi. Chương 511, nếu như các nàng xảy ra chuyện, vậy ta chỉ có thể thật xin lỗi. Viêm Văn Đế gấp, uống rượu hỏng việc a. Hôm qua liền không nên mê rượu. Tham hai chén thế mà đem Đường Giật tiểu tử kia giao phó sự tình cấp quên mất, nếu là hắn đám kia nữ nhân xảy ra chút vấn đề, tiểu tử kia dám nhắc tới đao cùng hắn liều mạng. Linh Xuyên đâu? Linh Xuyên đâu? Nhanh để Linh Xuyên đi chi viện. Viêm Văn Đế tức giận tới mức giơ chân. Trần Điêu tự sắc mặt trắng bệch, nói: "Linh thống lĩnh dẫn binh ra kinh A bệ hạ, Phạm Minh trung án liên lụy tới Long Bên trong gia tộc quyền thế, vậy hạ mệnh Linh thống lĩnh xuất cẩm y y vệ tiến về Long Bên trong xét nhà." Viêm Văn Đế một bàn tay đập ở trên trán, hắn đem cái này gốc dạ cấp quên mất. Long Bên trong gia tộc quyền thế, Phạm Dung quê quán. Nguyên bản nghĩ thừa dịp Phạm Dung không có trở về, chỉ để đem những này có liên quan vụ án gia tộc quyền thế khám nhà diệt tộc, lấy trừ hậu họa, mới khiến cho Ninh Xuyên tự mình dẫn đội, đem những này có liên quan vụ án gia tộc quyền thế giết tới một lần. Lại không nghĩ rằng Ninh Xuyên vừa rời đi kinh đô liền loạn. Còn tưởng rằng Phạm Minh bên trong chết, Phạm Đảng bị trọng thương, trưởng công chúa chỉ cần không ngốc lúc này không dám ló đầu nháo sự, cái kia kinh đô hẳn là coi như an ổn. Kết quả an ổn cái rắm, đúng như Đường Giật đoán, hiện tại mới là kinh đô nguy hiểm nhất thời điểm. Đi tìm Triệu Hổ, để hắn lập tức mang ngự tiền sở cùng Si Mị gấp rút tiếp viện Trung Dũng Hầu phủ, không tiếc bất cứ giá nào cam đoan Đỗ Lăng Phỉ một đám người an toàn. Sau đó trực tiếp tìm Ngụy Uyên, để hắn điều động người bất lương nhập trợ. Viêm Văn Đế trên mặt thấm ra mồ hôi mịn, nhịp tim như sấm, diện Phạm Minh Trung giết Vũ Văn Phong uy áp bách quan thời điểm, hắn đều không có như thế hoàn qua. Đường Giật trọng tình nghĩa, trong nhà đám người kia chính là mệnh của hắn, phàm là ra một điểm ngoài ý muốn, coi như Đường Giật trở ngại thân phận của hắn không so đo, về sau ở chung song phương khẳng định cũng sẽ có ngăn cách. Ngăn cách, thường thường chính là mỗi người đi một ngả bắt đầu. Vậy hạ, không thể. Trần Liêu tự nghe vậy dọa sợ, hiện tại Viêm Văn Đế bên người liền chỉ còn lại Ngự Tiền Sở cùng Si Mị, nếu là đều đi, Viêm Văn Đế bên người nhưng liền không có người. Vạn nhất cái này lại là địch nhân Điệu Hổ Ly Sơn làm sao bây giờ? Có cái gì không thể? Nơi này là kinh đô, là chấm địa bàn. Viêm Văn Đế hai tay chống lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Sảng cái kia đồ hôn trường muốn trốn, hắn là vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, muốn cầm Đường Giật trong phủ đám kia nữ nhân làm con tin. Nếu để cho hắn đạt được, kết quả kia so giết chấm còn hỏng bét. Đi, lập tức đi, được rồi, Điểm Binh, chấm tự mình đi. Viêm Văn Đế mặc long bào, bước nhanh đi ra ngoài, Triệu Hổ, cho chấm Điểm Binh, chấm muốn đích thân đi diệt tên cậu tặc kia, tính toán đến chấm trên đầu đến. Chấm muốn đích thân chặt đầu của hắn. Bệ hạ, nghĩ lại a. Trần Điêu tự lộn nhào theo sau lưng. Tượng tác giám. Đường Giật vừa mới huấn luyện xong 98 ca cấu tạo cùng nguyên lý, Lão Phúc Vương liền vội vội vàng đi tới. Tiểu tử, trong nhà ngươi xảy ra chuyện, Trấn Nam Vương phản, giết tới nhà ngươi đi. Trấn Nam Vương, tên kia phản rồi. Nói đùa đâu? Đường Giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, không thể nào. Có phải là lầm rồi? Tô Vân Yến nói tên kia rất ngoan a. Lại nói đánh liền đánh thôi, trong nhà sớm không ai, người trong nhà đều để bệ hạ tiếp tiến cung. Lão Phúc Vương sắc mặt tâm trầm, nói, không có nhận, bệ hạ bận bịu quên. Đường Giật nghe nói như thế, hóa đá tại chỗ. Không có nhận, bận bịu quên rồi. Ta đi đại gia ngươi, loại sự tình này có thể quên sao? Lão tử cấp cho ngươi xong việc tình, sợ mang họa về nhà đều không dám về nhà, để ngươi tiếp người ngươi đều tiếp không rõ đúng không? Con mẹ nó đại gia ngươi, cậu hoàng đế, lão tử cùng ngươi không xong. Đường Giật gầm thét một tiếng, quay người chạy ra ngoài cửa, đồng thời rời đi trên thân tồi thành cùng miếng sắt, như gió sông ra tượng tắc dám. Trấn Nam Vương đó chính là cái âm hiểm tiểu nhân, trong nhà đám người kia nếu là rơi trong tay hắn, đó chính là bóp lấy hắn mệnh môn, đến lúc đó để hắn phản, vì muội muội không ra trò đùa, hắn thực có can đảm phản. Hắn là muốn cải biến cái này chó cỏ thế giới, nếu như cải biến cái thế giới này, cần nữ nhân của hắn, muội muội của hắn đánh đổi mạng sống làm đại giá, kia liền đi đặc biệt mẹ a. Đường tiểu tử, ngươi chậm một chút, trước đi quân doanh tìm địch thương. Để địch thương cho ngươi phát điểm binh ngựa, không phải lấy ngươi hiện tại võ công. Lão Phúc Vương thở hổn hển cùng gia tượng tác giám, lớn tiếng nói. Mà lúc này Đường Giật thân ảnh đã dung nhập trong bóng tối, chỉ có mang ý lạnh âm u thanh âm truyền đến, không cần, ai cũng đừng lúc nhích, miễn cho bị người khác tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tượng tác giám. Hiện tại, còn không phải tượng tác giám diện thế thời điểm. Nói thì nói như thế, nhưng là lúc này Đường Giật căn bản cũng không dám tín nhiệm người nào. Tiếp nhận Lao Phúc Vương nhân mã bảo hộ, chẳng khác nào ở bên người chôn xuống lôi, Đường ra cứu được không có vấn đề, cái kia tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như Trung Dũng Hầu phủ bị Trấn Nam Vương cho đồ đây, đến lúc đó vì Viêm Văn Đế có thể hay không bởi vì kiên kỵ hắn, mà để bảo hộ hắn người diện trừ hắn. Đường Giật biết mình hiện tại là có chút ít nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, nhưng bây giờ tình cảnh, hắn không thể không nghĩ càng nhiều, sai một bước rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn không dám đánh cược, hắn cũng không đánh cược nổi. Đường tiểu tử, ngươi có thể tin tưởng lão phu. Đường Giật không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, hắn hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về kinh đô, nhưng theo tượng tác dám đi ra, địch thương nắm một thất bạch mã, mang hơn trăm kỵ binh chờ tại bên ngoài quân doanh. Nhìn thấy Đường Giật trên mặt cảnh giác, địch thương cầm trong tay dây cương đưa cho Đường Giật, bọn hắn là thân binh của ta, chỉ nghe mệnh tại ta, để bọn hắn đi theo ngươi trở về. Nói đến đây hắn tới gần Đường Giật, cảnh cáo nói, tiểu tử, ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi phải tin tưởng, bệ hạ khẳng định không phải cố ý không có nhận người nhà của ngươi tiến cung, đây chính là cái ngoài ý muốn, lão phu dùng đầu người đảm bảo. Ta biết Ngụy Uyên đã để ngươi bắt đầu tiếp nhận trong tay hắn quyền thế cùng thế lực, ta cũng biết ngươi trong ngực có dấu truyền tin khói lửa, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, đừng dùng. Địch thương đưa tay vô Đường Giật bả vai, nói, có nhiều thứ đời này tốt nhất đều đừng có dùng đến, một khi dùng, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đường Giật biết địch thương nói chính là Ảnh Tông. Ảnh Tông hiện tại là hắn người, nếu là hắn thả ra Ảnh Tông truyền tin pháo hoa, triệu tập Ảnh Tông cao thủ cứu viện Trung Dũng hồi phủ, cái kia Ảnh Tông liền sẽ triệt để tiến vào Viêm Văn Đế tầm mắt. Viêm Văn Đế coi như lòng dạ rộng lớn đến đâu, biết loại sự tình này cũng không có khả năng không mảy may để bụng, tín nhiệm nhất lợi hại nhất thần tử là phản tặc đấu lĩnh, loại kia hậu quả ngẫm lại đều để người không rét mà run. Lý trí điểm. Địch thương nhìn chằm chằm Đường Giật, nói, càng là lúc này, càng phải lý trí. Đường Giật liếc mắt nhìn chờ xuất phát 100 kỵ binh, lập tức nhìn về phía địch thương, nói, Lao tướng quân, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu như lần này muội muội ta, nữ nhân của ta xuất hiện ngoài ý muốn, vậy ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Đặc biệt mẹ, Lao tử cho ngươi xuất sinh nhập tử, tại lấy mạng cho ngươi liều tiền đồ. Ngươi một câu bận bịu quên, liền đem nữ nhân của ta, thân nhân của ta đưa vào sinh tử bên trong. Dựa vào cái gì? Và ngươi là hoàng đế a? Cùng lúc đó, Đại Viêm trưởng quân đội, bén nhọn tiếng còi truyền khắp toàn bộ Đại Viêm trưởng quân đội, nguyên bản đã nằm ngủ Đại Viêm trưởng quân đội học viên, tất cả đều theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cấp tốc thay đổi trang phục xông ra ký túc xá. 3 phút thời gian, 5,000 lính mới liền tại trên bãi tập hợp hoàn tất. Tổng huấn luyện viên Trình Mực võ trang đầy đủ đứng tại phía trước, quát, hiệu trưởng trong nhà lọt vào địch nhân tập kích, tất cả mọi người cấp tốc thay đổi trang phục, xuất phát. Chương 512 Thần thư giản lâm chàng chỉ huy. Chương 512, thần thư giản lâm chàng chỉ huy. Thành phong sở. Gia Cát Vân Quyệt liếc mắt nhìn bên ngoài lều, ánh mắt liền rơi tại bảy trên bàn đồng hồ cắt bên trên. Nhìn thấy đồng hồ cắt bên trong cắt mịn đã sắp chảy hết, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu nói, Lâm thống lĩnh, không sai biệt lắm, có thể xuất phát, đến sớm dù sao cũng so đến chậm tốt, đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Lâm Tiêu lúc này nhìn về phía trong lều vải một đám tướng lĩnh, quát lệnh nói, truyền lệnh xuống, Chu Tước Đường cái phát sinh đại quy mô phản loạn, lập tức điều 3,000 binh mã trấn áp phản loạn. Dứt lời, hắn còn rất chi kỷ nhìn về phía Gia Cát Vân Quyệt, Gia Cát tiên sinh, 3,000 đủ sao? Gia Cát Vân Quyệt đặt chén trà xuống, nói, điều 5,000 binh mã đi, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Đối thủ là Đường Giật, vậy thì phải cẩn thận hơn, gia hỏa này thiện chiêu thần kỳ, một khi xuất hiện ngoài ý muốn khả năng chính là toàn quân bị diệt. Hiện tại, hắn đều đã bị Đường Giật đánh ra bóng ma tâm lý. Vâng, kia liền điều binh 5,000. Lâm Diêu lanh mâu đảo qua một đám tướng lĩnh, quắc, không nghe thấy sao? Lập tức chỉnh quân 5,000, theo bản thống lĩnh trấn áp bảo dân. Tuân lệnh. Một đám tướng lĩnh nhao hành lễ, lĩnh mệnh. Một lát về sau, tuần thành ti đại môn từ từ mở ra, mặc một thân áo giáp màu bạc Lâm Kiêu một ngựa đi đầu, mang 5,000 binh mã trùng trùng điệp điệp ra tuần thành ti đại doanh. Mà lúc này, Trung Dũng hầu phủ, Đỗ Lăng Phỉ mang một đám nữ nhân, mở ra đường giật kho quân dụng bí mật. Nhìn thấy treo trên tường súng kiếp, Mai Hương đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, nói thật, mắt của ta thèm súng kiếp đã thật lâu, còn nghĩ làm sao lắc lư đường giật cho ta chơi đùa đâu, không nghĩ tới hôm nay trước sở đến. Lục Liễu lanh mâu quét Mai Hương liếc mắt, tức giận nói, còn chơi đùa? Ngươi không phải hàng đêm khuya khoắt bỏ đường giật tường, hắn cùng hắn chi tiết thường, ngươi không đã sớm rút ra chơi rồi. Mai Hương cười không ngớt, đưa tay chọn một chút Lục Liễu cái cằm, nói, làm sao? Áo ước tỉ tỉ a. Ngươi cút. Lục Liễu giận. Được rồi, đều lúc này, liền đừng đấu tranh nội bộ. Đỗ Lăng Phỉ gỡ xuống súng kiếp, phân biệt ném cho Mai Hương, Lục Liễu, Tần Thư Giản, Thu Cúc bốn người, nói, đây là súng kiếp, ta hiện tại dạy các ngươi làm sao dùng, đầu tiên là lắp đạn, kéo ra lò xo này móc nối mở ra thường cơ. Đỗ Lăng Phỉ rất chân thành, rất kỹ càng cho Tần Thư Giản một đám nữ nhân giảng giải súng kiếp phương pháp sử dụng. Tiếp lấy, nàng lại mang tới lựu đạn, cũng cẩn thận giảng giải phương pháp sử dụng. Đây chính là súng kiếp cùng lựu đạn phương pháp sử dụng, đều nghe rõ chưa? Đỗ Lăng Phỉ một tay mang theo súng kiếp, một tay liên tiếp lựu đạn, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt bốn nữ nhân, trước đó vô luận như thế nào náo làm sao náo tranh, nhưng bây giờ các nàng là kể vai chiến đấu tỉ muội. Từ giờ khắc này, vô luận lẫn nhau có bao nhiêu tín nhiệm, phía sau lưng đều cần giao cho đối phương. Mai Hương, Tần Thư Giản bốn người nhìn nhau, lập tức đồng nói, rõ ràng, đại tỷ. Đỗ Lăng Phỉ cắn cắn môi, nhìn chằm chằm bốn người nói, đã đều hiểu, kia liền chuyển đạn dược cùng lựu đạn đến đông viện, chúng ta cố thủ đông viện. Thu Cúc liếc mắt nhìn đường giật phòng thí nghiệm, nhìn thấy rất nhiều chưa bao giờ thấy qua đồ vật, hiển nhiên những vật này đều phi thường chân quý, nàng mấp máy môi nói, đây là đường giật phòng thí nghiệm, hẳn là quan trọng nhất, chúng ta chẳng lẽ không nên cố thủ nơi này sao? Không được. Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản cùng nhau lắc đầu. Tần Thư Giản giải thích nói, trấn Nam Vương mục tiêu là chúng ta, chỉ cần chúng ta tại đông viện, hắn liền sẽ toàn lực tiến công đông viện, phòng thí nghiệm bên này ngược lại an toàn hơn. Nhưng chúng ta nếu là ở trong này phòng thủ, một khi bị công hãm, những vật này đều sẽ rơi vào trong tay trấn Nam Vương. Đỗ Lăng Phỉ chân nhẹ nhàng hướng mặt đất chà chà, nói, đây chỉ là thứ nhất, còn có một nguyên nhân, trong này có mãnh liệt hơn hắc hỏa dược, một khi nhìn thấy ánh lửa bị dẫn bạo, đủ để đem toàn bộ đường ra san thành bình địa. Nghe nói như thế, một đám nữ nhân đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Khủng bố như vậy đồ vật, các ngươi giấu ở nhà, mà còn chờ xuống đánh lên, kia là hỏa tiễn bay lời trời, vạn nhất đem phòng thí nghiệm đốt. Vâng, Tật Diệt, yên tâm, dưới đất phòng thí nghiệm đâu? Đừng phát sững sờ, nhanh lên một chút vận chuyển đạn dược, trấn Nam Vương nên tiến công. Đỗ Lăng Phỉ đem súng kiếp treo ở trên vai, một cái bả vai khiêng hồng đạn, một cái bả vai khiêng lựu đạn liền hướng đông viện đuổi trở về. Tần Thư Giản cùng Mai Hương bốn người nhìn nhau, đều cùng nhau giật cả mình, lúc này mới xách hồng đạn theo ở phía sau. Năm người trở lại đông viện thời điểm, trấn Nam Vương đã xuất quân giết vào, Ảnh Vô Tung đứng tại nóc nhà, đã giết đến đầu người quần quận, ý đồ theo nóc nhà giết tiến đến địch nhân đều bị hắn giết ánh sáng. Mà Lục Lam mang theo chùy sắt lớn, cũng ngăn ở cửa sân trước một truy một cái tiểu bằng hữu, chùy sắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhanh một chút, ta nhanh không kiên trì nổi. Ảnh Không Trung gầm thét. Nghe vậy, Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản mấy người đều có chút kinh ngạc, hai người các ngươi cái này giết đến máu chảy thành sông, nhìn tựa hồ cũng không có chúng ta chuyện gì, ngươi gọi cái này không kiên trì nổi rồi. Thật tình không biết Ảnh Vô Tung trừ phòng ngự sát thủ bên ngoài, còn muốn phân tâm ngăn cản bay tới hỏa tiễn, sớm đã phân thân thiếu phương pháp. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ không có đánh trận, bây giờ trở lại chiến trường, nàng dù cho lại đi sự tình quả quyết, cũng trong lúc nhất thời không biết từ đâu hạ thủ a. Đỗ Lăng Phỉ, hiện tại để ta tới chỉ huy. Tần Thư Giản nhìn ra Đỗ Lăng Phỉ quất bách, nói, ta là Đông Ngu công chúa, từng theo quân đi theo Bắc địch đánh trận, ta có kinh nghiệm, tin tưởng ta. Nàng nhìn về phía Lục Liễu cùng Thu Cúc, nói, Lục Liễu, Thu Cúc, hai người bên trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống cung cấp hỏa lực áp chế, Ảnh đại ca, ngươi bảo hộ các nàng, miễn cho các nàng bị nhầm vào, không có đủ khai hỏa thời gian. Rõ ràng. Lục Liễu cùng Thu Cúc lập tức thi triển kinh công, lướt lên nóc nhà. Lúc này một đợt mưa tên đánh tới, Ảnh Vô Tung tiện tay vừa nhấc, một cái to lớn thủ lớn tại không trung đống nhiên ngưng tụ, đem mưa tên toàn bộ ngăn lại. Mai Hương, đại tỷ, hai người các ngươi phụ trách cửa hồng, đừng để địch nhân tấn công vào đến. Nơi này giao cho ta cùng Lục La cô đường, ghi nhớ, súng kiếp lắp đạn dược cần thời gian, sen kẽ xạ kích, bảo đảm hỏa lực không ngừng, một khi xuất hiện hỏa lực gián đoạn, Thu Cúc, Lục Liễu các ngươi nhớ kỹ bổ sung. Rõ ràng. Được. Bốn nữ nhân lập tức quát. Đỗ Lăng Phỉ cùng Mai Hương cũng mang theo súng kiếp, cấp tốc tiến vào cửa hồng. Đông viện theo chủ viện sau khi đi vào, có chính bên cạnh hai cái cửa, hiện tại Lục La tại chủ viện đại môn chống cự địch nhân, một khi địch nhân tấn công vào đến, lập tức sẽ theo hai cái cửa khởi xướng tiến công. Lục La, về sau rút, đừng quá gần phía trước. Tần Thư Giản lưu loát bên trên đạn, đưa tay nhắm chuẩn, một thương đem một cái muốn đánh lén Lục La địch nhân cho sập. Nàng quát lớn, tốc độ rút tiến vào trong sân, người bên kia quá nguy hiểm, đừng bị bao vây. Tốc độ tiến đến, ta hiểm hộ ngươi. Lục La nghe nói như thế, lập tức quay người liền hướng đông viện cấp đến. Giết. Đừng để nàng trốn. Lục La sau lưng địch nhân cũng lập tức thừa cơ cắn lên đến. Phanh phanh phanh. Súng văng lên. Vừa xông qua đại môn địch nhân, toàn bộ bị viên đạn xuyên thủng, lên tiếng ngã xuống đất. Chương 513, thừa dịp hiện tại, diệt bọn hắn. Đường phủ. Chương 513, thừa dịp hiện tại, diệt bọn hắn. Đường phủ. Đường phủ. Trấn Nam Vương mang theo trường thương, vừa định tự mình dẫn người hướng bên trong đánh, kết quả mấy tiếng súng vang, cửa sân trước mấy cái hộ vệ, tại chỗ lên tiếng ngã xuống đất. Nhìn xem đầu đu đầu sức chán máu me đầm địa thân vệ, Trấn Nam Vương vừa toát ra đầu lập tức rụt trở về. Hắn lập tức có chút một bước, mẹ, một đám nhu nhược nữ nhân, thế mà mạnh như vậy sao? Không đúng, là vũ khí nguyên nhân. Mặc dù không có cụ thể được chứng kiến súng kiếp uy lực, nhưng Trấn Nam Vương rất rõ ràng hắn giấu tại lưu dân bên trong cái kia 2,000 tinh nhuệ, chính là bị Đường Giật cùng Biêm Văn Đế dùng bí mật này vũ khí giết. San giết phía dưới, cơ hồ không có người nào đào thoát. Thiện nhân, thiện nhân. Trấn Nam Vương nhìn Đông Viện liếc mắt, hận ý ngập trời. Đỗ Lăng Phỉ, đường dây rủa rồi. Bổn vương có 5-600 người, tất cả đều là cao thủ, cho dù có Đường Giật vũ khí bí mật, hôm nay các ngươi cũng không thể trốn đi đâu được. Không muốn chết, chính mình cút ra đây. Phía tây cửa, Đỗ Lăng Phỉ chính theo Đường Giật dạy nàng phương pháp đỡ thương, nhắm chuẩn, ai ngoi đầu lên liền đánh người đó, không có nửa điểm nhân từ nương tay. Đường Giật đem toàn bộ nhà giao cho nàng, cho dù chết, nàng cũng không thể để Trấn Nam Vương trả đạp Trung Dũng hồi phủ. Huống chi, phía sau của nàng còn có một đám thấy chết không sờn tỉ muội. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Lăng Phỉ trong lòng nhất thời có lực lượng, đang nghĩ mở miệng đối trở về, Tần Thư Giản thanh âm thật thấp đã truyền đến, cùng hắn đàm, kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt. Đỗ Lăng Phỉ cùng Mai Hương theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Lục La cùng Tần Thư Giản ngay tại phá lựu đạn cái nắp, đem tiếp nổ cho lôi ra đến. Đám người lập tức rõ ràng Tần Thư Giản ý tứ, chủ môn đến đông viện hai cái cửa khoảng cách không hơn 100 đến thước, điểm này khoảng cách trấn Nam Vương 500 người một cái công kích, liền có thể giết tới. Cho dù có súng kiếp, các nàng cũng không phòng được, cho nên lựu đạn mới thật sự là quyết định thắng bại vũ khí. Trấn Nam Vương, ngươi không phải liền là muốn con tin sao? Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đỗ Lăng Phỉ cũng lập tức tiến vào trạng thái, ngẩng đầu hướng về phía ngoài biển nói, ta đi với ngươi, ngươi không được tổn thương đường phủ bất cứ người nào, như thế nào? Ngươi phải đáp ứng, ta liền ra ngoài. Dứt lời, Đỗ Lăng Phỉ theo hòm đạn bên trong lấy ra một viên cùng trôi gỗ lựu đạn càng lớn bom, nói, chờ chút khai chiến trước dùng cái này, đây là đánh nổ đạn, có thể làm cho người trong khoảng thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Chờ bọn hắn đánh mất sức chiến đấu, lại dùng lựu đạn thu hoạch. Nghe nói như thế, Tần Thư Giản, Mai Hương, Lục Lam một đám nữ nhân trừng mắt nàng, đại tỷ, loại sự tình này ngươi không nói sớm. Ta cũng là vừa nghĩ ra. Đỗ Lăng Phỉ có chút xấu hổ, lúc trước Đường Giật vì dự phòng bất chắc, kỹ càng cho nàng nói súng kiếp cùng bom phương pháp sử dụng. Thậm chí, còn mang nàng lặng lẽ ra khỏi thành làm mẫu qua, nhưng vừa rồi vừa căng thẳng, nàng cho quên. Mà ngoài viện, Trấn Nam Vương nghe tới Đỗ Lăng Phỉ lại còn cùng chính mình bàn điều kiện, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Đỗ Lăng Phỉ, bổn vương biết ngươi là đang trì hoãn thời gian, bổn vương nói cho ngươi, không dùng. Ngươi cho bổn vương xỉ nhục, bổn vương muốn đích thân rửa sạch. Bổn vương không chỉ có muốn ngươi, đường phủ tất cả mọi người, bổn vương một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói như thế, Đỗ Lăng Phỉ chỉ cảm thấy buồn nôn không thôi, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Sảng, biết vì sao ta xem thường ngươi sao? Bởi vì ngươi tự xưng có tử, từ đầu đến cuối bất quá là cái âm hiểm tiểu nhân thôi. Liên ngươi còn muốn cưới ta, thiếu đặc biệt nương buồn nôn bản tiểu thư, có bản lĩnh, ngươi liền đánh vào đến. Mai Hương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đỗ Lăng Phỉ, nàng còn lần thứ nhất nhìn thấy cái này ôn nhu như nước nữ nhân bạo nói tục, nuốt một ngụm nước bọt nói, đại tỷ, đánh về đánh, ta có thể nhã nhặn điểm sao? Nàng thực tế có chút không quen Đỗ Lăng Phỉ tiểu dạ rất. Đỗ Lăng Phỉ gõ gõ trong tay súng kiếp, nói, Đường Giật nói, thương chính là binh trung chi vương, trong tay có súng, liền phải dã man một điểm. Mai Hương khỏe miệng có chút co lại, trong tay có súng. Lời này hắn là ở trong chăn cùng ngươi nói a? Trấn Nam Vương triệt để bị Đỗ Lăng Phỉ lời nói chọc giận, tay cầm trường thương gầm thét, lão tử liền không tin, 500-600 người còn đánh nữa thôi kế tiếp nho nhỏ sân nhỏ. Nam Cung Trử, đem tường cho bổn vương đẩy. Nam Cung Trử bỗng nhiên rút đao, hai đao hướng tường vây bổ tới. Đao quang trong đêm tối hiện lên, một giây sau liên tiếp trước sân sau tường ầm vang sụp đổ, đem đứng tại tiền viện nâng thương cánh cung, tùy thời chuẩn bị công kích Trấn Nam Vương thân vệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật bạo lộ ra. Trấn Nam Vương trường thương trong tay chậm rãi nâng lên, nhìn chằm chằm cô lập tiểu viện cười lạnh nói, Đỗ Lăng Phỉ, cho dù có Đường Giật lưu lại thần bí vũ khí lại như thế nào, 10 số lượng, bổn vương liền có thể công hãm đại viện. Giáng tại bổn vương trước mặt cứng rắn, các ngươi cũng xứng. Toàn quân nghe lệnh, tiến công. Giết. Trấn Nam Vương 300 thân vệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật, lập tức giống giận hướng đông viện công tới. Mà đông viện bên trong, nhìn thấy Trấn Nam Vương khởi xướng tiến công, Tần Thư Giản nhưng không có mảy may bối rối, tỉnh táo lại đạt mệnh lệnh. Đánh nổ đạn, chuẩn bị. Đại tỷ, Mai Hương, các ngươi đánh gần một chút, Lục Liễu, Thu Cúc, các ngươi đánh xa một chút, ở giữa giao cho chúng ta, Ảnh Đại Ca, ngươi chú ý đối diện cao thủ, đừng để bọn hắn đem đánh nổ đạn chặn đường. Nếu là đánh nổ bắn bay ra ngoài thời điểm, bị đối diện cao thủ dùng ám khí đánh rất hoặc là đánh trở về, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Tốt, giao cho ta. Ảnh Vô Tung quát. Mà lúc này, Trấn Nam Vương còn không biết đông viện bên trong đã sớm làm tốt phòng thủ kế hoạch, vẫn như cũ tay cầm trường thương cười gần đến ngược số, 10, 9, 8, 7. Nhưng mà hắn vừa đếm tới 7, liền nghe tới đông viện bên trong truyền đến một tiếng khét đều, ném. Bù bù. Lập tức, mười mấy cây đầu gỗ đổ bật, liền theo đông viện bên trong bay đi ra. Ta mẹ nó. Nam Cung Trử trải qua các tường đường phố nổ lớn, nhìn thấy bay ra ngoài 10 cái đen tui đổ bật, lúc ấy dọa đến bạo nói tụng. Đáng chết, làm sao đem thứ này cấp quên mất. Cẩn thận. Nam Cung Trử hét lớn một tiếng, một tay lấy Trấn Nam Vương kéo ra phía sau. Đồng thời đao trong tay đột nhiên huy động, mấy đạo đao khí liền hướng về không trung đánh nổ đạn bổ tới. Nhưng mà, lăng lệ đao quang vừa bay lên, Ảnh Vô Tung đã lướt lên giữa không trung, một chưởng liền hướng về mặt đất chụp lại. Cái kia mấy chục đạo đao quang trực tiếp liền bị Ảnh Vô Tung chưởng ấn đóng về mặt đất. Ảnh Vô Tung thân ảnh từ không trung chậm chạp rơi xuống, cười to nói, "Cẩn thận, các ngươi là nên cẩn thận. Tiếp xuống các ngươi sẽ bị một đám nữ nhân đánh cho tìm không thấy nam bắc, mất mặt nha." Vừa dứt lời, đánh nổ đạn cũng đã rơi trong đám người. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ giống như cựu thiên thần lôi bay mình, đem toàn bộ Trung Dũng Hầu phủ chiếu lên sáng như ban ngày. Mà ngay tại công kích Trấn Nam Vương thân vệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật, chỉ cảm thấy đầu giống như là chịu trùng điệp một tháng côn, tại chỗ chóng mặt, đầu ông tác hưởng, trước mắt cũng là một mảnh trắng tuyết, cái gì đều không nhìn thấy. A, con mắt của ta nhìn không thấy. Đây là thứ quỷ gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Thật đáng sợ. Rút lui, rút, chạy. 500 binh mã, nháy mắt đại loạn. Đông viện bên trong, thấy cảnh này Tần Thư Giản lập tức gầm thét, thừa dịp hiện tại, lưu đạn diệt bọn hắn. Chương 514, ngươi là nam nhân liền kích một tiếng. Chương 514, ngươi là nam nhân liền kích một tiếng. Trấn Nam Vương bị Nam Cung Trừ hất ra 10 mấy mét, không có bị đánh nổ đạn chân đến, nhưng nhìn xem trước mắt cái này đại loạn một màn, cả người hắn đều đốc. Không chỉ có một đôi mắt trừng thành nhu nhãn, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đây là vật gì? Đây chính là đường giật chấn tiên lôi. Trấn Nam Vương kinh ngạc mở miệng. Hắn 300 tinh nhuệ, cộng thêm Nam Tĩnh gần 200 gián điệp bí mật, vậy mà vừa đối mặt. Không, liền mặt đều không có chiếu, liền bị xáo trộn rồi. Đây chính là hắn thân binh, thân kinh bách chiến thân binh a. Không, đây không phải hành tiên lôi. Ta mẹ nó, đó mới là hành tiên lôi. Nam Cung Trử vừa định bắt một chút Trấn Nam Vương, một giây sau liền thấy mấy chục trái lựu đạn theo Đông Viện bên trong bay đi ra. Còn là cùng trước đó đánh nổ đạn, xa gần có thứ tự, mục tiêu đả kích phi thường minh xác. Nam Cung Trử sắc mặt đột nhiên đại biến, lôi kéo Trấn Nam Vương nháy mắt liền lao ra ngoài. Hai người bay ra ngoài, sau lưng liền chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Ầm ầm, ầm ầm. Trấn Nam Vương chỉ cảm thấy lỗ tai đều sắp bị đánh vỡ, dừng lại nháy mắt hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn đời này kinh khủng nhất chấn động nhất hình ảnh. Chỉ thấy nhiều đám ánh lửa trong đám người nổ tung, mà theo mỗi một đám ánh lửa dâng lên, liền có mười mấy thậm chí mấy chục cái thân binh bị nổ bay, khoảng cách nổ tung điểm gần nhất, cơ hồ bị tại chỗ nổ chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn. Trấn Nam Vương ngẩn ở tại chỗ, sắc mặt dị rào biến trắng, cái này, đây chính là Hoành Thiên Lôi. Cái này vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn có chút nói năng lộn xộn, quả thực khó có thể tin. Hắn 300 tinh nhuệ, thậm chí ngay cả địch nhân đều không thấy, liền bị giết đến người ngã ngựa đổ, giết đến máu chảy thành sông. A, chân của ta a. Tay của ta, trốn a, mau trốn. Chiến trường đại loạn. Nguyên bản đằng đằng sát khí Trấn Nam Vương tinh nhuệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật, bây giờ không phải là bị diệt, chính là tự giết lẫn nhau, vô cùng thê thảm. Và nó, hiện tại ngươi còn muốn cho Đường Giật lưu lại khắc sâu nhất lễ vật sao? Nam Cung Trử nhìn xem bị nổ tung thôn vệ Nam Tĩnh gián điệp bí mật, đau đến trái tim đều đang chảy máu, nhịn không được muốn chặt Trấn Nam Vương. Đây đều là mới vừa từ Nam Tĩnh điều vào kinh cao thủ a, còn không có phát sáng phát nhiệt, lại một lần bị diệt, lặng lẽ trốn về Nam Cảnh, sau đó chỉ huy Bắc Thượng diệt kinh đô đặc biệt nương không tâm sao? Phải muốn chắc bước, hiện tại dạng thẳng chân kéo tới chứng a, sướng hay không? Nam Cung Trử nắm chặt đao, quát lệnh. Trấn Nam Vương tại chỗ bị đối được sủng ái lúc xanh lúc trắng, lặng lẽ về Nam Cảnh. Ngươi đặc biệt mẹ nghĩ chuyện đẹp gì đâu? Không có con tin nơi tay, Lão Tử có thể an toàn trở lại Nam Tĩnh sao? Ở trên đường các ngươi nếu là cưỡng ép Lão Tử, cái kia Nam Cảnh chẳng phải tất cả đều là các ngươi đúng không? Có con tin nơi tay, Lão Tử tài năng nắm Đường Giật cái mũi đi, mới có thể để cho các ngươi kiếm kỵ. Không phải ngươi cho rằng Lão Tử nguyện ý động Đường Giật à? Quá bạo lực, quá bạo lực, quá tàn bạo. Ảnh Vô Tung đứng tại nóc nhà, nhìn xem Đỗ Lăng Phỉ. Tần Thư Giản một đám nữ nhân liều mạng đem lựu đạn ra bên ngoài nệ, da mặt đều đang run rẩy. Đường Giật đám nữ nhân này bình thường ở trước mặt Đường Giật, kia là từng cái vũ mị vô song nhu tình như nước, trên kết quả chiến trường tất cả đều là lục la phiên bản, quá hung tàn. Giết người đều không mang trước mắt. Mà lúc này, Mai Hương, Tần Thư Giản, Lục Liễu một đám mỹ nữ cũng rất khiếp sợ, dù cho nơi xa nổ lớn là kiệt tác của các nàng nhưng nhìn lấy một màn này, các nàng trong lòng vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Lựu đạn cũng liền so với bọn hắn nắm đấm lớn một chút xíu, thế nhưng là một nổ lại có thể nổ một mạng lớn. Cái kia uy lực đều nhanh có thể so với đại thiên vị cao thủ một kích toàn lực. Lao thiên gia của ta, nam nhân ta làm sao lợi hại như vậy đâu? Vậy mà có thể nghiên cứu ra loại này cực kỳ tàn ác vũ khí. Mai Hương nghẹn họng nhìn chân chối, nuốt nước bọt hướng về phía Tần Thư Giản nói, công chúa, ta hiện tại có thể xác định, ngươi chính là Đông Ngu tương lai nữ hoàng, mà ta chính là Đông Ngu tương lai nữ tể tướng. Ha ha, không có cách nào, ta nam nhân quá mạnh. Tần Thư Giản lấy tay ra lựu đạn kiếp nổ, hung hăng hướng Trấn Nam Vương thân vệ bên trong đập tới, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy kích động cùng hướng tới. Nguyên bản Đường Giật nói muốn nâng đỡ nàng làm nữ đế, nàng là có hoài nghi, hiện tại triệt để tin tưởng. Chờ đại viêm quân đội toàn bộ trên trang bị loại này lựu đạn, lại toàn bộ phối hợp xung kích, cái kia nhất định tung hoành thiên hạ đánh đâu thằng đó. Xin hỏi thiên hạ ai địch thủ? Thần tiên đều phải đi vòng. Quá điên cuồng, quá kích thích. Nóc nhà, Lục Liêu cùng Thu Cúc cũng là hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các nàng võ công không phải quá cao, nhưng trang bị bên trên xung kích cùng lựu đạn, liền xem như đối mặt cái thế mạnh tướng, các nàng cũng cảm thấy có thể nhẹ nhõm đem hắn chém xuống dưới ngựa. Uy, đối diện cái kia nhóc con, ngươi không phải muốn đánh tới sao? Ngươi suy cái gì nha, mạnh mẽ lên tắt, ngươi sợ cái sèn sèn. Tới tới tới, tỷ tỷ liền đứng ở chỗ này chờ ngươi, trực tiếp mãng liền xong việc. Lục La khoanh tay lựu đạn, trực tiếp nhảy dựng lên hướng Nam Cung Nhạc cùng Trấn Nam Vương đập lên người, nàng thế nhưng là đến từ Nam Cương lực cổ tộc cao thủ, chính là không bao giờ thiếu sức lực, một truy xuống dưới mấy ngàn cân. Lựu đạn ở trong tay nàng, ném ra đi đó chính là hình người pháo cối, hơn nữa còn tự mang GPS. Bèn, ầm ầm. Nam Cung Trử mang Trấn Nam Vương khắp nơi tránh né, chân trước vừa chạy, chân sau lựu đạn liền tại bọn hắn nguyên lai chỗ đứng nổ tung, liền cùng đạn đạo tự động truy tung như. Trấn Nam Vương dọa đến sắc mặt tái nhợt, kém chút không có bị hủ chết, nếu không phải Nam Cung Trử võ công đầy đủ cao, hắn hiện tại đều bị nổ thành thịt vụn. Rút, rút, rút. Trấn Nam Vương gầm thét. Giờ này khắc này, hắn rốt cục sợ, rốt cục khắc sâu cảm nhận được Tô Vân Yến câu kia hậu quả, ngươi không chịu được nổi là có ý gì? Hậu quả, hắn thật không chịu được nổi. Kinh đô một nhóm, chỗ tốt gì đều không có mò được, còn tổn binh hao tướng, bị người đánh thành chó chết, đừng đề cập có bao nhiêu bị quất. Rút. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút. Nam Cung Trử mang theo Trấn Nam Vương, quay người liền hướng Trung Dũng Hầu bên ngoài phủ trốn. Vậy mà lúc này Trấn Nam Vương tinh nhuệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật, sớm đã bị nổ đầu góc choáng váng, nghe tới mệnh lệnh rút lui, có thể bình thường rút lui không có mấy người, cái khác miễn cưỡng có thể động, kia cũng là hai bước ngã một cái, ba bước một phát. Trốn. Hiện tại biết trốn rồi. Tần Thư Giản cơ lấy súng kiếp, một thương đem một cái xuất quân trốn đi tướng linh đánh chết, liền phẫn nộ quát, Ảnh Vô Tung, ngươi lưu lại bảo hộ công chúa cùng Đường Âm, bọn tỉ muội, cho ta giết. Giết. Giết bọn hắn, để bọn hắn biết nữ nhân chúng ta cũng không phải dễ chơi. Giết, đừng để bọn hắn trốn, bắt sống Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương, ngươi không phải muốn bắt chúng ta sao? Ngươi chạy cái gì? Ngươi còn là cái nam nhân sao? Là nam nhân ngươi liền kích một tiếng. Đỗ Lăng Phỉ, Mai Hương, Lục La, Thu Cúc, Lục Liễu lập tức theo Đông viện đuổi tới, hướng về trấn Nam Vương trốn phương hướng đuổi theo. Ven đường muốn ngăn trở trấn Nam Vương thân vệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật, kia cũng là trực tiếp một thương mang đi, sát phạt quả đoán, không mang nửa điểm do dự. Tất cả chỗ, không có một mảng cỏ. Mà trấn Nam Vương lúc đến khí thế hùng hổ, muốn để đường giật trả giá đắt. Kết quả lại là bỏ xuống hơn 200 bộ thi thể, xám xịt trốn. Chương 515, ngươi có thể yên tĩnh điểm sao? Có thể sao? Chương 515, ngươi có thể yên tĩnh điểm sao? Có thể sao? Đường phủ bên ngoài, trấn Nam Vương lộn nhào ra đường ra, cũng không quay đầu lại hướng phương xa trốn. Người tới, hộ giá, hộ giá. Đỗ Lăng Phỉ, cái đục ngày hôm nay, buồn vương ngày khác nhất định vạn lần hoàn trả. Hắn một bên cầu cứu, một bên chạy chối chết, bởi vì truy ở phía sau Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản một đám nữ nhân, chuyên chọn hắn đánh, đạn gào thét theo hắn bên thai bay qua, bom ầm ầm ở phía sau hắn nổ vang. Nếu không phải Nam Cung Trử luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất, thay hắn ngăn lại đạn, lại mang hắn tránh đi bom, hắn không phải bị đánh thành cái sảng, chính là bị đánh thành trò cặn bã. Mà lúc này Nam Cung Trử thấy Trấn Nam Vương còn tại nói dọa, một bộ rất không cam tâm bộ dáng, tức giận đến rất muốn đem Trấn Nam Vương diệt chính mình chạy trốn. Mẹ, đều bị đánh thành cái này cậu dạng, ngươi còn trang cái gì? Trả lại hắn ngày vạn lần hoàn trả, hiện tại còn có thể hay không chạy đi còn hai chuyện đâu. Tần Thư Giản cùng Đỗ Lăng Phỉ mấy đại mỹ nữ sĩ khí chính đồng, nghe nói như thế cũng tất cả đều không vui lòng, đều bị đánh cho đánh tơi bởi chạy trốn chết, còn như thế cùng đâu? Đuổi theo, chỉnh hắn, đừng để hắn trốn. Tần Thư Giản đầu thương xông lên phía trước nhất, một thương đem một cái Trấn Nam Vương thân vệ đánh chết, nói, không muốn mãng, đặc biệt là ngươi Lục La, không muốn liền biết chính mình sống, cùng một chỗ xen kẽ đánh phối hợp. Đối diện là Trấn Nam Vương thân vệ cùng Nam Tĩnh nghiêm chỉnh huấn luyện gián điệp bí mật, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù bây giờ bị đánh cho tàn phế, nhưng nếu như chúng ta bị xáo trộn trận hình, bọn hắn vẫn rất có khả năng tổ chức phản kích. Cho nên cắn bọn hắn là được, cắn bọn hắn chờ chi viện. A, vì sao nha, ta có thể chạy đến trước mặt bọn họ, đoạn bọn hắn đường lui a. Lục La nghe nói như thế lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng không có cầm súng kiếp, nhưng trên thân trọn vẹn treo chừng 20 quả lựu đạn đâu. Súng kiếp một người một súng, nào có lựu đạn một nổ một đám thoải mái. Hiện tại chỉ cần nàng thi triển khinh công lướt lên nóc nhà, đứng cao nhìn xa lựu đạn một trận nổ, chỉ một thoáng liền có thể triệt để đoạn mất Trấn Nam Vương đường lui. Đỗ Lăng Phỉ cũng đã rõ ràng Tần Thư Giản ý đồ, nói, đừng hồi nháo, dựa theo Tần Thư Giản mệnh lệnh chấp hành, đuổi theo bọn hắn đánh là được, không cần loạn ném bom. Trung quanh tất cả đều là nhà dân, nếu là nổ nhà dân thương tới bách tính, liền được không bù mất. Lục La vểnh lên qua miệng, tốt ta, các ngươi định đoạn. Sáu người phối hợp lẫn nhau, không ngừng luân chuyển hướng phía trước đánh, tiếng súng đánh vỡ kinh đô yên tĩnh. Một đường đuổi tiếp trong vòng 3-4 dặm, đi theo Trấn Nam Vương chạy trốn hơn 200 địch nhân, cũng đã ở trên đường bước xuống mấy chục cỗ thi thể. A, lúc này truyền đến Trấn Nam Vương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem một đầu cắm xuống đất bên trên, bị Nam Cung Trử kéo lấy đi Trấn Nam Vương, Lục Liễu vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Ách, ta giống như đánh trúng Trấn Nam Vương cái mông, cũng không biết đánh tới nơi nào. Nghe vậy, Tần Thư Giản cùng Đỗ Lăng Phỉ mấy người đều cười giơ ngón tay cái lên, đánh thật hay, đến nơi đánh tới nơi nào, chờ bắt hắn lại liền biết. Hắn thụ thương, trốn không được, tiếp tục truy. Sau đó, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Vừa mới chuyển qua một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, tạm thời tránh đi đạn truy kích Trấn Nam Vương, lúc này cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hận ý ngập trời. Đáng chết, đánh hắn nơi nào không tốt, phải đánh hắn cái mông, kém chút để hắn hoa cúc nở rộ. Đường Dật, Đường Dật, ta tha không được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Bổn vương muốn làm thịt ngươi, bổn vương nhất định phải làm thịt ngươi, còn có đám kia nữ nhân, bổn vương một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trấn Nam Vương trầm giọng gầm hét. Nam Cung Trử một phát bắt được cổ họng của hắn, trực tiếp đem hắn chống đỡ ở trên tường, "Cỏ mẹ ngươi, ngươi có thể yên tĩnh điểm sao?" "Có thể sao? Nếu không phải ngươi đặc biệt mẹ đối với Nam Tĩnh Bắc phạt có chút dụng, lão tử đặc biệt mẹ hiện tại trước hết giết ngươi." Dứt lời, Nam Cung Trử tay ngã một cái, trực tiếp đem Trấn Nam Vương đập xuống đất, lạnh giọng quát, "Ta người kiên trì không được bao lâu, đem quần áo trên người cởi ra, cho ta người thay đổi." "Đặc biệt mẹ, đến tới hiện tại Cẩm Y Liễu vệ cùng Tuần Thành Ti khẳng định kinh, chúng ta lại bị Đường Giật nữ nhân cắn, muốn bình yên chạy đi căn bản không có khả năng. Ngươi hiện tại nằm trên mặt đất giả chết, để ta người mặc ngươi áo bảo thay ngươi đi chết." Trấn Nam Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, một gương mặt dữ tợn đến cực điểm, "Ngươi để bổn vương giả chết?" "Bổn vương là Trấn Nam Vương, là thân kinh bách chiến Trấn Nam Vương, giả chết chạy trốn, trong quân bổn vương còn có gì uy nghiêm?" Nam Cung Trử xoay người vặn lấy Trấn Nam Vương cổ áo, ngoan lệ mặt cơ hồ thiếp trên mặt của hắn, là mệnh trọng yếu, còn là uy nghiêm trọng yếu. Trốn không thoát kinh đô, ngươi uy nghiêm chẳng phải là cái gì? Trấn Nam Vương tại chỗ bị nghẹn lại. Nam Cung Trử lời nói rốt cục để hắn khôi phục lý trí, mệnh cùng uy nghiêm so ra, đương nhiên là mệnh trọng yếu. Miễn là còn sống, uy nghiêm có thể dựng lại, sỉ nhục có thể rửa sạch, chết liền cái gì cũng không có. "Tốt, nghe ngươi." Nghe càng ngày càng gần tiếng súng, Trấn Nam Vương không lo được chảy máu róc rách cái mông, cấp tốc cởi trên người mình khôi giáp, ném cho Nam Cung Trử. Sau đó, hắn theo cái mông nuốt một cái máu bôi ở trên mặt của mình, lại dợi lên một cỗ thi thể đặt ở trên người mình, liền nằm trên mặt đất giả chết. Động tác lưu loát, một mạch mà thành. "Phế vật." Nam Cung Trử mắng một câu, liền đem Trấn Nam Vương khôi giáp ném cho một cái tâm phúc, xoay người rời đi, mặc vào, giả mạo Trấn Nam Vương đem mấy cái kia nữ nhân dẫn đi. Trấn Nam Vương nằm trên mặt đất, còn sót lại Trấn Nam Vương thân vệ cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật nhanh chóng theo bên cạnh hắn chạy qua. Trải qua bên cạnh hắn thời điểm, còn bị đánh chết 4-5 người. Mà sáu đạo cao gầy thân ảnh, cũng từ nơi không xa nhanh chóng hướng về đi qua, ba người một tổ, bên cạnh truy bên cạnh nổ súng, phối hợp cực kỳ ăn ý rất nhanh, Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản sáu người liền theo bên cạnh hắn chạy qua, doa đến hắn hô hấp đều đình trệ, không dám động đậy mảy may. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa cùng tiếng súng từ từ đi xa, Trấn Nam Vương mới dây rủi lấy bỏ lên, đem đè ở trên người thi thể xốc lên, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản chờ rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy oán độc. Đáng chết, chờ bổn vương về Nam Cảnh chỉnh quân ngày trở về, chính là ngày dỗ của các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, hắn liền từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng một bên khác đường tắt trốn. Cùng lúc đó, Đường Dật dẫn đầu 1000 khinh kỵ theo Nam Thành vào thành, hướng về đường ra phương hướng mau chóng đuổi theo. Trải qua Chu Tức Đại Đạo thời điểm, kém chút cùng mặt khác một chi binh mã đụng vào nhau, Đường Dật cùng đối diện cầm đầu tướng lĩnh đều cùng nhau tìm chặt ngựa cương, tuấn mã cao cao giơ lên móng trước, móng sau lại tại mặt đất trượt một khoảng cách mới ngừng lại được. Quay đầu ngựa lại, Đường Dật nhìn thấy đứng tại người đối diện sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, đối diện cưỡi ở trên lưng ngựa chính là Viêm Văn Đế, trên người hắn còn mặc long bào, hiển nhiên nhận được tin tức liền vội vã đuổi ra cùng. Viêm Văn Đế nhìn thấy đối diện trên mặt phẫn nộ thiếu niên, bắt lấy dây cương thủ hạ ý thức nắm chặt, hắn là một nước hoàng đế, thiên hạ chí tôn, nhưng bây giờ không hiểu tim đập rộn lên, rất chột dạ. Không có kịp thời đem Đường Dật người tiếp tiến vào cùng, đây là lỗi của hắn, nhưng mà đối diện thiếu niên nhưng không có cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp quay đầu ngựa lại rời đi. Lão tử không muốn nghe giải thích của ngươi, muội muội ta cùng nàng dâu không có việc gì, cho ngươi ký đại lực qua phân. Các nàng nếu là xảy ra chuyện, ngươi đời này đều có lỗi với ta. Chương 516, đến cùng ai tập kích ai vậy? Chương 516, đến cùng ai tập kích ai vậy? Thật tốt, trước làm chính sự quan trọng. Chính là người thiếu niên, hỏa khí đừng lớn như vậy. Viêm Văn Đế tự biết đối lý, cũng không có phản bác, chỉ là đánh ngựa đi theo Đường Dật sau lưng. Tới gần Trung Dũng hầu phủ, Đường Dật liền nghe tới thưa thất tiếng súng, lúc này quát, Địch Vân, xuất 50 kỵ trực tiếp tiến về Trung Dũng hầu phủ, hộ vệ Trung Dũng hầu phủ an toàn. Những người còn lại ngựa, đi theo ta. Đúng. Địch Vân là địch thương thân binh thủ lĩnh, lúc này dẫn đầu 50 kỵ binh thẳng hướng Trung Dũng hầu phủ. Đường Dật thì dẫn đầu những người còn lại ngựa, cấp tốc hướng tiếng súng phương hướng tới gần. Viêm Văn Đế liếc nhìn Đường Dật, nói, tiểu tử, cùng chấm tức giận thì tức giận, nhưng chấm nhân mã ngươi nên dùng còn là phải dùng a. Chấm sau lưng chừng 1000 ngựa tiền sở đâu? Chấm lại cho ngươi phái một điểm người đi qua bảo hộ Trung Dũng hầu phủ. Dù sao truy sát Trấn Nam Vương cũng dùng không được nhiều người như vậy. Đường Dật nhìn cũng chưa từng nhìn Viêm Văn Đế lên mắt, nói, ngươi không phải đã phái Si Mị đi qua sao? Có Si Mị tại, lại có cái này 50 kỵ, Trung Dũng hầu phủ an toàn không có vấn đề gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Trấn Nam Vương, không thể để cho hắn ra khỏi thành, nếu không chúng ta muốn bắt hắn lại liền khó. Viêm Văn Đế nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, bảo vệ kinh kỳ đại bộ phận quân đội đều khống chế tại trưởng công chúa trên tay, một khi Trấn Nam Vương ra khỏi thành, có quân đội tại trở thành tiếp ứng, bọn hắn sẽ rất bị động. Cùng lúc đó, Trình Mực dẫn đầu lính mới hơn 5000 người, cũng trùng trùng điệp điệp hướng về tiếng súng phương hướng đánh tới. Nhanh, tốc độ nhanh lên nữa, hướng tiếng súng phương hướng truy, không thể để cho địch nhân trốn. Trên lưng ngựa, Trình Mực huy động roi ngựa gầm thét, đặc biệt mẹ, tiếng súng đến bây giờ còn không ngừng, chứng minh chiến đấu còn không có kết thúc, nhưng đi qua lâu như vậy, khẳng định có những bộ đội khác cũng từng dễ đến. Nếu là không thể ở trước bọn hắn, đem địch nhân cho diệt, các ngươi liền cho lão tử trở lấy để mà đi. Lính mới nghe xong, lập tức đều giống như bị điên cuồng, hướng về tiếng súng phương hướng liều mạng chạy như điên. Để bạn, một giây 60 quyền, ai đặc biệt mẹ chịu được được. Nhanh, tốc độ nhanh, tốc độ nhanh lên nữa. Một bên khác, Tuần Thành Ti tại thống lĩnh Lâm Tiêu dưới sự dẫn đầu, cũng nhanh như điện chớp hướng tiếng súng phương hướng đánh tới. Gia Cát Vân Quyệt đi theo trong đội ngũ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, dựa theo kế hoạch bọn hắn tại Chu Tức Đường cái nối liền Trấn Nam Vương về sau, lại lấy duy trì trị an vì lấy cớ ngăn chặn truy binh. Kết quả, Trấn Nam Vương không có dựa theo ước định xuất hiện tại Chu Tức Đường cái. Hiển nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ có thể hướng tiếng súng phương hướng đuổi đi theo. Nhưng mà, tại trải qua một cái giao lộ thời điểm, đối diện đường đi truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng xốc xếp tiếng bước chân, Lâm Tiêu đông nhiên điểm chặt ngựa cương, quắc, đình chỉ tiến lên. Suy, mà đối diện người cũng nghỉ ngựa cương. Nghe được thanh âm này, Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên phát sáng lên, Gia Cát Vân Quyệt nháy mắt lòng như cho nguội. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, trừ Đường Giật tên kia còn có ai? Lâm thống lĩnh, đừng quản, trực tiếp xông qua. Tuần Thành Ti có hộ vệ kinh đô chức vụ, chỉ cần là trong kinh đô phát sinh náo động, đều thuộc về Tuần Thành Ti quản, vô luận như thế nào nhất định phải ngăn lại Đường Giật. Gia Cát Vân Quyệt chú ngựa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, lập tức ra lệnh. Tuần Thành Ti là có hộ vệ kinh đô chức vụ, nhưng xông Đường Giật quân đội, đó chính là tạo phản. Lâm Tiêu tay cầm trường thương, cái cầm hướng về phía Đường Giật bên cạnh thân người dương lên, xông trước đó, ngươi xem trước một chút đi theo Đường Giật người bên cạnh là ai. Gia Cát Vân Quyệt lúc này nhìn một khúc, một giây sau dọa đến kém chút theo trên lưng ngựa rơi xuống. Viêm Văn Đế. Mặc dù Viêm Văn Đế lúc này hất lên màu đen áo choàng, đem long bào che lấp, nhưng hắn còn là liếc mắt liền nhận ra được. Cái này sao có thể? Viêm Văn Đế vậy mà vì Đường Giật, dám lấy thân mạo hiểm, nửa đêm canh ba tự mình mang binh chi viện Đường Giật. Cái này đặc biệt nương Đường Giật thật sẽ không thật sự là Viêm Văn Đế con riêng đi. Hiện tại, còn sống sao? Lâm Tiêu trầm giọng hỏi. Gia Cát Vân Quyệt nghe vậy sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, nhịn không được muốn rít gào lên tiếng, "Đường Giật, lại đặc biệt mẹ là Đường Giật." Hắn rất muốn hạ lệnh xông, nhưng Lâm Tiêu nói đúng, xông Viêm Văn Đế xa giá, đó chính là tạo phản. Tuần Thành Ti lấy giữ gìn kinh đô trị an, cùng những quân đội khác lên xung đột còn có thể cãi cọ, xung kích Viêm Văn Đế xa giá, vậy cũng chỉ có một loại kết quả. Chết. Thôi, phó thác cho trời đi. Gia Cát Vân Quyệt nhắm mắt lại, thống khổ nói, hôm nay nếu là Trấn Nam Vương cắm, đó cũng là mạng hắn nên như thế. Về Nam Cảnh liền về Nam Cảnh, nhất định phải đi đánh Trung Dũng hồi phủ, đầu là có hố đi. Đối diện người đến người nào? Xương tên ra. Lúc này, Đường Giật dục ngựa tiến lên, lạnh giọng quát, Lâm Tiêu lúc này tung người xuống ngựa, đi tới chắp tay nói, "Tuần Thành Ti thống lĩnh Lâm Tiêu, gặp qua Trung Dũng Hầu." Đường Giật mắt nhíu lại, "Nguyên lai là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi còn rất không chịu thua kém, thật làm bên trên Tuần Thành Ti thống lĩnh." Nhưng mà hắn còn chưa lên tiếng, mặt bên đường đi cũng chuyển tới tiếng vó ngựa cùng xốc xếp tiếng bước chân. Người còn chưa tới, Trình Mực băng lãnh thanh âm đã truyền đến, "Lính mới làm việc, đám người còn lại toàn diện tránh ra." Đường Giật theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trình Mực khiêng súng tiếp một ngựa đi đầu, đi theo phía sau chính là 5,000 tân binh, đen nghịt một mảnh phủ kín cả con đường, nhìn không thấy cuối. Nhìn thấy một màn này, Đường Giật lập tức ngơ ngẩn, "Mẹ Trình Mực, ngươi đặc biệt mẹ là điên rồi sao? Ngươi là lính mới tổng huấn luyện viên không sai, nhưng muốn điều động lính mới, cần hoàng đế mệnh lệnh, không có hoàng đế mệnh lệnh ngươi dám tự tiện điều động lính mới, ngươi không muốn sống rồi." "Đều cho lão tử dừng lại." Đường Giật giục ngựa tiến lên, nhìn chằm chằm Trình Mực quát lạnh, "Lớn mật Trình Mực, ai cho ngươi là gan tự tiện điều động lính mới?" "Chấm cho." Viêm Văn Đế đi lên trước, quay đầu nhìn xem Đường Giật nói, "Thế nào? Chấm đủ ý tứ a?" Đường Giật quay đầu nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế, lại liếc mắt nhìn Trình Mực, tức giận đến nhịn không được kém chút một kiếm đập tới. "Đủ ý tứ, quá đặc biệt nương đủ ý tứ. Đặc biệt mẹ địch nhân suy nghĩ nát óc cũng không chiếm được không lấy được tình báo, các ngươi đặc biệt nương chuyển tay cho hết địch nhân. Lão tử, lão tử muốn làm chết các ngươi a." "Mẹ, Cẩm Y Liễu vệ là chết sao? Phải điều tân binh. Còn đặc biệt nương thuần một sát súng kiếp, các ngươi là cảm thấy địch nhân đối với lính mới biết được quá ít, cố ý cho địch nhân lộ ra tình báo. Cho lão tử bên trên độ khó đâu?" Viêm Văn Đế sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này. Còn nữa lúc ấy loại tình huống kia, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có lính mới, dù sao Ngụy Uyên không thể động, Linh Xuyên không tại, Cẩm Y Liễu vệ lại không có cách nào ngay lập tức cân đối xuất động. "Không có việc gì, đánh có chuẩn bị cầm, càng có thể chứng minh ngươi Trung Dũng Hầu lợi hại." Viêm Văn Đế nhìn xem Đường Giật mặt âm trầm một trận chột dạ, vừa vặn lúc này tiếng súng càng ngày càng gần, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Địch nhân tới, trước giải quyết Trấn Nam Vương." Đường Giật ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước đang có mấy chục đạo thân ảnh chật vật vọt tới bên này, mà phía sau bọn hắn chính cùng 6 cái khuynh thành nhân vật mỹ nữ, xen kẻ bắn niệm trợ truy sát mà đến. Thấy cảnh này, Đường Giật lên người, Viêm Văn Đế ngơ ngẩn, Trình Mực cùng Lâm Tiêu lập tức trừng lớn hai mắt, Gia Cát Vân Quyệt càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. "Lính mới, Tuần Thành Ti, Ngự Tiền Sở binh sĩ, cũng tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ, không phải Trấn Nam Vương xuất quân tập kích Trung Dũng Hầu phủ sao? Như thế nào là một đám nữ nhân đuổi theo Trấn Nam Vương người giết? Đây rốt cuộc là ai tập kích ai?" Chương 517, tốt nhất khen thưởng. Chương 517, tốt nhất khen thưởng. Ngã tư đường, lính mới, Tuần Thành Ti, Ngự Tiền Ti sở có tướng sĩ tất cả đều mở bước. Biết Trấn Nam Vương xuất quân đánh lén Trung Dũng Hầu phủ, bọn hắn tất cả đều cho rằng Trung Dũng Hầu phủ khẳng định xong, dù sao kinh đô ai không biết Trung Dũng Hầu phủ ngoại trừ Đường Giật, cơ hồ tất cả đều là nữ nhân. Một đám nữ nhân có thể chống cự Trấn Nam Vương tinh nhuệ thân binh đánh lén. Kết quả thật có thể. Một đám nữ nhân thật chống đỡ Trấn Nam Vương tiến công, lại còn đem Trấn Nam Vương giết đến đánh tơi bời, còn bị đuổi theo chặt ta. Viêm Văn Đế cũng là mở to hai mắt nhìn, nháy mắt đem đội ở trên đầu áo choàng cho bén, cũng là khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào một màn này. Có trời mới biết hắn biết được Trấn Nam Vương tập kích Trung Dũng Hầu phủ thời điểm, kia là dọa đến ba hồn xuất hiếu, sáu phách thăng thiên, sợ Đường Giật đám kia nữ nhân cùng muội muội xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, dẫn đến bọn hắn quân thần nội bộ lục đục. Lại không nghĩ rằng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Đường Giật đám kia nữ nhân vậy mà mạnh như vậy, sáu người sửng sốt giết đến Trấn Nam Vương người ngã ngựa đổ. Lâm Tiêu cùng Gia Cát Vân Quyệt cũng là mở to hai mắt nhìn, quả thực khó có thể tin, đặc biệt là Gia Cát Vân Quyệt, cả kinh kém chút liền theo trên lưng ngựa té xuống. 300 Trấn Nam Vương tinh nhuệ thân binh, cộng thêm gần 200 nghiêm chỉnh huấn luyện nam tính gián điệp bí mật, vậy mà đặc biệt mẹ liền một cái nho nhỏ Trung Dũng Hầu phủ đô không có đánh xuống. Không có đánh xuống coi như, lại còn bị một đám nữ nhân đuổi theo đánh, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Chính là Đường Giật, thấy cảnh này cũng là cả kinh cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Đang nghe tiếng súng thời điểm, hắn kỳ thật đã làm dự tính xấu nhất, trong lòng thậm chí đã nhận định Đường Âm hoặc là Đỗ Lăng Phỉ bị bắt đi, tiếng súng là truy tung người cho tín hiệu của hắn. Lại không nghĩ rằng, không ai bị bắt, mà là Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản mang Mai Hương các nàng, đem Trấn Nam Vương cho làm nằm xuống a con mẹ nó. Ta sát, cái này có chút manh quá mức a. Đường Giật đưa tay, chậm rãi đem cằm của mình khép lại. Viêm Văn Đế ra mặt cũng là đang run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nói, chấm nên nói cái gì? Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Không, phải nói chấm thật sự là phí công lo lắng. Mà Lâm Tiêu cùng Trình Mực một đám người nhìn xem Đường Giật, lại là mặt mũi tràn đầy khâm phục, không hổ là Trung Dũng Hầu, không chỉ có chính mình mãnh, ngay cả mình nữ nhân đều mạnh như vậy. Mà lúc này, Nam Cung Trử dẫn đầu mấy chục tàn binh cũng đã tới gần ngã tư đường, nhìn thấy trùng điệp vây quanh tam lộ đại quân, Nam Cung Trử cả khuôn mặt lập tức cực kỳ khó coi. Quả nhiên Đường Giật mấy cái kia nữ nhân là cố ý, bọn hắn truy mà không gây, chính là đang chờ Đường Giật. Phía sau bọn họ, Tần Thư Giản, Đỗ Lăng Phỉ, Thu Cúc, Mai Hương mấy người cũng đều dừng bước lại, đứng thành một hàng, trong tay súng kiếp ngắm lấy Nam Cung Trử đầu. Lục La thì là mang theo hai cái bom lớn, cùng mấy đại mỹ nữ so sánh có chút không hợp nhau, nhưng có một chút lại là giống nhau, đó chính là lúc này tất cả mọi người đôi mắt đẹp đều sáng long lánh, nhìn về phía trước cưỡi bạch mã thiếu niên, đều một bộ nhanh khen ta biểu lộ. Đáng tiếc, trời tối Đường Giật thấy không chân thực. Mặc dù không chân thực, nhưng nên khen ngợi vẫn là phải đến khen ngợi. Hắn lúc này cũng lười lý Nam Cung Trử một đám người, mà là hướng về phía Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản một đám nữ nhân giơ ngón tay cái lên. Lợi hại à, các mỹ nữ, Trấn Nam Vương đều bị các ngươi đánh gục, tên kia thế nhưng là danh xưng Nam Cảnh bất bại. Kết quả, các ngươi vừa ra tay, liền cho hắn biết hắn tại Nam Cảnh bất bại, lại tại kinh đô đại bại. Nói xong, hắn hướng về phía một đám nữ nhân trùng điệp chắp tay nói, "Lục đại mỹ nữ, ta đối với các ngươi bội phục đã vào cái kia nước sông, thao thao bất tuyệt." Nghe vậy, Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản một đám nữ nhân khỏe miệng nụ cười lập tức càng đậm, "Cái kia nhất định phải, chúng ta xuất thủ." Nho nhỏ Trấn Nam Vương nhẹ nhõm nắm. Đường Dật nhìn về phía Viêm Văn Đế, nói, "Thế nào? Bệ hạ không nói hai câu sao?" Viêm Văn Đế lúc này rụt ngựa tiến lên, nhìn về phía cách đó không xa Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản bọn người, cười nói, "Đầu tiên đâu, chấm đến cho các ngươi nói lời xin lỗi, Đường Dật để chấm đem các ngươi tiếp tiến cùng, sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng chấm bận điều quên, mới khiến cho Trấn Nam Vương có cơ hội đánh lén Trung Dũng hầu phủ. Bất quá, các ngươi không dựa vào ngoại nhân, tùy tiện đánh bại Trấn Nam Vương, là nên khen thưởng. Đến nỗi khen thưởng, chấm tạm thời trước giữ bí mật, nhưng chấm cam đoan tuyệt đối là tưởng tượng tốt nhất." Tần Thư Giản, Đỗ Lăng Phỉ mấy người nhìn nhau, lập tức cùng nhau chắp tay nói, "Tạ bệ hạ." Viêm Văn Đế đưa tay để Tần Thư Giản bọn người miễn lễ, ánh mắt rơi tại mặc áo giáp màu đỏ ngỏm trên thân nam nhân, "Thế nào? Chấm tốt chất nhi, một trận, ngươi có phục hay không?" Mặc áo giáp màu đỏ ngỏm nam nhân vẫn như cũ cúi đầu, không nói chuyện. Đường Dật quan sát một chút mặc áo giáp màu đỏ ngỏm nam nhân liếc mắt, nói, "Áo giáp không vừa vặn à, tên kia không phải Trấn Nam Vương, xem ra Trấn Nam Vương hẳn là trốn." Nghe nói như thế, một đám mỹ nữ lập tức kinh hãi, Tần Thư Giản khẽ nhíu mày nói, "Điều đó không có khả năng, chúng ta một mực cắn lấy đằng sau, Trấn Nam Vương không có khả năng có cơ hội trốn. Mà lại, Trấn Nam Vương tinh nhuệ chết được không sai biệt lắm, những người này đều là nam tinh gián điệp bí mật, bọn hắn lại thế nào khả năng vì Trấn Nam Vương liều mạng?" Đường Dật cười cười, nói, "Ve sầu thoát xác. Các ngươi truy sát trong quá trình, Trấn Nam Vương khẳng định tại cái nào đó đoạn đường ngụy trang thành bị các ngươi đánh chết địch nhân, sau đó nam tính gián điệp bí mật lại ngụy trang thành hắn dẫn ra các ngươi, cho Trấn Nam Vương trốn đi tranh thủ thời gian. Về phần tại sao nam tính gián điệp bí mật sẽ liều mạng bảo hộ Trấn Nam Vương, ta nghĩ là bởi vì Trấn Nam Vương cho bọn hắn mở khó mà cự tuyệt bằng giá." Nghe nói như thế, Tần Thư Giản cùng Đỗ Lăng Phỉ lục đại mỹ nữ sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, một đường này xuống tới bị bọn hắn đánh chết địch nhân rất nhiều, nếu là Trấn Nam Vương thật giả dạng làm thi thể, các nàng chuyên chú vào truy sát đích xác rất khó phát hiện. 333. Lúc này, vỗ tay thanh âm vang lên. Đường Dật theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy đứng tại phía trước Nam Cung Trử Chính cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, nói, "Không hổ là Trung Dũng Hầu, nhìn một chút sự tình liền đoán được 7-8 phần. Chỉ có điều rất đáng tiếc, các ngươi bắt không được Trấn Nam Vương. Hiện tại, hắn chỉ sợ đã ra khỏi thành, ha ha. Nam Cảnh, nhất định là ta Nam Tĩnh." Dứt lời, Nam Cung Trử trong tay đao đống nhiên chỉ hướng Đường Dật, quát, "Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực đánh giết Đường Dật, cho dù chết, cũng muốn chết tại công kích trên đường." Giết. Một đám Nam Tĩnh gián điệp bí mật nháy mắt hướng Đường Dật giết tới đây. Nhưng mà, còn không có tiếp cận Đường Dật, Triệu Hổ dẫn đầu ngự tiền sở cũng đã xung phong ra ngoài, vừa đối mặt liền đem Nam Tĩnh gián điệp bí mật giết sạch. Nam Cung Trử võ công cao cường, cùng Triệu Hổ từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, trước sau giao thủ mấy chục cái hiệp, cuối cùng mới bị Triệu Hổ kích thương, ném đến Đường Dật cùng Viêm Văn Đế trước mặt. Đánh giá nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng dâng trào vết máu Nam Cung Trử, Đường Dật cười lạnh một tiếng, nói, "Nam Tĩnh gián điệp bí mật, cũng chả có gì đặc biệt." Nghe nói như thế, Nam Cung Trử lập tức lên cơn giận dữ, trước đó giết Cẩm Y Liễu vệ thời điểm, hắn nói Cẩm Y Liễu vệ chẳng ra sao cả. Hiện tại, Đường Dật đem hắn đã nói, ý nguyên không thay đổi còn cho hắn. Dẫn hắn xuống dưới, đừng để hắn chết, đây chính là chứng cứ. Đường Dật liếm liếm môi, trong nụ cười lộ ra ngoan lệ, "Là ta, đêm nay huyết tẩy Bắc địch sứ quán chứng cứ." Chương 518, phạm ta đại biêm người, giết. Chương 518, phạm ta đại biêm người, giết. Đường Dật là thật giận, sứ quán theo một ý nghĩa nào đó đến nói là hòa bình biểu tượng, kết quả ngươi lại tại địa bàn của lão tử bên trên, quang minh chính đại làm lão tử, còn muốn lão tử chịu đựng ngươi à? Đi con em ngươi đi. Ha ha, muốn để ta làm chứng nhân. Ngươi đừng nằm mơ, ta Nam Tĩnh liền không có sợ chết nam nhi. Nam Cung Trử cười gần một tiếng, liền muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đối diện liền bay tới một cái chân to trưởng, trực tiếp đạp tại trên mặt hắn, tại chỗ đem hắn đạp đến bay ra ngoài xa mười mấy mét. Sống mũi tại chỗ sụp đổ, cả khuôn mặt nháy mắt máu me đồng địa. Không đợi Nam Cung Trử đứng dậy, Đường Dật đã giẫm tại trên lồng ngực của hắn, xoay người nhìn chằm chằm hắn nói, "Ở trước mặt ta chơi tự sát, nghĩ chuyện đẹp gì đâu huynh đệ? Ngươi là cảm thấy ta cần ngươi làm chứng là cho ngươi giảng chứng cứ tắc? Không có ý tứ, ta chỉ là thông báo ngươi mà thôi. Lại nói để ngươi tự sát, ta chết trận những huynh đệ kia, bọn hắn sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi, ta đến tự mình chính tay đâm." Đường Dật hai tay chấp tội thành, đột nhiên theo Nam Cung Trử cổ đảo qua. Nam Cung Trử cổ nháy mắt máu chảy như suối, hai tay của hắn liều mạng che cổ, làm thế nào cũng không bưng bít được, máu tươi theo đầu ngón tay hắn miệng mũi phun ra ngoài. Hắn trừng mắt Đường Dật, muốn nói điều gì, cũng đã một chữ đều nói không nên lời. Viêm Văn Đế nhìn xem một màn này, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. "Nam Cung Nhạc, chớ cảm ơn ngươi hay. Chớ quên tiếp tiểu tử này người nhà tiến cung, hắn hiện tại đầy mình lửa không có chỗ phát đâu, kết quả chính ngươi xuống tới. Ha ha, chớ cuối cùng là giải thoát, cuối cùng có người giúp chấm chia sẻ hỏa lực. Triệu Hổ, cho chấm nghe kỹ, đêm nay các ngươi nghe Trung Dũng Hầu chỉ huy, hắn muốn giết ai liền giết ai, hắn muốn làm gì liền làm gì, trời sập xuống chấm đỉnh lấy." Viêm Văn Đế rất bá khí, vỗ ngực vì Nam Cung Nhạc mặc niệm 3 giây đồng hồ. "Ngươi lão tiểu tử muốn giết chấm, Đường Dật còn có thể cùng ngươi tách ra lý. Ngươi muốn giết Đường Âm cùng nữ nhân của hắn, vậy ngươi rửa sạch sẽ cổ trở chết đi." Đường Dật quay đầu nhìn về phía Viêm Văn Đế, hừ lạnh nói, "Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, chuyện này liền có thể đi qua, việc này không xong." Viêm Văn Đế lập tức đứng thẳng, cười nói, "Sao có thể cứ như vậy tính đây? Ngươi muốn tính như vậy chấm đều không đồng ý, chấm quyết định ban thưởng ngươi một bộ tòa nhà lớn. Trung Dung hầu phủ đêm nay bị đánh xuyên, khẳng định cảnh hoang tàn khắp nơi, để Đường Âm tiểu nha đầu kia ở tại cái kia trong trạch tử không thích hợp. Đường Dật lắc đầu, nói, không đủ. Viêm Văn Đế cắn răng một cái, nói, chấm lại ban thưởng ngươi 180 cái mỹ nữ, cái này được à? Đường Dật nhãn tỉnh sáng lên, cái này có thể có, hậu cung giai lệ 3,000. Đang nghĩ ngợi phía sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, quay đầu liền thấy sau lưng Đỗ Lăng Phỉ chờ ngũ đại mỹ nữ chính lánh mâu nhìn chằm chằm hắn, một bộ ngươi dám đáp ứng thử một chút bộ dáng. Hắn vội ho một tiếng, nói, mỹ nữ liền không cần, bồi thường ta tòa nhà cùng tổn thất liền tốt. Mặt khác, tại ngươi trong phạm vi đủ khả năng đáp ứng ta một sự kiện, đồng thời không thể cự tuyệt. Viêm Văn Đế khỏe miệng giật một cái, tiểu tử ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi đây là để chấm cho ngươi một đạo chống không thánh chỉ, nội dung phía trên tùy ý ngươi biết ta. Sao thế, tự sát cũng là chấm đủ khả năng sự tình, ngươi để chấm tự sát chấm còn phải tự sát thôi. Làm sao? Vậy hạ ngươi không nguyện ý. Đường Dật mang theo kiếm đi tới, Viêm Văn Đế nhìn xem hắn một bộ ngươi không đáp ứng ta liền chặt ngươi bộ dáng, vội vàng nói, đáp ứng, chấm đáp ứng còn không được sao? Nhiều người như vậy đâu, cho chấm chữa chút mặt mũi, đừng quá mức. Đường Dật dừng bước lại, kiếm trong tay điểm một cái Viêm Văn Đế, nói xin lỗi. Viêm Văn Đế mặt lúc ấy liền đen, chỉ vào hắn cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng quá mức, chấm nói cho ngươi chấm không phải sợ ngươi, chấm đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi nói hay không? Đường Dật thanh âm bỗng nhiên cất cao. Nói, ta nói còn không được sao? Viêm Văn Đế đưa tay, ô quyền, chấm sai, Đường đại thiếu gia, chấm không nên quên ngươi bản giao sự tình, kém chút gây nên đại sự cho nên, chấm xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Đường Dật lúc này mới đem tội thành thu về, nói, được thôi, nhìn tại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Viêm Văn Đế tức giận đến rất muốn một bàn tay quất tới, chấm còn phải cảm tạ ngươi khoan dung độ lượng thôi. Nhìn xem một màn này, vô luận là lính mới còn là ngự tiền sở, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đương đấy, làm sao cảm giác Trung Dung hầu cùng bệ hạ có hai chân đâu, cái này kẻ sướng người họa liền cùng tiểu tình lữ buồn bực đồng dạng. Gia Cát Vân quyệt sắc mặt lại âm trầm đến cực hạn, từ dạng này tiểu đả tiểu nháo bên trong, liền có thể nhìn ra Viêm Văn Đế đối với Đường Dật là bao nhiêu nể trọng, vì để cho Đường Dật nguôi giận, vậy mà không tiếp chủ động hạ thấp thân phận. Muốn ly gián bọn hắn quan hệ, gần như không có khả năng. Báo, Cẩm Y Liễu vệ có quân tình khẩn cấp hiệp bẩm. Lúc này, tiếng vó ngựa đánh vỡ yên tĩnh. Đường Dật chính quay người hướng Đỗ Lăng Phỉ bọn hắn đi đến, nghe tới động tĩnh liền dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa mấy kỵ chính chạy nhanh đến, phi ngư phục ở trong gió phần phật mà động, nhìn thấy một màn này, Đường Dật khẽ miệng nụ cười dần dần thu liễm. Những người này là Cẩm Y Liễu vệ gián điệp bí mật, phụ trách giám thị Bắc địch thái tử cùng thừa tướng Phạm Dung động tĩnh. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ gián điệp bí mật trực tiếp đuổi tới nơi này đến, xem ra Bắc địch đại quân cũng nhanh hãm thành. Quả nhiên tuấn mã tại khoảng cách Viêm Văn Đế vài chục bước bên ngoài dừng lại, cầm đầu kỵ sĩ nhảy xuống chiến mã, quỳ một chân trên đất quát, khởi bẩm bệ hạ, Bắc địch thái tử tự mình dẫn 5,000 tinh kỵ xuôi nam, khoảng cách kinh đô không đủ 50 dặm. Ngày mai liền có thể giết chống đỡ kinh đô. Nghe vậy, Viêm Văn Đế con mắt lập tức híp lại, lập tức hắn nhìn về phía Đường Dật nói, tiểu tử, ngươi nghe tới rồi. Làm sao làm? Đường Dật không có trả lời Viêm Văn Đế lời nói, mà là quay người nhìn về phía nhìn không thấy quấy lính mới, quát lớn, các minh đệ, các ngươi cũng nghe tới, Bắc địch đại quân ngày mai liền có thể giết chống đỡ kinh đô. Vậy hạ hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ? Hiện tại các ngươi nói cho ta, làm sao bây giờ? Bang! Chỉnh tề nghiêm tiếng vang lên, lập tức như lôi đỉnh rung động cửu tiêu thanh âm vang vọng toàn bộ kinh đô bầu trời đêm. Giết! 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 Lính mới tướng sĩ từng cái chiến ý ngút trời, kích động giết đảo. Đặc biệt mẹ, làm sao bây giờ còn phải nói gì nữa sao? Gia phả đơn mở dụ hoặc, ai có thể bù đắp được ở? Mà nghe những này tiếng giống giận dữ, tuần thành ti cùng ngự tiền sở tướng sĩ cũng đều đi theo nhiệt huyết sôi trào, làm thống lĩnh Lâm Tiêu cùng Triệu Hổ cũng đều chiến ý giạt giảo. Duy chỉ có Gia Cát Vân Quyệt, lúc này lại kinh hãi lui mấy bước, đại viêm quân đội hắn gặp qua không ít, nhưng như thế chiến ý ngút trời sĩ khí trùng thiên quân đội, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đây chính là Đường Dật trường quân đội bên trong huấn luyện lính mới. Đây cũng quá đáng sợ. Viêm Văn Đế nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề đứng trên đường lính mới, mặc dù cao tuổi rồi, nhưng thể nội huyết dịch cũng tại lúc này dần dần sôi trào lên. Đặc biệt đương, ai nói ta đại viêm không nam nhi? Cái này không phải liền là ta đại viêm nam nhi tốt sao? Bệ hạ, nghe tới sao? Đây chính là đáp án của ta, đây cũng là lính mới đáp án. Đường Dật giơ lên trong tay cự kiếm, phạm ta đại viêm người, chu. Chương 519, ngày mai ta muốn lên chiến trường. Chương 519, ngày mai ta muốn lên chiến trường. Phạm ta đại viêm người, chu. Lời này nghe, liền tặc đặc biệt nương đề khí. Viêm Văn Đế lúc này rụt ngựa tiến lên, tại lính mới phía trước chú ngựa. Nguyên bản ồn ào náo động lính mới, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Viêm Văn Đế vốn là có chút chột dạ, nhưng bây giờ nhìn xem chi này quân kỷ nghiêm minh quân đội, hắn đột nhiên liền lực lượng mười phần, theo chi quân đội này hắn nhìn thấy trước kia đại viêm quân đội chưa bao giờ có khí chất. Hung ác, dạ tâm bừng bừng, khát vọng tiến công. Viêm Văn Đế tin tưởng vững chắc quân đội như vậy lên chiến trường, liền xem như chiến đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ không xuất hiện một cái đào binh. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều chỉ rót thành một câu, lính mới tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết địch nhân, còn sống trở về, chấm, tự thân vì các ngươi khoe thành tích. Đường Dật đã đứng tại lính mới phía trước nhất, nghe vậy lập tức dẫn đầu 5,000 lính mới cùng nhau ngẩng đầu đỡ ngực phẫn nộ quát, tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh. Thanh âm một tiếng cao, truyền khắp toàn bộ kinh đô. Tốt, không hổ là ta đại viêm ân huệ lang, chấm chờ các ngươi khải hoàn. Viêm Văn Đế nhìn về phía Đường Dật, nói: "Tiếp xuống, các ngươi nghe theo Trùng Dũng hầu chỉ huy, chấm không can thiệp." Đường Dật lúc này trở mình lên ngựa, lim chặt ngựa cương đứng tại lính mới phía trước, quắc, ngày mai khai chiến, nên nói không nên nói, lão tử tại trưởng quân đội khai giảng ngày đó, đã nói đến đủ rõ ràng. Hiện tại, lão tử chỉ nói một sự kiện. Nói đến đây kiếm trong tay hắn chỉ hướng Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản mấy đại mỹ nữ, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân của ta đuổi theo Trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật 5-600 người đánh. Mà ngày mai, chúng ta cùng Bắc địch khai chiến, nếu là đặc biệt mẹ 5000 người còn đánh nữa thôi ra 6 nữ nhân khí thế, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, đều nghe rõ chưa? Rõ ràng. Lính mới giận dữ hét lên. Mẹ, bọn hắn vất vả hơn một tháng, mà Đường Giật mấy cái kia nữ nhân liền huấn luyện đều không có huấn luyện qua. Nếu là huấn luyện lâu như vậy, đều đánh không ra mấy nữ nhân khí thế, cái kia trực tiếp chết trận ở trên chiến trường tinh cầu, trở về cũng là mất mặt xấu hổ. Trình Mực mang binh về doanh, ngày mai theo bản hầu ra khỏi thành. Đường Giật cho Trình Mực ra lệnh, liền đánh lên ngựa đi hướng Viêm Văn Đế, nói, ngươi cũng nhanh đi về đi, lúc này ngươi ở lại bên ngoài, không an toàn. Quan tâm chấm. Viêm Văn Đế khẽ miệng nổi lên nụ cười. Lao tử quản ngươi đi chết. Đường Giật cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn quay đầu ngựa lại hướng Đỗ Lăng Phỉ các nàng đi đến, chỉ có băng lãnh thanh âm truyền đến, lưu lại 500 ngự tiền sở, cái khác ngươi toàn bộ mang về, đêm nay tăng cường phòng ngự, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Viêm Văn Đế trừng Đường Giật liếc mắt, tức giận nói, ngươi hiện tại so chấm nguy hiểm nhiều, muốn không chấm đem Si Mị lưu cho ngươi. Không cần, xử lý xong Nam Cung Nhạc, ta sẽ rút quân về trường học cùng lính mới ở cùng nhau. Ngày mai, ta dẫn bọn hắn ra chiến trường. Đường Giật lười nhắc lại lời vô ích, làm cho hắn cùng Viêm Văn Đế ẩn ý đưa tình, để người hiểu lầm. Chiến mã tại Đỗ Lăng Phỉ mấy đại mỹ nữ trước mặt dừng lại, Đường Giật nhảy xuống chiến mã, cười triển khai hai tay, các mỹ nữ, đêm nay nhưng làm ta lo lắng chết, đến, đều ôm một cái đi. Một đám nữ nhân mắt trợn trắng, chỉ có Mai Hương một đầu đâm vào Đường Giật trong ngực. Cái mũi ở trên người hắn hít hà, ngâm ngâm cười nói, thối, bất quá hương vị sửa chữa tông. Cút, phi, phản đồ, không muốn mặt, trước mặt mọi người đâu. Một đám nữ nhân trừng mắt Mai Hương, không nhịn được muốn đưa nàng theo Đường Giật trong ngực lôi ra đến. Chúng ta sẽ giả bộ thận trọng xuống mà thôi, ngươi ba chiếm ngực của hắn làm gì? Không biết thoái vị a. Ha ha, ta đã hai ngày không có tắm rửa, có thể không tối sao? Đường Giật đại thủ vỗ vỗ Mai Hương cái hót, sau đó đem từ trong ngực lôi ra, sau đó đều cho Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản mấy đại mỹ nữ một cái to lớn ôm. Duy chỉ có đến phiên Lục La thời điểm, tiểu nha đầu trực tiếp dùng lựu đạn chống đỡ lồng ngực của hắn, chớ chịu lao tử, không phải nổ chết ngươi. Đường Giật liếc mắt nhìn trong tay nàng lựu đạn, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, nương, mở đóng. Ách, thu hồi đi, mau đem kiếp nổ thu hồi đi, đem cái nắp gấp lên. Đường Giật vội vàng hướng lui lại mở, lập tức hướng về phía một đám mỹ nữ giơ ngón tay cái lên, nói, đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho tuyệt, đặc biệt nương ta nguyên bản vẫn đang nghĩ, làm sao cho ta Trung Dũng Hầu phủ tại kinh đô đứng cái uy. Không phải, luôn bị người nhớ thương rất khó chịu a. Hiện tại, các ngươi 6 người đuổi theo Trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh hơn 500 tinh nguyện chặt, thật sự là cho lão tử tăng thể diện, lần này những cái kia đối với nhà ta ngao ngoe muốn động ra hỏa, đoán chừng đều dọa cho chết rồi. Nghĩ lại đánh nhà ta chủ ý, vậy thì phải có bị đuổi theo giết rất độ. Bị Đường Giật như thế khen một cái, Tần Thư Giản cùng Đỗ Lăng Phỉ một đám mỹ nữ trong lòng nhất thời đắc ý, loại này bị mình nam nhân tán thành cảm giác còn là rất không tệ. Đáng tiếc, để Trấn Nam Vương chạy. Đỗ Lăng Phỉ có chút tiếc nuối, nếu là bắt lấy Trấn Nam Vương, vậy thì càng hoàn mỹ. Trấn Nam Vương khả năng đem Nam Cảnh đại bộ phận thành huyện nhường cho Nam Tĩnh, cho nên Nam Tĩnh mới liều mạng như vậy bảo hộ hắn, người tốt nhất nhanh lên bắt lấy Trấn Nam Vương, nếu không Nam Cảnh khả năng sẽ phát sinh biến cố lớn. Tần Thư Giản nhìn về phía Đường Giật, thấp giọng nhắc nhở. Thu Cúc, ngươi biết không? Đường Giật ánh mắt rơi ở trên người Thu Cúc. Thu Cúc ngơ ngác một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này quả nhiên sớm biết thân phận của nàng, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Nàng lắc đầu, nói, không có, từ khi vào ở Trung Dũng Hầu phủ về sau, vì để tránh cho thân phận của ta bại lộ, Nam Tĩnh cũng có chủ động liên lạc qua ta. Duy chỉ có hôm nay, để ta nội ứng ngoại hợp cầm xuống Trấn Nam Vương phủ. Đỗ Lăng Phỉ đi đến Thu Cúc bên người, hướng về phía Đường Giật nói, ngươi phải cảm tạ Thu Cúc, nếu như không phải nàng báo tin cho chúng ta sung túc phản ứng thời gian, sợ là chúng ta căn bản là không kịp lấy vũ khí, liền bị Trấn Nam Vương cùng Nam Cung Trừ bắt lấy. Đường Giật lúc này chắp tay hướng về phía Thu Cúc thi lễ, nói, cái kia nhất định phải cảm tạ bốn nàng dâu cứu ta Đường ra cả nhà. Thu Cúc gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ đến như cái quả táo. Nàng vì che giấu thân phận, ẩn thân tại thanh lâu, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, cũng tại vô số trước mặt nam nhân ứng phó đến không chút phí sức, nhưng bây giờ đối mặt thiếu niên ở trước mắt, nàng vậy mà nhịp tim như sớm, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Lục Liễu nghe xong, lập tức không thèm đếm xỉa, ta là tiểu ngũ nhất định phải là ta. Nói đùa đâu? Trong nhà còn có Khổng Thi Lam cùng công chúa Tiêu Lan đâu. Nếu để cho hai gia hỏa này cũng chiếm danh ngạch, cái kia nàng chẳng phải là thành tiểu thất tiểu bát rồi. Được, ngươi là tiểu ngũ. Đường Giật đưa tay gõ một cái Lục Liễu cái trán, nói, các ngươi đi về trước đi. Trong nhà còn phải các ngươi chiếu ứng, ta đoán chừng hai ngày này đều không rảnh về nhà. Giải quyết xong Nam Cung Nhạc, ngày mai ta phải lên chiến trường. Nghe nói như thế, Tần Thư Giản cùng Đỗ Lăng Phỉ một đám nữ nhân trên gương mặt xinh đẹp nụ cười đều cứng đờ. Nhưng các nàng cũng biết, ra chiến trường, đây là Đường Giật chuyện ắt phải làm, bởi vì chỉ có lên chiến trường, địa vị của hắn mới có thể có đến củng cố cùng duy trì. Ừm, đi thôi, cẩn thận một chút, trong nhà có chúng ta. Cuối cùng, Đỗ Lăng Phỉ đi lên trước, giúp Đường Giật sửa sang một chút áo bào, vừa cười vừa nói. Chương 520, Tề Văn Đạo phá lớn phòng. Chương 520, Tề Văn Đạo phá lớn phòng. Tề phủ. Tề Văn Đạo cùng Thượng Quan Nưu ngồi trong đại sảnh, chính lo lắng chờ đợi tin tức. Kể từ khi biết Trấn Nam Vương tập kích Trung Dũng Hầu phủ về sau, bọn hắn lập tức liền phái người đi tìm hiểu tin tức, không kịp chờ đợi muốn biết Trung Dũng Hầu phủ tình huống. Đương nhiên, Tề Văn Đạo ước gì Trấn Nam Vương công phá Trung Dũng Hầu phủ, cuối cùng diệt Trung Dũng Hầu phủ cả nhà, cứ như vậy Đường Giật nhất định nỗi lòng đại loạn, cái kia Phạm Dung mang Bắc địch đại quân giết trở lại kinh đô thời điểm, tỷ số thắng đem tăng lên rất nhiều. Mà Thượng Quan Nưu thì là lo lắng Trung Dũng Hầu phủ bị công phá, ảnh hưởng đến Đường Giật cùng Bắc địch thái tử quyết chiến. Cơ hội này hắn chờ mười mấy năm, cũng đừng ở cái cuối cùng này trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn. Lao ra, lao ra, có tin tức. Lúc này, quản gia lộn nhào theo ngoài cửa xông tới. Thượng Quan Nưu cùng Tề Văn Đạo tâm nháy mắt nhấc đến cổ họng, cùng nhau đứng lên quát, nói, tình huống thế nào rồi? Quản gia bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ vào ngoài cửa nói, lao ra, Thượng Quan tiên sinh, Trấn Nam Vương không có công phá Trung Dũng Hầu phủ, hắn xuất lĩnh 300 thân binh cùng 200 nam tĩnh gián điệp bí mật, đều bị Đường Giật đám kia nữ nhân đánh bại. Trấn Nam Vương vừa tấn công vào Trung Dũng Hầu phủ, liền bị diệt hơn phân nửa. Trấn Nam Vương đành phải dẫn đầu còn lại một nửa nhân mã trốn đi, kết quả bị 6 nữ nhân đuổi theo đánh 10 đầu đường phố. Bịch. Quản gia nói còn chưa dứt lời, Tề Văn Đạo cùng Thượng Quan Nưu đã cùng nhau ngồi trở lại trên ghế. Tề Văn Đạo hai mắt vô thần, trợn mắt hốt mồm, Trấn Nam Vương hơn 500 người đánh tất cả đều là nữ nhân Trung Dũng Hầu phủ, kết quả lại bị một đám nữ nhân đánh bại rồi. Đánh bại coi như, thế mà còn bị 6 nữ nhân đuổi theo chặt 10 đầu đường phố. Đây chính là Trấn Nam Vương a, danh xưng nam cảnh bất bại Trấn Nam Vương, vậy mà như thế không khỏi đánh, cái này đặc biệt mẹ là giấy a. Mà Thượng Quan Nưu đâu, lúc này cũng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, chỉ có điều cùng Tề Văn Đạo khác biệt, hắn hiện tại hận không thể nhảy dựng lên rít gào ba tiếng. Nưu Bức a. Ha ha, Đường Giật Nưu Bức coi như, không nghĩ tới nữ nhân của hắn vậy mà cũng mạnh như vậy. Một đám nữ nhân sửng sốt đánh ngã Trấn Nam Vương vài trăm người, hơn nữa còn tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, quả thực nghịch thiên a. Trấn Nam Vương, Trấn Nam Vương. Tề Văn Đạo lấy lại tinh thần, một cước đem cửa trước bàn trà đều đạp lăn trên mặt đất, tức giận đến kém chút không có tại chỗ thổ huyết, cái gì nam cảnh chủ soái, cái gì nam cảnh bất bại, phế bẩn, quả thực chính là cái lớn phế bẩn. 5600 người, 5600 tinh nhuệ lại bị một đám nữ nhân đuổi theo đánh, hắn vô năng. Thượng Quan Nưu khẽ miệng đống nhiên run rẩy xuống, Trấn Nam Vương vô năng. Nói đến chính ngươi bao nhiêu như bức như, chính ngươi mang phạm đảng trọng thần, còn không phải từng mảnh chết ở trên tay của Đường Giật. Ngươi có cái gì tư cách nói Đường Giật? Trấn Nam Vương đâu? Trấn Nam Vương thế nào? Thượng Quan Nưu hiện tại quan tâm chính là Trấn Nam Vương, nếu là Trấn Nam Vương cũng xa lưới, vậy thì càng hoàn mỹ. Quản gia đầu cũng không dám nhấc, run lẩy bẩy nói, Trấn Nam Vương giả chết trốn qua một kiếp, hiện tại bệ hạ đã đem bản án chuyển cho Cẩm Y Liễu vệ, từ Cẩm Y Liễu vệ phụ trách đuổi bắt Trấn Nam Vương. Cho đến trước mắt, còn không có Trấn Nam Vương chuẩn xác tin tức. Thượng Quan Nưu thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc, Trấn Nam Vương đã dám vào lúc này đối với Trung Dũng Hầu phủ độc thủ, cái kia chứng minh đường lui của hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Không có bắt lấy Trấn Nam Vương, kia liền không có cơ hội gì có thể bắt lấy hắn. Tề Văn Đạo lao mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thượng Quan Nưu, nói, làm sao? Ngươi tựa hồ rất tiếc nuối a. Thượng Quan Nưu tự lo rót cho mình một ly trà, nói, là rất tiếc nuối, Trấn Nam Vương nếu là rơi ở trong tay Đường Giật, có lẽ là chết ở trong tay Đường Giật, cái kia 100,000 Trấn Nam quân còn không phải liền là chúng ta sao? Đáng tiếc, để Trấn Nam Vương cho trốn. Tề Văn Đạo hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía quản gia nói, Đường Giật đâu? Đường Giật ở đâu? Ngươi vấn đề này, hỏi được liền có chút ngớ ngẩn. Thượng Quan Nưu bưng chén trà, hướng về phía Tề Văn Đạo xa xa một kính, nói, Đường Giật, hiện tại khẳng định tại giết hướng Nam Tĩnh sứ quán trên đường, gia hỏa này trong mắt cũng không cho hạt cát. Hắn dám? Tề Văn Đạo cả kinh phá âm thanh. Ngươi nhìn, lại là cái ngu xuẩn vấn đề. Thượng Quan Nưu khẽ nhấp một cái trà, nói, Vũ Văn Phong cùng Phạm Minh Trung hắn đều giết, còn quan tâm một cái Nam Cung Nhạc sao? Còn nữa, Nam Cung Nhạc nếu là giết hoàng đế hoặc là giết Đường Giật, Đường Giật có lẽ còn có thể cùng hắn trò chuyện một chút đạo lý. Nhưng giết muội muội của hắn, vậy hắn nắm đấm chính là đạo lý. Nam Cung Nhạc, đoán chừng là không gặp được ngày mai mặt trời đi. Tề Văn Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Nưu, ngươi biết đến thật nhiều a. Lão tử hiện tại càng ngày càng hoài nghi, ngươi chính là Viêm Văn Đế an bài tại tướng gia bên người gián điệp. Trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa ngồi trong đại sảnh nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ là một tờ nàng đã nhìn gần thời gian một nén hương, cũng còn không có là giấy, hiển nhiên nàng lúc này cũng là có chút tâm thần có chút không tập trung. Lúc này, áo xanh tiến đến bẩm báo nói, điện hạ, Gia Cát tiên sinh trở về. Để hắn tiến đến. Trưởng công chúa ngước mắt, khép lại sách. Áo xanh lên tiếng lui ra ngoài, rất nhanh, liền đem Gia Cát Vân Quyệt dẫn vào. Chỉ là lúc này Gia Cát Vân Quyệt sắc mặt trắng bệnh, nghiễm nhiên một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng, nhìn thấy bộ dáng của nàng trưởng công chúa tâm đều lạnh một nửa. Làm sao? Thất bại rồi. Nghe tới trưởng công chúa thanh âm, Gia Cát Vân Quyệt thân thể vô ý thức cứng lại, mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi tại trưởng công chúa trên thân, Gia Cát Vân Quyệt cổ họng khô khô nói, Trấn Nam Vương tự mình dẫn hơn 500 tinh nhuệ tiến đánh Trung Dũng Hầu phủ, kết quả bị Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản mang mấy nữ nhân cho hết diệt. Cái gì? Trưởng công chúa bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, 500 nhiều người, thế mà chưa bắt lại Trung Dũng Hầu phủ, lại còn bị đánh ngã rồi. Gia Cát Vân Quyệt hơi gật đầu, nói, vâng, bị đánh bại, bị đánh cho đánh tới bời, bị Đỗ Lăng Phỉ cùng Tần Thư Giản mang mấy nữ nhân truy sát mười mấy con phố. Nếu như không phải giả chết trốn qua một kiếp, hắn cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật sẽ trực tiếp được đưa đến Đường Giật cùng Viêm Văn Đế trước mặt. Nghe tới Trấn Nam Vương không có việc gì, trưởng công chúa mặt âm trầm lúc này mới đẹp mắt một chút, cắn răng nói, ngược lại là bản cung tính sai, vẫn thật không nghĩ tới, Đường Giật nuôi đám kia nữ nhân, lại còn có loại này bản sự. Lúc đầu duy trì Trấn Nam Vương đánh Trung Dũng Hầu phủ, là muốn cầm mấy cái kia nữ nhân làm con tin, áp chế một chút Đường Giật nguyệt khí, lại không nghĩ rằng Trấn Nam Vương rác rưởi như vậy. Thôi, bại liền bại đi, dù sao chúng ta không có tổn thất gì, tiên sinh không cần thất hồn lạc phách. Nhưng mà nghe nói như thế, Gia Cát Vân quệt lại lắc đầu, nói, ta không phải là bởi vì Trấn Nam Vương mà hoảng hốt, ta là nhìn thấy đường giật lính mới. Điện hạ, đường giật lính mới, rất khủng bố. Trưởng công chúa mắt sắc đột nhiên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Gia Cát Vân quệt, lính mới. Lính mới xuất thủ rồi. Không, lính mới không có xuất thủ. Gia Cát Vân quệt lắc đầu, nói, nhưng là, bọn hắn đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại chiến vô bất thắng khí thế. Loại kia chiến ý, loại kia sĩ khí, ta chưa hề tại bất luận cái gì một chi quân đội trên thân gặp qua. Chúng ta chỉ sợ thật coi thường lính mới. Chương 521, giết. Một tên cũng không để lại. Chương 521, giết. Một tên cũng không để lại. Trưởng công chúa ánh mắt híp lại, có quan hệ lính mới tình báo, nàng hiểu rất ít, chỉ biết đây là Viêm Văn Đế cùng Đường Giật hơn một tháng trước làm đại viêm trưởng quân đội, bồi dưỡng được đến quân đội. Tổng binh lực ước chừng có 5000 người, nhưng bảo vệ kinh đô đại bộ phận binh mã đều khống chế ở trong tay nàng, tính được chừng 100,000 binh mã. 100,000 binh mã nơi tay nàng còn cần để ý cái này 5,000 binh mã. Xem thường. Không tồn tại, mà là chưa hề con mắt nhìn qua. Đối với nàng mà nói, cái này 5,000 binh mã bất quá là Viêm Văn Đế cùng Đường Giật cuối cùng vùng vây dây chết thôi. Cụ thể nói một chút, ngươi phát hiện cái gì? Trưởng công chúa mở ra thư tịch, tùy ý hỏi. Gia Cát Vân Quyệt ở trên đường thời điểm đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, muốn theo nhiều cái góc độ, nhiều cái chiều không gian đi cho trưởng công chúa báo cáo lính mới tình huống, muốn đem lính mới đáng sợ cẩn thận phân tích cho nàng nghe. Dù sao hắn lúc ấy có thể tận mắt nhìn đến lính mới chiến ý ngút trời bộ dáng, mỗi một sĩ binh đều giống như mánh hổ xuống núi, tại đường giật dưới sự kích thích ngao ngao gọi. Nhưng bây giờ nhìn xem công chúa thái độ, nàng thiên ngôn vạn ngữ nháy mắt đều nghẹn tại yết hầu. Trải qua nhiều lần sau khi thất bại, trưởng công chúa đối với hắn không có như vậy tín nhiệm, hiện tại thao thao bất tuyệt, không chỉ có sẽ không được đến nữ nhân này thưởng thức cùng ưu ái, ngược lại sẽ để nàng càng thêm chán ghét. Mà lại hắn không có chứng cứ chứng minh lính mới mạnh biết bao, lính mới còn không có đi ra chiến a. Điện hạ, quân trang mới chuẩn bị mới nhất vũ khí. Đường giật mấy cái kia nữ nhân chính là khiêng cái này vũ khí mới đánh bại Trấn Nam Vương. Nghĩ nửa ngày, Gia Cát Vân Quyệt phát hiện có thể lấy ra nói chỉ có lính mới vũ khí, sĩ khí, chiến ý, loại vật này hư vô mà mịt, nói nhiều nữ nhân này ngược lại cảm thấy hắn là sợ hãi. Có câu nói thế nào, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Trưởng công chúa đã cầm tới xung kích bộ phận tin tức, nàng trầm ngâm một chút nói, ngươi nói vũ khí gọi xung kích, loại vũ khí này uy lực là rất lớn, nhưng đổi đạn quá chậm, so cùng tiễn còn không bằng. Chỉ bằng vào những vũ khí này, Đường Giật mấy cái kia nữ nhân là không có khả năng đánh bại Trấn Nam Vương. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm Gia Cát Vân Quyệt, cười lạnh nói, ngươi không nghe thấy tiếng nổ sao? Bản cung cũng nghe được, ngươi phụ trách tiếp ứng Trấn Nam Vương lại không biết. Đỗ Lăng Phỉ mấy cái kia nữ nhân có thể đánh bại Trấn Nam Vương, chân chính phát huy đại tác dụng chính là Bành Thiên Lôi. Mấy cái kia nữ nhân hẳn là lập lại chiêu cũ, chôn Trấn Thiên Lôi tại Trung Dũng Hầu phủ, Trấn Nam Vương xông đi vào thời điểm dẫn bạo, mới đưa đến Trấn Nam Vương tổn thất nặng nề. Yên tâm, không có đáng sợ như vậy. Gia Cát Vân Quyệt ngơ ngẩn, cho dù Đỗ Lăng Phỉ các nàng là mượn nhờ Bành Thiên Lôi như thế, nhưng cũng không thể vì vậy mà không nhìn xuống tiếp. Xuống tiếp còn không bằng cung tiễn. Kia là ngươi không thấy Đỗ Lăng Phỉ đám kia nữ nhân mang theo súng tiếp truy sát Nam Cung Trử hình ảnh có bao nhiêu rung động, toàn trường binh sĩ cơ hồ tất cả đều chấn kinh được không? Ngươi gọi cái này không có đáng sợ như vậy. Vô tri mới đáng sợ. Điện hạ, tại hạ không cùng ngươi nói đùa, chúng ta đối với lính mới hiểu quá ít. Gia Cát Vân Quyệt hít sâu một hơi, nói, đã điện hạ nói tới Vành Thiên Lôi, vậy chúng ta liền tâm sự Vành Thiên Lôi. Vành Thiên Lôi nổ Thẩm Viên, nổ cắt tường đường phố, hiện tại lại nổ Trấn Nam Vương. Chúng ta đều biết thứ này đáng sợ, vậy xin hỏi điện hạ, ngươi biết Vành Thiên Lôi dáng dấp ra sao sao? Trưởng công chúa nhíu mày, nàng đây thật không biết. Viêm Văn Đế cùng Đường Giật đối với xung kiếp cùng Oanh Thiên Lôi giữ bí mật biện pháp làm được phi thường tốt, nàng liền gặp qua xung kiếp, còn không có gặp qua Oanh Thiên Lôi dáng dấp ra sao đâu. Gặp qua Oanh Thiên Lôi người, cơ hồ đều chết sạch. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Trưởng công chúa ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên người của Gia Cát Vân Quyền. Cái nam nhân này xưa nay đối với nàng nói gì nghe nấy, chưa có cùng nàng mặt đỏ thời điểm, hiện tại trong giọng nói lại mang nồng đậm bất mãn. Lính mới trừ trang bị xung kiếp bên ngoài, trên thân còn mang theo 6 cái dài hơn một thước hình tròn một hình dáng đồ vật. Gia Cát Vân Quyệt đưa tay điệu bộ một chút lựu đạn chiều dài, nhìn xem trưởng công chúa nói, nếu như, ta là nói nếu như cái này 6 cái hình tròn đổ vật, chính là Hoành Thiên Lôi đâu. 5,000 lính mới, một người 6 quả Hoành Thiên Lôi, đó chính là 30,000 quả Hoành Thiên Lôi. 30,000 quả Hoành Thiên Lôi cùng một chỗ nổ vang, điện hạ nhưng từng nghĩ tới vậy sẽ là cái dạng gì hình ảnh. Trưởng công chúa nghe vậy hai con ngươi nhắm lại, nhìn chằm chằm Gia Cát Vân Quyệt nhìn một hồi, lập tức khẽ cười một tiếng nói, đem Hoành Thiên Lôi cột vào trên thân. Gia Cát tiên sinh cảm thấy khả năng sao? Nếu là nổ, thế nhưng là hải quốc không còn. Gia Cát Vân Quyệt nghe xong, tức giận đến kém chút bạo nói tụ, người khác là không thể nào, nhưng đối thủ của ngươi là Đường Giật, là Đường Giật à. Ở trên thân tên kia phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần cảm thấy kỳ quái được không? Thời gian 3 tháng, hắn chỉnh tàn phạm đảng, chơi chết hậu đảng, ngay cả chúng ta đều bị chỉnh nửa chết nửa sống. Hiện tại hắn thật đem Vành Thiên Lôi treo ở trên người, không thể bình thường hơn được. Hắn còn muốn lại quên, trưởng công chúa đưa tay méo méo mi tâm, nói, trên người bọn hắn treo có phải hay không Vành Thiên Lôi, ngày mai liền biết. Bản cung hiện tại rất hiếu kỳ. Hắn Đường Giật 5,000 lính mới, như thế nào đối phó Trấn Bắc địch thái tử trang bị đến tận răng 5000 kỵ binh. Xuống kiếp. À, chỉ sợ không có mở hai thương, Bắc địch thái tử kỵ binh cũng đã xông phá bọn hắn trận hình, tùy ý đổ sát. Nhìn thấy trưởng công chúa đã hạ lệnh chủ khách, Gia Cát Vân Quyệt đành phải chắp tay thi lễ, nói: "Vâng, điện hạ nói rất có lý, chỉ mong là ta đoán sai. Điện hạ như không có phân phó, ta liền cáo tử." Trưởng công chúa cười phất phất tay, Gia Cát Vân Quyệt liền rời khỏi đại sảnh. Ra đại sảnh, đối diện liền có gió lạnh đánh tới, Gia Cát Vân Quyệt vô ý thức thu nạp áo choàng, ngẩng đầu nhìn đen kịt bầu trời, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Làm trưởng công chúa phủ thủ tịch phụ tá, hắn tự cho là có thể cùng Phạm Dung, cùng Viêm Văn Đế, cùng cả triều văn võ tách ra bờ tay, hiện tại hắn mới phát hiện, trưởng công chúa không gật đầu, hắn liền cái giấm đều không phải. Dù cho xem thấu rất nhiều chuyện, nói trắng ra còn là không ai tin a. Cùng lúc đó, Đường Dật đã dẫn đầu 500 ngự tiền sở tướng sĩ, xuất hiện tại Đông Ngưu sứ quán. Để Đường Dật ngoại ý muốn chính là Đông Ngưu sứ quán vậy mà đại môn rộng mở, hộ vệ cũng đều chỉnh tề đứng tại hai bên, không có nửa điểm muốn liều chết đánh cược một lần bộ dáng. Mà Nam Cung Nhạc lúc này mặc nho sang hất lên lông chồn áo choàng, đứng ở trong viện gian, nhìn thấy hắn ở trước cửa chú ngựa, liền cười chắp tay thi lễ nói: "Nam Tính chính sứ Nam Cung Nhạc, gặp qua Trung Dũng hầu." Đường Dật điềm chặt ngựa cương, ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy Nam Cung Nhạc nói: "Rất tự giác à, muốn hay không cho ngươi phát cái giấy khen khích lệ một chút?" Nam Cung Nhạc lắc đầu, nói: "Nghe tới tiếng nổ thời điểm, ta liền đoán được Nam Cung trừ bọn hắn không có khả năng thành công, ai, người còn là không nên có ý đồ xấu, lên ý đồ xấu liền phải trả giá đắt. Nguyên bản còn tưởng rằng Trấn Nam Vương đắc thủ lời nói, có thể hữu hiệu khống chế Trung Dũng hầu, không nghĩ tới vẫn là thất bại." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dật, chắp tay nói: "Ta có thể chết, bất quá, còn mời Trung Dũng hầu tha những hộ vệ này cùng hạ nhân, như thế nào?" Trung Dũng hầu khoan hậu nhân từ, tại hạ. Nói còn chưa dứt lời, Đường Dật đã quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân ngự tiền sở gia úy, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng: "Giết, ngoại trừ Nam Cung Nhạc, một tên cũng không để lại." Chương 522, Đường Dật, ngươi cái này đồ tệ. Chương 522, Đường Dật, ngươi cái này đồ tệ. Ngự tiền sở tướng sĩ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Trung Dũng hầu phủ sáu nữ nhân, đuổi theo Trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật cùng chặt chặt diện. Hình ảnh kia, đừng đề cập nhiều nhiệt huyết. Cho nên hiện tại tất cả mọi người còn kích động đây, được đến Đường Dật mệnh lệnh, ngự tiền là giáo úy nháy mắt rút kiếm gầm thét: "Các huynh đệ, nên là chúng ta lộ mặt thời điểm, cho ta giết." "Giết? Giết bọn này cẩu tặc, có mẹ ngươi, ở trên địa bàn của chúng ta còn dám như thế cuồng." Ngự tiền sở một đám tướng sĩ cùng nhau rút đao, trực tiếp phóng ngựa giết vào Nam Tĩnh sứ đoàn. Nam Tĩnh sứ đoàn hộ vệ còn chưa kịp phản kích, cũng đã bị tuấn mã đụng bay ra ngoài, đồng thời trường đao đảo qua, Nam Tĩnh sứ đoàn hộ vệ liền bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt tường. Cùng lúc đó, phụ trách hậu phương bọc đánh ngự tiền sở tướng sĩ cũng từ cửa sau giết vào, trong khoảnh khắc tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Nam Tĩnh sư đoàn. Đường Dật, chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Đường Dật, lão phu nhận thua, nhận thua a. Trong viện, Nam Cung Nhạc nhìn xem Nam Tĩnh sứ đoàn hộ vệ đầu người bay lên, con mắt nháy mắt đỏ, cuồng loạn gầm thét. Nhưng mà lại không người nào để ý hắn, ngự tiền sở binh sĩ trực tiếp vòng qua hắn, giết đến Nam Tĩnh sứ quán hộ vệ đầu người cuồn cuộn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đường Dật cũng cong tuổi thành đứng ở trước cổng chính, đạm mạc nhìn xem một màn này, không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Đường Dật, ngươi cái này đồ tệ. Lão phu đều từ bỏ chống lại, ngươi còn dám giết người. Cuối cùng, Nam Cung Nhạc nắm lên trên mặt đất kiếm, hai tay cầm kiếm run rẩy chỉ vào Đường Dật, hắn chẳng thể nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt thậm chí ngay cả đàm đều không nói, trực tiếp hạ lệnh huyết tinh tàn sát. Đồ tệ, ngươi nói ta. Đường Dật kẹp lấy bụng ngựa, tuấn mã chậm rãi tiến vào Nam Tĩnh sứ đoàn. Tuấn mã ở trước mặt của Nam Cung Nhạc dừng lại, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trêu tức nhìn chằm chằm đứng tại phía trước Nam Cung Nhạc. Nam Cung Nhạc, ngươi muốn giết ta nữ nhân, muốn bắt muội muội của ta, ngươi bây giờ lại cho ta nói, ta là đồ tệ. Làm sao? Giết nữ nhân của ta rất chính nghĩa, bắt muội muội của ta rất hảo quang đúng không? Mà lại, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Làm sai sự tình là phải bỏ ra đại giới, đây chính là ngươi nên trả đại giới. Nam Cung Nhạc hai tay cầm kiếm, phẫn nộ đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hướng về phía Đường Dật gầm hét: "Ta không muốn giết nữ nhân của ngươi cùng muội muội, ta chỉ là muốn bắt lấy các nàng mà thôi." Đường Dật rút ra tuổi thành, một kiếm đánh bay Nam Cung Nhạc kiếm trong tay. Hắn kiếm trực tiếp chống đỡ tại Nam Cung Nhạc cái cổ, nói: "Ngươi nói lời này, ngươi tin không? Còn có, ngươi chỉ bắt nữ nhân của ta, Trấn Nam Vương là ai ngươi không phải không biết, các nàng rơi ở trong tay Trấn Nam Vương, sẽ tao ngộ cái gì, ngươi so ta rõ ràng hơn. Làm sao? Ngươi là muốn để ta dùng ta nữ nhân, đến thành toàn các ngươi đại nghĩa sao?" Nam Cung Nhạc tại chỗ bị nẹt lại, một câu đều nói không nên lời. "Còn có, ta phải cảm tạ ngươi." Đường Dật kiếm trong tay vô vô Nam Cung Nhạc mặt, nói: "Nếu như ngươi để ngươi người thả xuống vũ khí, căn cứ vào trong lòng ta ranh giới cuối cùng, ta còn thực sự không tốt hạ sát thủ. Nhưng ngươi không có để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, không có bỏ vũ khí xuống, đó chính là địch nhân. Bình thường lao tử đối với địch nhân, chúng ta kia cũng là chào hỏi hắn 18 đời tổ tông. Cho nên, bọn hắn không phải bị ta hại chết bọn hắn, là ngươi." Nam Cung Nhạc nghe Đường Dật lời nói, sắc mặt trắng bệch lui 4-5 bước, đưa tay tức giận chỉ vào Đường Dật, lại một câu cũng nói không nên lời. "Báo." Lúc này, ngự tiền sở giáo úy chạy tới bẩm báo, bẩm hầu gia, Nam Tĩnh sứ quán trừ chính sứ Nam Cung Nhạc bên ngoài, bao quát phó sứ ở bên trong, tổng cộng hơn 130 người, toàn bộ đã đền tội. Nghe vậy, Nam Cung Nhạc lực lượng toàn thân phảng phất trong nháy mắt này bị rút sạch, cả người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Đường Dật nhảy xuống lên ngựa đi đến trước mặt hắn, hai tay chống kiếm nhìn chằm chằm hắn, "Ta liền làm không rõ ràng, làm sao liền phải chọc ta đâu? Liên Phạm Minh Trung cùng thái tử hai đầu lớn nhất địa đầu xà, ta đều cho làm thịt. Thế nào, các ngươi thật đúng là đem chính mình làm qua sông rồng rồi. Muốn nghịch thiên a?" Nam Cung Nhạc đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Đường Giật, ngươi chết không yên lành, còn dám nguyền rủa ta, lao tử cho ngươi mặt mũi ngang. Đường Giật một cước liền đạp tới, trực tiếp đem Nam Cung Nhạc đạp lăn trên mặt đất. Phúc. Nam Cung Nhạc tại chỗ bị một cước đạp thổ huyết. Hắn nhìn chằm chằm Đường Giật, nghiến răng nghiến lợi nói, giết ta, có gan ngươi liền giết ta, nhục nhã ta có gì tài ba. Đường Giật nghe nói như thế, lập tức đều cho khí cười, ngươi gọi cái này nhục nhã, cái này liền món ăn khai vị cũng không tính là được không, mà lại giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi, đã ngươi nghĩ bị nhục nhã, vậy ta nhất định phải thành toàn ngươi. Ngày mai ta cùng Bắc Địch Thái tử sẽ có một trận đại quyết chiến, ta sẽ an bài cho ngươi vị trí tốt nhất, để ngươi thấy cái gì gọi chiến tranh hiện đại cùng cổ đại chiến trường đem kết hợp khoáng thế đại chiến, để ngươi biết ngươi Nam Tĩnh chọc giận là cái dạng gì tồn tại. Đường Giật xoay người kéo lại Nam Cung Nhạc tóc, đem hắn đầu ngửa về đằng sau, các ngươi cùng Trấn Nam Vương đặt thành hợp tác, đơn giản chính là muốn tại Đại Viêm Nam cảnh trên lãnh địa làm văn chương. Không sao, chỉ cần các ngươi dám phát động chiến tranh, ta liền để ngươi Nam Tĩnh tiến công chiến, đánh thành kinh đô bảo vệ chiến. Mà ngươi, đem làm quan sát sứ, trơ mắt nhìn xem Nam Tĩnh như thế nào bị ta một chút xíu từng bước xâm chiếm. Dứt lời, Đường Giật trực tiếp đem Nam Cung Nhạc vứt cho Ngự Tiền Sở giáo úy, nói, đem hắn mang đi, xem trọng hắn, tuyệt đối đừng để hắn chết rồi. Đúng. Giáo úy lập tức gáp lấy Nam Cung Nhạc lui xuống. Báo, hầu gia, chúng ta tại thư phòng trong hốc tối phát hiện một tấm Nam cảnh địa đồ. Lúc này, một tên Ngự Tiền Sở tướng sĩ đến đây bẩm báo. Đường Giật thu tồi thành, lập tức hướng về thư phòng đi đến. Vừa tiến vào thư phòng liền nhìn thấy trên bàn sách bày biện một bức Đại Viêm Nam cảnh địa đồ, mà địa đồ bên trên quân thành, đàng thành mấy tòa thành đều bị tinh hồng bút son họa một cái màu đỏ xiên. Sắc mặt hắn lập tức khó coi xuống tới, đây chính là Nam cảnh cùng Trấn Nam Vương cấu kết nguyên nhân, bọn hắn trợ giúp Trấn Nam Vương về Nam cảnh, mà Trấn Nam Vương theo những địa phương này triệt binh. Trấn Nam quân triệt hạ đến biên quân liền một bàn tay không vỗ lên tiếng, một khi Bắc địch xâm lấn, Nam cảnh tất mất. Đem bản vẽ thu lại, lập tức đưa vào cung cho bệ hạ. Sau đó toàn lực lùng bắt Trấn Nam Vương, tuyệt đối không thể để cho hắn an toàn trở lại Nam cảnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đường Giật trầm giọng nói, Ngự Tiền Sở không dám có trì hoãn, lúc này cấp tốc đem địa đồ thu lại, nhanh chóng hướng trong cung đưa đi. Mà Đường Giật thì cẩn thận kiểm tra Nam Cung Nhạc tất cả bức thư, cái lao nhân này khả năng không nghĩ tới hắn sẽ hạ sát thủ, căn bản cũng không có thời gian chôn vùi chứng cứ. Cùng lúc đó, Thiên Hương lâu, Ngụy Uyên ngồi tại Thiên Hương lâu trong đại sảnh, mà hắn đối diện thì đứng hai người. Một người vóc dáng khôi ngô cơ bắp nổ tung, trong tay kéo lấy rộng lớn dây xích đao, một người khác dáng người còng lưng, trong tay chính ma sát một cây khô lâu trượng. Vạn Bối thế bên trong cùng đao, xin ra mắt tiền bối. Vạn Bối Hoàng Nhan Thuật, xin ra mắt tiền bối. Hai người cung kính hành lễ. Ngụy Uyên nhìn xem hai người, lao mắt híp lại. Đêm nay kinh đô thật sự là náo nhiệt đâu, trước có Trấn Nam Vương tập kích Trung Dũng hồi phủ, về sau có Bách Hiểu Sành cao thủ bảng thứ tư thứ năm đến giết lão phu. Các ngươi nhỏ thái tử, còn rất cẩn thận. Chương 523, bổn vương mời hắn chịu chết. Chương 523, bổn vương mời hắn chịu chết. Ngụy Uyên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sát ý tứ ngược. Trung Dũng hồi phủ bị tập kích, cháu gái bảo bối của hắn ngay tại Trung Dũng hồi phủ đâu, nhưng hắn lại bị người nhìn chằm chằm, Ngụy Hải lại ra ngoài làm việc, đến mức căn bản không có cơ hội tổ chức cứu viện. Mặc dù chung quanh đều là người bất lương, nhưng bây giờ khẽ động, vô luận là trưởng công chúa còn là Phạm Dung, đều sẽ biết hoàng đế người sau lưng chính là hắn. Hiện tại Đường Giật vẫn chưa hoàn thành quyền lực thay đổi, hắn còn không thể quá sớm bại lộ. Hắn những năm này hình tượng không phải liền là trưởng công chúa nuôi một đầu lão cẩu sao? Nếu là quá sớm bại lộ, trưởng công chúa biết hắn chính là kẻ phản bội, lấy nữ nhân này điên cuồng còn không biết làm ra chuyện gì đâu. Mà nghe tới Ngụy Uyên lời nói, Hoàn Nhan thuật cười. Hắn dáng người còn lưng gầy còm, xem ra liền đủ ám, hiện tại cười lên tựa như là cô biết khiêu vũ khô lâu. Tiền bối năm đó một người một kiếm ngăn cản Bắc địch mấy chục vạn đại quân, cỡ nào anh dũng. Thái tử điện hạ nghe nói ngươi nếu là toàn lực xông phá Kim Trầm, có thời gian một nén hương có thể trở lại đỉnh phong, đương nhiên phải phá lệ cẩn thận. Chúng ta không muốn cùng tiền bối động thủ, bất quá, cũng xin tiền bối không muốn cùng chúng ta làm khó. Hoàn Nhan thuật nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, thanh âm khi thì trống rỗng, khi thì bén nhọn. Hắn cùng thế bên trong cuồng đao đều rất rõ ràng, Vũ Văn Đào để hai người bọn họ đến giết Ngụy Uyên, chính là dùng hai người bọn hắn mệnh đi đổi Ngụy Uyên mệnh. Hai người bọn họ liên thủ đối với Ngụy Uyên hạ sát thủ, Ngụy Uyên chỉ có cưỡng ép bức ra thể nội Kim Trầm mới có sức đánh một trận. Cưỡng ép bức ra thể nội Kim Trầm, Ngụy Uyên sẽ chết, nhưng trở lại đỉnh phong Ngụy Uyên giết hai người bọn họ như giết gà. Bọn hắn cũng không muốn chết, cho nên cùng Ngụy Uyên định một cái lời quân tử, là kết quả tốt nhất. Ngụy Uyên tự nhiên biết thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan thuật tâm tư, trêu tức nói, các ngươi không động thủ, ta cũng sống không được mấy ngày, đã như thế sợ, kéo mấy ngày thời gian, chờ ta chết, các ngươi lại giết tới chẳng phải vạn sự đại cát rồi. Hoàn Nhan thuật vuốt ve khô lâu thủ trượng, nói, tiền bối làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Đường Giật giết Vũ Văn Phong, thái tử điện hạ biết tin tức lại muốn chờ 10 ngày nửa tháng mới thẳng hướng Đại Viêm kinh đô, vậy hắn tại Bắc địch còn có bao lớn hy vọng? Đã muốn tiếp nhận Vũ Văn Phong đất phong nhân khẩu cùng tài phú, huynh đệ kia tình thâm tiết mục đương nhiên phải diễn tốt. Còn nữa, Bắc địch Nam Nhi lúc nào hướng Đại Viêm người túi lầu qua? Ngụy Uyên nhẹ nhàng cơ bầu rượu, lao mắt nhìn chằm chằm Hoàn Nhan thuật, vậy các ngươi hai hiện tại đang làm gì? Hoàn Nhan thuật cùng thế bên trong cuồng đao trực tiếp bị nghẹn lại, bọn hắn hiện tại không phải liền là sợ chết, tại cho Ngụy Uyên túi lầu sao? A. Ngụy Uyên cười khẩy, nói, yên tâm đi, lão phu sẽ không xuất thủ, một cái Bắc địch thái tử cùng 5,000 Bắc địch kỵ binh, còn chưa xứng lão phu xuất thủ. Giết Bắc địch thái tử, Đường Giật đầy đủ. Thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan thuật nhìn nhau, trên mặt đều trêu tức. Thế bên trong cuồng đao kéo lấy dây xích đao đi lên trước, nhìn chằm chằm Ngụy Uyên cười nói, tiền bối, năm đó ngươi cỡ nào cường hành đều không có ngăn lại ta Bắc địch Gót Sát, một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, có thể làm đến năm đó ngươi làm không được sự tình. Chớ nói chi là thái tử mang cái này 5,000 binh mã, chính là ta Bắc địch tinh nhuệ nhất hổ sư kỵ binh. Đã từng 300 hổ sư kỵ binh, có thể giết được ngươi 100,000 biên cảnh sợ hãi. Ngụy Uyên dựa vào cái ghế nhìn thấy thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan Thuật, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, cái kia đặc biệt mẹ lúc trước. Thôi được, đã đến, vậy liền cùng một chỗ nhìn một chút trò hay đi. Ngày mai, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem Bắc địch thái tử là làm sao bị Đường Giật giết đến đánh tơi bời. Hoàn Nhan Thuật cười lạnh một tiếng, nói, tiền bối tựa hồ đối với Đường Giật rất có lòng tin. Ngụy Uyên nhắm mắt lại không có lại nói tiếp, lòng tin. Cái kia nhất định phải. Tiểu tử kia là lão tử tự mình dạy dỗ, có thể không có lòng tin sao? Võ công hắn có lẽ còn kém một điểm, nhưng luận chỉ huy chiến tranh, hắn có thể đem Vũ Văn Đào nghiền thành cát bã. Chớ nói chi là ở trên trang bị, lính mới trang bị đều là đại viêm tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Cái gì hổ sư tinh nhuệ, ngày mai đều phải biến thành hổ sư sâu kiến. Cùng lúc đó, kinh đô ngoài 50 dặm, Lâm Thời xây dựng trong xoáy trướng, Vũ Văn Đào chỉ vào địa đồ nói, 10 dặm sườn núi, địa thế nơi này bằng phẳng, là có lợi nhất tại kỵ binh tác chiến địa phương. Thuật Lý Hổ, bổn vương cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Vũ Văn Đào quát khẽ một tiếng, dáng người khôi ngô Thuật Lý Hổ lập tức đi ra, mạnh tay nặng đập vào trước ngực giáp trụ bên trên, có thuộc hạ. Vũ Văn Đào roi ngựa trong tay tại Thuật Lý Hổ trên mũ giáp vung mở roi, nói, kinh đô ngươi tương đối quen thuộc, ngươi lập tức dẫn đầu 1000 binh mã, cho bổn vương bằng nhanh nhất tốc độ, chiếm cứ 10 dặm sườn núi. Đường Giật lớn nhất tại vào, đơn giản chính là trong tình báo nổ thẩm viên nổ cắt tường đường phố Hoành Thiên Lôi, mà Hoành Thiên Lôi đều cần chôn ở dưới đất hoặc là chỗ ẩn nút. Bởi vậy chiếm cứ 10 dặm sườn núi về sau, các ngươi cần lập tức đối với 10 dặm sườn núi tiến hành thám thức lục soát, nhìn Đường Giật phải chăng đem Hoành Thiên Lôi chôn ở dưới đất. Đồng thời, cho bổn vương đưa một phần chiến thư cho Đường Giật, bổn vương mời hắn ngày mai chịu chết. Thuật Lý Hổ trong mắt nổi lên ung tùm sắc ý, hai ngày trước bị Đường Giật giết đến không chừa mảnh giáp, còn để hắn mang Vũ Văn Phong thủ cấp cho Vũ Văn Đạo, làm hại hắn tại Bắc địch trong quân mặt mũi mất hết. Hiện tại, cuối cùng đến dựa nhục thời điểm. Vâng, thủ hạ tuân mệnh. Thuật Lý Hổ nắm đấm trùng điệp ở trước ngực gõ một cái, quay người rời đi xoáy trướng. Chuyên lệnh xuống, đại quân tại chỗ chỉnh đốn 3 canh giờ, nhất thiết phải đem binh sĩ, chiến mã trạng thái điều đến tốt nhất, ngày mai, bổn vương mang các ngươi dẹp điên đại viêm kinh đô. Vũ Văn Đào hai tay chống nạnh, nhìn xem trong xoáy trướng hơn 10 vị tướng lĩnh, nói, cầm xuống đại viêm kinh đô, nữ nhân, tiền tài, châu báu, đều là các ngươi. Nghe vậy, một đám tướng lĩnh lập tức đều như đói đàn sói, con mắt đều bốc lên yếu ớt lục quang, kích động quát, điện hạ anh minh, điện hạ anh minh. Một đám tướng lĩnh lui ra về sau. Vũ Văn Đào nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Phạm Dung, nói: "Phạm thừa tướng, có cái gì muốn bổ sung sao?" Phạm Dung hai tay khép tại trong tay áo ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, trải qua mấy ngày hành quân gấp, hắn cũng sắc mặt hơi có vẻ tiểu tụy. Nghe vậy mở to mắt liếc mắt nhìn Vũ Văn Đào, Phạm Dung nói: "Kỵ binh tác chiến, 10 dặm sườn núi đúng là chiến trường tốt nhất. Nhưng điện hạ dựa vào cái gì cảm thấy Đường Giật sẽ đáp ứng tại 10 dặm sườn núi cùng ngươi quyết chiến? Hắn tại 10 dặm sườn núi về sau đường núi bố trí mai phục, hoặc là dựa vào kinh đô kiên dày tường thành cùng ngươi quyết chiến, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn?" Hắn dựa vào cái gì buông xuống ưu thế của mình, đến chiều theo ưu thế của ngươi? Vũ Văn Phong cười nhạo một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Rất đơn giản, chỉ bằng hắn là Đường Giật. Hắn muốn cầm bổn vương lập uy, vậy thì phải cho đại viêm bách tính cùng danh gia vọng tộc một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến trường tình yến, mà 10 dặm sườn núi chính là bổn vương cho hắn cơ hội. Bổn vương liền đóng quân tại 10 dặm sườn núi cho hắn hạ chiến thư, bổn vương ngược lại là muốn nhìn, hắn có dám tới hay không? Phạm Dung ngơ ngác một chút, trên mặt nổi lên một vòng khinh miệt nói, Đường Giật muốn dùng một trận chiến này đến phấn chấn đại viêm lòng tin. Ngươi là muốn dùng một trận chiến này đến đập nát đại viêm sống lưng, đúng không? Chương 524, kinh đô lần nữa chấn động. Chương 524, kinh đô lần nữa chấn động. Hôm sau, trời vừa mới sáng, kinh đô mới vừa từ trong yên tĩnh khôi phục, nhưng trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật tiến công Trung Dũng hầu phủ sự tình đã truyền khắp toàn bộ kinh đô. Nháy mắt liền làm cho cả kinh đô điên dại. Con mẹ nó, lao tử tận mắt nhìn thấy, hầu ra 6 nữ nhân đuổi theo trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật chặt, quá tàn bạo, quá đặc biệt mẹ điên cuồng. Ta cũng nhìn thấy, Mai Hương cô nương cùng Thu Cúc cô nương quả tác, một người một súng địch nhân. Trấn Nam Vương thật sự là chết cười ta, muốn thừa dịp Tiểu Thi Tiên không đang trộm Tiểu Thi Tiên nhà, kết quả nhà không có trộm được, ngược lại bị Tiểu Thi Tiên nàng dâu đánh cho tàn phế, ha ha, thảm, sao một cái thảm chữa đến a. Thống khổ nhất đoán chừng là Nam Tĩnh a. Nam Tĩnh giúp đỡ Trấn Nam Vương trộm nhà, kết quả trở tay liền bị Tiểu Thi Tiên cho diện, đoán chừng hối hận phát điên. Đầu đường cuối ngõ, bách tính tất cả đều đang nghị luận chuyện này, đặc biệt là ở tại Trung Dũng hầu phủ phụ cận bách tính, nói kia là một cái khởi kình, phảng phất bọn hắn đều từng tự mình tham dự đại chiến. Nhưng mà, ngay tại kinh đô bách tính nghị luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Nguyên Bắc địch sứ thần Thuật Lý Hổ tự mình dẫn 100 kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến vào kinh đô. Bắc địch thái tử Vũ Văn Đạo cho đại viêm Trung Dũng hầu đưa chiến thư. Bắc địch 5,000 tinh nhuệ đã tại 10 dặm sườn núi triển khai trận thế, mời Trung Dũng hầu chịu chết. Nếu là Trung Dũng hầu không dám ứng chiến, kia liền 3 bài 9 khấu tiến về 10 dặm sườn núi cầu xin tha thứ, một ngày làm hạn định. Nếu không, Bắc địch thiết kỵ giết vào kinh đô, chó gà không tha. Thuật Lý Hổ băng lãnh mà ngoan lệ thanh âm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nguyên bản còn đang nghị luận Trấn Nam Vương một đám bách tính, lúc này tất cả đều sửng sốt, nhưng rất mau nhìn phách lối Thuật Lý Hổ. Kinh đô bách tính lập tức đều lên cơn giận dữ. Thao, Bắc địch thái tử rất đáng gờm sao? Vũ Văn Phong đều bị Tiểu Thi Tiên cho làm thịt, các ngươi nhảy cọp lông. Cho hầu gia hạ chiến thư. Không cần hầu gia xuất thủ, tin hay không Hầu gia đám kia nữ nhân liền có thể đem các ngươi cho diệt. Ha ha, bọn gia hỏa này quả thực muốn chết, Hầu gia đã sớm thả ra tin tức, muốn đem bọn hắn tiêu diệt tại kinh đô ngoài thành, bọn hắn lại còn dám cuồng. Tiểu Thi Tiên đáp ứng hắn, đem bọn hắn toàn bộ diệt tại 10 dặm sườn núi. Nhìn thấy Bắc địch người phách lối như vậy, kinh đô bách tính lập tức đều giận, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Đường Dật, muốn hắn ra binh tướng Bắc địch người cho diệt. Nhìn thấy lên cơn giận dữ bách tính, Thuật Lý Hổ cười lạnh một tiếng, chỉ vào cả con đường bách tính khinh miệt nói, à, một đám nướng ngẩn, sắp chết đến nơi còn sổ loạn. Các ngươi những sâu kiến này, đối với ta Bắc địch cường đại hoàn toàn không biết gì. Nghe vậy, rất nhiều bách tính lập tức liền tức điên, có người mang theo băng ghế, có người mang theo cái bàn, có người cầm lên đòn đánh. Tất cả đều trừng mắt Thuật Lý Hổ, hận không thể xông đi lên đánh ngã hắn. Ôi ta sát, tiểu Bắc địch, các ngươi còn làm đây là 20 năm trước đâu. Mà nó, 20 năm trước để các ngươi làm cái tính khang hổ thẹn, các ngươi đã cảm thấy các ngươi vô địch thiên hạ thôi. Tới tới tới, có loại xuống ngựa, hai ta luyện một mình a. Sâu kiến. Tiểu Thi Tiên nói, thiên hạ là chúng ta những sâu kiến này sáng lập, quần kiến nuốt tượng biết hay không? Kinh đô bách tính không có nửa điểm sợ hãi, tất cả đều ngao ngoe muốn động. Năm đó tính khang hổ thẹn, nhà ai không có thân nhân chết tại Bắc địch người trong tay. Thu này đặc biệt mẹ lớn. Thuật Lý Hổ nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, người lúc ấy đều mở bức. Ở trong dự đoán của hắn, là đem Bắc địch thái tử chiến thư truyền lại toàn thành về sau, những này đại viêm bách tính nghe tới Bắc địch thiết kỵ bốn chữ, khẳng định sẽ dọa đến kẻ ra quần kêu cha gọi mẹ. Lại không nghĩ rằng, kinh đô bách tính không chỉ có không sợ, ngược lại còn rất kích động, nghiêm nhiên một bộ ra lệnh một tiếng muốn cùng bọn hắn liều mạng bộ dáng. Cái này đặc biệt mẹ. Đại viêm bách tính, lúc nào mạnh mẽ lên rồi. Hắn không biết là, Bắc địch thái tử xuất quân xuôi nam tin tức Đường Dật đã sớm nói, không chỉ có ở trước mắt bao người nói, còn chuyên môn để kinh triệu phủ ra báo cáo. Mục đích cũng chỉ có một, để kinh đô bách tính nhìn xem hắn Đường Dật là làm sao diệt Bắc địch thái tử. Nếu như nói trước kia kinh đô bách tính còn có chút hoảng hốt, cái kia Đường Dật diệt phạm mình trung giết Vũ Văn Phòng, bước điên thái tử dọa chạy trấn Nam Vương, cho bọn hắn cực lớn lòng tin cùng tín nhiệm. Tiểu Thi Tiên đã nói có thể diệt Bắc địch thái tử, vậy khẳng định có thể diệt. Hiện tại Tiểu Thi Tiên nói cái gì bọn hắn đều tin, coi như nói nam nhân có thể sinh con, chỉ cần là từ nhỏ Thi Tiên trong miệng nói ra, vậy khẳng định chính là thật. Dù sao, Tiểu Thi Tiên tạo một đôi chân, để nguyên bản chân gãy Ngụy Linh Nhi cả ngày nhảy nhót tương bừng sự tình, đã trở thành kinh đô truyền kỳ một trong. Hiện tại diệt Bắc địch thái tử, đây còn không phải là nhiều cái truyền kỳ mà thôi mà. Tiểu Thi Tiên am hiểu nhất không phải liền là sáng lập truyền kỳ a? Chắc, nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Đây chính là dân ý, đây mới thực sự là dân tâm. Tốt, tốt. Ta Đại Viêm Trấn Hưng có hy vọng, Phú Cường có hy vọng. Nơi hẻo lánh một chiếc xe ngựa bên trong, tóc trắng xóa Đỗ Hoài Phương, nhìn xem bách tính hướng về phía Thuật Lý Hổ chờ Bắc địch tín sứ nổ nước miếng vung năm đấm bộ dáng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. 20 năm trước nếu là kinh đô bách tính cũng có dạng này huyết tính, Bắc địch người chỉ sợ ngay cả tường thành đều không đụng tới. Mà những người dân này huyết tính, tất cả đều là Đường Dật nuôi đi ra. Một thiếu niên, dùng ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, đem toàn bộ kinh đô máu của dân chúng tính cùng dã tâm đều nuôi đi ra. Đỗ Chuẩn nhìn xem trên đường phách lối bách tính, lại liếc mắt nhìn lao phụ thân, lại phi thường phiền muộn, dân tâm, dân ý. Hắn không nhìn ra, hắn liền thấy một đám điêu dân. Tốt ta, một đám nghe lời tốt điêu dân. Hoàng cung, cửa thành. Bách quan đang chờ hoàng đế tạo triều, cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Cho nên tối hôm qua vang thời gian dài như vậy nổ tung, là Trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh tập kích Trung Dũng hồi phủ. Tập kích? Ngươi gọi cái này tập kích? Bọn hắn rõ ràng là đi bị tập kích, 5-600 người bị mấy nữ nhân cho giết, quả thực mất mặt xấu hổ. Đường Dật kia là giết Trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh sứ đoàn sao? Hắn là giết cho chúng ta nhìn. Một đám đại thần nghị luận ầm ĩ, cũng đều mở bức. Tối hôm qua nổ lớn bọn hắn tự nhiên cũng nghe được, nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử kia viên nào quá điên, chết đáng đời. Kết quả sáng sớm nghe tới lại là Đường Dật 6 nữ nhân đuổi theo Trấn Nam Vương cùng Nam Tĩnh gián điệp bí mật chặt 10 đầu đường phố, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Mẹ, mấy nữ nhân đem danh xưng Nam Cảnh bất bại Trấn Nam Vương đánh cho chạy chối chết tìm không thấy Nam Bắc người dám tin. Mấu chốt là mấy cái này nữ nhân một trận chiến này quả thực chính là Trung Dũng hầu phủ lập uy chi chiến. Về sau coi như Đường Dật không tại, bọn hắn muốn cầm Trung Dũng hầu phủ nói sự tình, vậy thì phải làm tốt bị một đám nữ nhân đuổi theo giết chuẩn bị. Nghĩ đến tràng diện kia, một đám đại thần cũng không khỏi dùng mình một cái, quá khủng bố. Kết. Lúc này cửa cung từ từ mở ra. Nguyên bản ồn ào náo động cửa cung lập tức an tĩnh lại, Phạm Minh Trung án để Phạm Đảng nguyên khí trọng thương, liền thái tử thái phó Khổng Minh Trâm, thái tử thái sư Vương An Tu đều lọt vào răng dạy. Bởi vậy hiện tại cả triều văn võ đều trung thực không ít. Trần Điêu tự ôm phất trần theo trong môn đi ra, tại quần thần trước mặt dừng bước lại, lắc lắc phất trần nói, vậy hạ có chỉ, hôm nay thôi triều. Thôi hướng. Quần thần sửng sốt một chút nháy mắt liền nổ. Thôi hướng. Bắc địch đại quân đều ham thành rồi. Bệ hạ lúc này vậy mà thôi triều. Nói đùa cái gì? Ta muốn gặp bệ hạ, bản quan chính là binh bộ thượng thư, ai dám cả ta? Chúng ta muốn gặp bệ hạ, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Quân thần nháy mắt lòng đầy căm phẫn, Trấn Nam Vương tập kích Trung Dũng hầu phủ là đại sự, Đường Dật diệt Nam Tĩnh sứ đoàn là đại sự, ngoài thành Bắc địch đại quân đã tập kết cũng là đại sự, ngươi lúc này hoàng đế thôi hướng. Nói đùa cái gì, ngươi là nghĩ thiên hạ đại loạn a? Chương 525, bệ hạ, ngươi hồ đồ a. Chương 525, bệ hạ, ngươi hồ đồ a. Trần Điêu tự nhìn xem những này dơ chân đại thần, trong lòng tự nhủ các ngươi hiện tại biết gấp. Các ngươi đem bệ hạ làm cho dơ chân thời điểm, không phải rất đắc ý sao? Hiện tại biết sợ, lại một bộ vì nước, vì dân trung thần bộ dáng cho ai nhìn đâu? Nhà ta đều khinh thường nhìn, chớ nói chi là bệ hạ. Yên lặng.
bệ hạ còn có lời chưa nói xong. Trần Điêu tự hất lên phất trần, trong giọng nói mang nồng đậm trào phúng. Quân thân dần dần an tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau nhìn sang, Trần Điêu tự nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, bệ hạ nói, chấm biết chư vị ái khanh muốn nói cái gì. Đơn giản lại là Cẩm Giang Sơn xã tắc cái kia một bộ đến nói sự tình. Bây giờ Bắc Địch hăng thành, Đại Viêm kinh đô sĩ khí chính nồng, chấm không muốn nghe các ngươi nói ủ rũ lời nói ảnh hưởng sĩ khí. Còn nữa, thừa tướng hôm nay tự mình dẫn Bắc Địch đại quân trở về, có thể nói là lao khổ công cao. Chắc hẳn chư vị trong khoảng thời gian này đối với thừa tướng cũng cực kỳ tưởng niệm, bệ hạ đây là cho chư vị nghỉ, để chư vị đi trở thành nên đón một chút thừa tướng đại nhân. Mười dặm sườn núi, trước tại mười dặm sườn núi chờ các ngươi. Nói xong, Trần Điêu tự trực tiếp quay người đi. Mà quần thần nghe xong Trần Điêu tự lời nói, tất cả đều ngơ ngẩn, đặc biệt là Tề Văn Đạo bọn người, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, có chút xấu hổ vô cùng. Viêm Văn Đế rất không để mặt mũi, nói gần nói xa liền một cái ý tứ, cha của các ngươi trở về, còn là mang người trở về đánh ta, cái kia còn ở trước mặt của ta chẳng cái gì còn có hiếu nhân tôn. Lan ra thành đi nên đón cha của các ngươi đi. Ý tứ chính là ý tứ như vậy, cấu kết Bắc Địch sự tình bọn hắn làm, muốn đem Viêm Văn Đế kéo xuống hoàng đế bảo tọa sự tình bọn hắn cũng làm. Thế nhưng là, bọn hắn là sẽ không thừa nhận, bọn hắn còn muốn mặt. Người đọc sách là không thể làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Bệ hạ, ngươi sao dám như thế dung túng đường giật ta? Tề Văn Đạo lên cơn giận dữ, nhìn chằm chằm chậm rãi đóng lại cửa cung đau lòng nhức óc, kiêm nghe thì minh, thiên tín thì ám, bệ hạ như thế đối với Trung Dũng hầu lệnh nghe thì tín, làm cho ta Đại Viêm Giang Sơn xã tắc ở chỗ nào à? Phạm Đảng đám người nghe xong, lập tức cũng đều lấy lại tinh thần. Đường giật mặc dù tại kinh đô có thể nhảy nhót, cái kia hoàn toàn là bởi vì có Viêm Văn Đế ở sau lưng duy trì, nhưng Bắc Địch có thể cùng kinh đô sao? Bọn hắn hiện tại còn giảng điểm quy củ, mới bị hoàng đế cùng Đường Giật đè lên đánh, nhưng ngoài thành đây chính là giết người như ngoé hung ác tàn bạo Bắc Địch thái tử, hắn cũng sẽ không nói cái gì quy củ. Mà hắn dẫn đầu 5000 kỵ binh, đây chính là Bắc Địch tinh nhuệ nhất hổ sư kỵ binh, đã từng vài trăm người liền đánh bại 100,000 đại viêm biên quân hổ sư kỵ binh. Đường Giật đối đầu Bắc Địch thái tử, đó chính là lấy trứng chọi với đá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, hoàng đế vừa rồi trào phúng cùng nhục nhã, chính là trở tay vung ở trên mặt hắn bàn tay, mà bọn hắn chính là trung quân ái quốc tốt thật tử. Chúng ta khuyên qua, khuyên hoàng đế không muốn khư khư cố chấp, bị Đường Giật lửa, nhưng hoàng đế chính là không nghe, có hôm nay kết cục, tất cả đều là hoàng đế gieo gió gặt bão. Dạng này hoàng đế, đáng giá bọn hắn hiệu chung sao? Dạng này hoàng đế, vẫn xứng ngồi ở kia cái vị trí bên trên sao? Bệ hạ, ngươi hồ đồ a. Bệ hạ, chúng thần trung can nghĩa đảm, ngươi há có thể như vậy nhục chúng ta? Bệ hạ, Đường Giật hại nước hại dân, không thể dễ tin a. Rất nhiều đại thần lúc này đối với cửa cung phương hướng đều quỳ xuống, không ngừng dập đầu kêu rên, nghiễm nhiên một bộ trung quân ái quốc bộ dáng, nhưng mà khóe miệng lại nổi lên nồng đậm trào phúng. Thí, muốn diễn đủ, không phải Đường Giật bị Bắc Địch diện, bọn hắn làm sao đứng tại đạo đức cao điểm, cứ thanh lấy trách cứ hoàng đế. Trọn vẹn ở bên ngoài quỳ nửa nén hương, nhìn thấy đóng chặt cửa cung không có mở ra dấu hiệu, Tề Văn Đạo liền từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía quần thần không mình hành lễ, nói, được rồi, đều đứng lên đi, bệ hạ như thế dễ tin Đường Giật, xem chúng ta đến trung thành với không có gì, nhưng chúng ta lại không thể không để ý Đại Viêm Giang Sơn xa tác. Đã bệ hạ muốn chúng ta đi 10 dặm sườn núi, vậy chúng ta liền tiến về 10 dặm sườn núi nên đón thừa tướng, hy vọng Đường Giật bại, thừa tướng năng lực xoay chuyển tình thế, để ta Đại Viêm bách tính miễn bị đổ thán. Chư vị, Đại Viêm Giang Sơn xa tắc, liền xin nhờ chư vị. Quần thần nghe nói như thế, cũng đều lòng đầy căm phẫn, cùng nhau lui hai bước không mình hành lễ, từng cái hiên ngang lẫm liệt nghĩa chính ngôn tử. Tề đại nhân yên tâm, chúng ta nghĩa bất dung tử. Thiên hạ là người trong thiên hạ chi thiên hạ, không phải người nào đó thiên hạ, bệ hạ như thế dung túng Đường Giật, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Không sai, tuyệt đối không thể để cho Đường Giật lại lớn lối như thế. Lời nói được trung can nghĩa đảm, nhưng trên mặt đều tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Nhìn xem một màn này, chính là Khổng Minh Châm dạng này người hiền lành đều có chút nhìn không được, mặt mo âm trầm nói, vô sỉ coi như, vô sỉ đến như thế quang minh chính đại chuyện đương nhiên, mới là ta Đại Viêm sỉ đủ. Lão phu không thích Đường Giật, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận, tiểu tử kia nói đúng, quốc gia này nếu như không thay máu, loại kia đợi Đại Viêm cũng chỉ có diệt vong. Tiểu nhân không đáng sợ, liền sợ tiểu nhân có văn hóa. Mà bây giờ cầm quyền đám người kia, đại bộ phận đều là dối trá vì tư lợi tiểu nhân. Vương An Tu liếc mắt nhìn Khổng Minh Trâm, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại nhìn Khổng Minh Trâm rất khó chịu, có thể nói Phạm Minh Trung cùng thái tử bản trà hồ chính là Khổng Minh Trâm một tay bốc lên đến. Nếu không phải Khổng Minh Trâm nhất định phải đem kia cái gì phòng giữ kinh đô thống lĩnh lấy ra nói sự tình, có thể chạm đến trưởng công chúa thần kinh, có thể để cho trưởng công chúa tận hết sức lực chơi chết Phạm Minh Trung. Ngươi đừng trách lão phu, đây là bệ hạ mệnh lệnh. Khổng Minh Trâm quay đầu nhìn chằm chằm Vương An Tu, tức giận nói, ngươi nếu không phải lớn tuổi, lại đại công tại triều, ngươi hiện tại cũng phải mang cả nhà lao tiểu đi sườn núi châu câu cá. Lao Vương, thời đại không giống, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Vương An Tu sắc mặt tâm trầm, trừng mắt Khổng Minh Trâm nói, Tề Văn Đạo bọn hắn không có ý tốt, điểm này lao phu biết, nhưng có một điểm bọn hắn nói không sai, ngươi không có phát hiện bệ hạ đối với Đường Giật quá thiên tín thiên vị sao? Loại kia thiên tín thiên vị, cơ hồ đến không thể nói lý tình trạng, cái bình thường này sao? Bình thường đế vương ai có thể cho phép quyền uy của mình nhận khiêu khích? Nhưng Viêm Văn Đế đâu? Hắn ở trước mặt của Đường Giật tựa như cái gì? Tựa như là Đường Giật là hắn lao tử, trông coi hắn thu thập hắn, hắn còn cười hì hì tiếp nhận. Sa không nói, liền nói tối hôm qua ngay trước lính mới tuần thành ti ngự tiền sở hơn vạn tướng sĩ trước mặt, hắn lại bị Đường Giật buộc nói xin lỗi. Hắn tại cho Đường Giật nói xin lỗi. Đây là một cái hoàng đế nên làm sự tình sao? Đây là một cái hoàng đế có thể làm sự tình sao? Khổng Minh trầm trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ngươi tiểu nói này là có chút không bình thường, cảm giác hai người bọn họ mới là phụ tử. Vương An Tu hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nói, lão phu lo lắng nhất là triều đình ổn định vấn đề. Thái tử cùng Phạm Minh chung một án, chỗ liên quan quan viên trải rộng toàn bộ Đại Viêm, bao nhiêu quan viên bởi vậy đầu người rơi xuống đất, bao nhiêu vị trí trống không. Hiện tại Phạm Dung hồi kinh, khẳng định sẽ tranh những vị trí này, đến lúc đó lại được gây nên bao lớn gió tanh mưa máu. Khổng Minh châm quay đầu nhìn về phía Vương An Tu, thân thể lõm khổng đống nhiên đứng nghiêm, khắp khuôn mặt là xem thấu hết thảy đắc ý đã từng, ta cũng hoang mang qua, thậm chí cùng Đường Giật tranh luận qua. Về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai ngu xuẩn chính là ta. Ta, ngươi, Phạm Đảng, trưởng công chúa, hoàng hậu, thậm chí là đầy kinh đô thế gia đại tộc, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đường Giật cùng bệ hạ cùng cả triều văn võ đấu tranh. Nhưng, chưa hề có người đi chú ý tới, phía sau bọn hắn cực lực ẩn tàng cùng bảo hộ đồ vật. Chương 526, đến chấm giao bài tập thời điểm. Chương 526, đến chấm giao bài tập thời điểm. Vương An Tu lập tức có chút ngộng, hoàng đế cùng Đường Giật cực lực ẩn tàng cùng bảo hộ đồ vật. Hai người bọn hắn náo như thế lớn, chẳng lẽ không phải liền là vì diệt trừ Phạm Đảng cùng trưởng công chúa? Chẳng lẽ không phải vì trọng trấn triều cương? Các lão, ngươi bao lâu không có đi ra phủ rồi? Bao lâu không có ra ngoài quan sát qua kinh đô rồi? Khổng Minh Trâm nhìn thấy Vương An Tu trên mặt nghi hoặc, vuốt râu ngắn nói, dành thời gian đi một chuyến Nam Thành đi, nói chính xác, hẳn là đi một chuyến Nam Thành bên ngoài trại dân tị nạn. Đi một chuyến trại dân tị nạn, ngươi sẽ tìm được đáp án. Vương An Tu lao mắt híp lại, nói, ngươi là nói bệ hạ cùng Đường Giật trong khoảng thời gian này làm động tĩnh lớn như vậy, để Phạm Đảng cùng trưởng công chúa đáp ứng không xuể, chính là vì bảo hộ trại dân tị nạn. Vương An Tu khó có thể tin, trại dân tị nạn không phải liền là trưởng công chúa từ thiên hạ các nơi tụ lại tới lưu dân sao? Những lưu dân này hiện tại đều thành Đường Giật trong tay sức lao động, có cái gì có thể bảo hộ? Khổng Minh Trâm nhìn lướt qua, nhìn thấy Tề Văn Đạo mang một đám đại thần đã rời đi, chung quanh cũng không có người nào, mới nói đúng ra là vì bảo hộ đám kia phụ trách quản lý lưu dân người đọc sách. Bệ hạ cùng Đường Giật huyên náo như thế lớn, hấp dẫn các phương lực chú ý, chính là vì bảo vệ bọn hắn. Vương An Tu ngơ ngẩn, trầm ngâm một chút, hắn con ngươi đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nói, bệ hạ cùng Đường Giật là muốn đem những người này ném tới chỗ bộ thái tử cùng Phạm Minh Trung ăn có liên quan vụ án quan viên thiếu. Cái này không được, không có trải qua khoa cử tuyển chọn, há có thể phái đến địa phương. Khổng Minh Trâm đưa tay vô vô Vương An Tu bả vai, sắc mặt ngưng trọng nói, bọn hắn là không có trải qua khoa cử tuyển chọn, thế nhưng là ngươi quên, bọn hắn có một vị lao sư tốt ta. Vương An Tu ngẩn ngơ, nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Giật. Khổng Minh Trâm gật gật đầu, nói, không sai, chính là Đường Giật. Đường Giật cách mỗi ba ngày, chính là cho Nam Thành phụ trách cứu trợ thiên thai những người đọc sách kia lần trước khóa. Nhưng lớp của hắn lại không phải giáo những người đọc sách kia đại đạo lý, mà là dạy bọn họ như thế nào bắt kinh tế, xử lý như thế nào quan phủ cùng bách tính mâu thuẫn, xử lý như thế nào gia tộc quyền thế cùng bách tính phân tranh. Mà lại, hắn xưa nay không đem chính mình ý thức chủ quan cưỡng ép thêm đến những người đọc sách kia trên thân, mà là để bọn hắn đem chính mình gặp được vấn đề nói ra, sau đó một đám người ngồi cùng một chỗ trao đổi phương pháp giải quyết, chỗ thiếu sót hắn bổ sung lại. Nói câu không dễ nghe, lão Vương, hiện tại Nam Sơn đám kia người đọc sách, phàm là hơi có chút đầu óc tùy tiện nhắc tới đi ra một người, năng lực tuyệt đối không kém gì một châu thứ sử. Mà dạng người này, Đường Giật dưới tay khoảng chừng 2,000 cái. 2,000 cái dạng người này phóng tới địa phương, ngươi suy nghĩ một chút này sẽ là cái dạng gì chẳng diện. Vương An Tu ngẩn ở tại chỗ. Đường Giật lúc trước cứu trợ thiên thai bốn phía thu nạp người đọc sách, đồng thời đánh ra để bọn hắn không cần thăm dò khoa học, trực tiếp có thể bổ sung đến địa phương làm quan, lúc trước tất cả mọi người chỉ coi đây là chuyện tiếu lâm. Hiện tại, Khổng Minh Trâm lại nói cho hắn, lúc trước Đường Giật không nói khoác lác, đây là thật, những người đọc sách kia thật có thể an bài tới chỗ làm quan. Đồng thời mỗi người bản sự đều không kém gì một châu thứ sử. Thứ sử, đây chính là đại tướng nơi biên cương a. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Đường Giật vậy mà dựa vào sức một người, bồi dưỡng được mấy ngàn cái đại tướng nơi biên cương. Cái này đặc biệt mẹ nào đâu? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương An Tu đỏ hứng mắt, trừng mắt Khổng Minh Trâm. Hắn tự nhiên biết Khổng Minh Trâm hiện tại cùng hắn nói những này là có ý tứ gì. Hắn là thái tử đảng, thái tử mặc dù đổ xuống, nhưng thái tử đảng căn cơ bất tại. Khổng Minh Trâm là muốn hắn mang thái tử đảng lựa chọn lần nữa chỗ đứng. Không có khả năng. Lão Vương, đây chính là sự thật. Khổng Minh Trâm nhìn chằm chằm Vương An Tu, nói, các lão, hiện tại Nam Thành lưu dân khoảng chừng gần 200,000 lưu dân, tại Ngư Long hỗn tạp kinh đô, thời gian mấy tháng nhưng không có phát sinh nửa điểm náo động, cái bình thường này sao? Phạm Minh Trung phái 3000 người xen lẫn trong lưu dân bên trong, kết quả lại bị Yến Vương dễ như trở bàn tay cho xối rồi. Ngươi cảm thấy bằng vào Yến Vương cái kia vũ phu, hắn có bản lĩnh này sao? Kinh đô bách tính cực độ bài ngoại, nhưng bây giờ kinh đô bách tính cùng lưu dân lại tương thân tương ái người một nhà, cái này lại là nguyên nhân gì tạo thành? Ngươi nghĩ tới sao? Đỗ Hoài Phương là nhân vật bậc nào? Kia là có tiếng bắt bẻ cùng không nói đạo lý, vì sao mới đến kinh đô mấy ngày, lại tận hết sức lực cho Đường Giật đứng đài? Rất đơn giản, bởi vì Đại Viêm trấn hưng, tại Đại Viêm trưởng quân đội, Đại Viêm phụ cường, tại Nam Thành. Đại Viêm trưởng quân đội là quân, Nam Thành là chính, Đường Giật cùng bệ hạ tại và văn võ bách quan trong tranh đấu, đem cái này hai kiện đại sự cứ như vậy quang minh chính đại trước mắt bao người làm thành. Vương An Tu nghe vậy liên tiếp lui mấy bước, hắn nhìn chằm chằm Khổng Minh Trâm đong đưa đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Khổng Minh Trâm không cần thiết cùng hắn nói dối, hắn nói những này khẳng định là Viêm văn đế cho phép, mà lại những vật này rất nhanh liền đem bại lộ tại mọi người trong tầm mắt, không còn là cái bí mật gì. Thế nhưng là cái này đặc biệt mẹ quá huyền ảo a. Làm cái đại viêm trường quân đội, tất cả mọi người cho rằng là gánh hát rong, kết quả kia là đại viêm bồi dưỡng quân nhân địa phương. Nam thành cứu trợ thiên hai, trừ lấy công đời cứu tế kế sách để bách quan hai mắt tỏa sáng bên ngoài, còn có ai nhớ kỹ Nam thành cứu trợ thiên thai sự tình? Kết quả cái kia lại là Đường Giật cùng Biêm Văn Đế bí mật bồi dưỡng quan viên địa phương. Cái này, các ngươi cũng quá đặc biệt mẹ sẽ chơi a. Cho nên, hôm nay Đường Giật cùng Bắc Địch thái tử đại quyết chiến, chính là nghiệm thu đại viêm trưởng quân đội thành quả đúng không? Vương An Tu nhìn chằm chằm Khổng Minh Trâm, gàn từng chữ. Khổng Minh Trâm buông tay, nói, "Không phải, ngươi cảm thấy lão phu vì sao lại cùng ngươi nói nhiều như vậy? Hôm nay là nghiệm chứng đại viêm trưởng quân đội hơn một tháng gian khổ huấn luyện thành quả. Tiếp xuống, chính là nghiệm chứng Nam thành đám kia người đọc sách 3 tháng học tập thành quả. Đi thôi, chúng ta cũng đi 10 dặm sườn núi, ngươi vừa đi vừa nghĩ, ngươi hiện tại còn có thời gian nghĩ." Khổng Minh Trâm lôi kéo Vương An Tu, quay người liền hướng cách đó không xa xe ngựa đi đến. Cùng lúc đó, ngự thư phòng trước, Viêm Văn Đế cùng Hiền Phi đã thay xong thường phục, hai người mới từ ngự thư phòng đi ra, Trần Điêu tự liền cung kính hành lễ nói, "Bệ hạ, lão nô đã đem tin tức chuyển cho bách quan." Cùng bệ hạ suy đoán, bọn hắn quỳ tại trước cửa cùng, đem bệ hạ mắng một trận đầu. Viêm Văn Đế hừ lạnh một tiếng, nói, "Mắng chửi đi, mắng càng hung, chờ chút bọn hắn liền khóc đến càng thảm. Chờ đợi bọn hắn Bắc Địch ba ba đến cứu vớt bọn họ." "Hừ, nhìn bọn hắn Đường Giật ra ra cùng hoàng đế tổ tông không chức đem bọn hắn cho nên chết. Truyền chấm ý chỉ, bãi giá 10 dặm sườn núi, chấm. Cũng nên chiếu cố phàm dung." Nói đến đây Viêm Văn Đế mặt mũi tràn đầy âm hiểm, ngữ khí mang khó mà che giấu kích động nói, "Mấy tháng trước, Phạm Dung cùng Tiêu Nhã rời đi kinh đô, chính là cho chấm cơ hội nhảy nhót. Hiện tại đến chấm giao bài tập thời điểm, chấm muốn hỏi một chút Phạm Dung, chấm nhảy nhót đến hắn hài lòng hay không? Nếu là không hài lòng, chấm lại nhảy nhót, đem Phạm Đảm triệt để cho diện." Chương 527, quan chiến 10 dặm sườn núi. Chương 527, quan chiến 10 dặm sườn núi. Trấn Nam Vương bị một đám nữ nhân truy sát 10 đầu đường phố, đã trở thành kinh đô buồn cười lớn nhất, kinh đô bách tính nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng cho kinh đô gia tộc quyền thế đánh đòn cảnh cáo. Lúc này làm kinh đô đỉnh cấp gia tộc quyền thế một trong Lý gia, liên hội tụ rất nhiều đại tộc gia chủ. Nhưng hơn 10 người ngồi tại Lý gia trong đại sảnh, nhưng không có một người nói chuyện, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Trên chủ tọa, Lý gia gia chủ Lý Sơn Hà bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi nước trà trong chén, kỳ thật trong chén trà đã sớm lạnh thấu, hắn chỉ là lấy này để che giấu đáy lòng hồi hộp. Lần này, liền hắn đều có chút sợ hãi, Đường Giật manh coi như, liền nữ nhân của hắn đều mạnh như vậy. Đặc biệt mẹ, kinh đô lúc nào nguy hiểm như vậy rồi? Mà nó, Trấn Nam Vương không phải danh xưng nam cảnh bất bại sao? Cái này còn không phải bị một đám nữ nhân đánh cho đánh tơi bời. Còn 100,000 Trấn Nam quân thống xoáy đầu, bị mấy nữ nhân đánh cho đánh tơi bời, quả thực mất mặt xấu hổ. Lúc đầu tình cảnh của chúng ta liền đáng lo, bị hắn làm thành như vậy, hiện tại làm cho ta rất hoảng a. Trầm mặc hồi lâu, trong đại sảnh mới truyền đến tiếng sột soạt tiếng nghị luận, thanh âm mặc dù không cao, nhưng đều nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ. Thái tử cùng Phạm Minh chung một án, không chỉ có là có liên quan vụ án quan viên đều bị thu thập, kinh đô liên lụy bản án rất nhiều đại tộc gia tộc quyền thế cũng đều bị xét nhà. Chặt, lưu vong, làm cho toàn bộ kinh đô thần hồn nát thần tính, bọn hắn có thể không sợ. Lần này chịu thu thập chính là Phạm Minh Trung cùng thái tử, không may chính là phụ thuộc thái tử cùng thừa tướng thế gia đại tộc, cái kia lần tiếp theo nếu như chịu thu thập chính là trưởng công chúa đâu. Đây chẳng phải là không may chính là bọn hắn. Lý gia chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Triệu gia gia chủ Triệu Hữu Đức nhìn về phía Lý Sơn Hà, cất cao âm điệu, tiếp xuống làm thế nào? Ngươi đến trưởng cái đà. Hiện tại kinh đô thế cục này, đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục, mọi người trong lòng đều không chắc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Sơn Hà. Bọn hắn phần lớn đều phụ thuộc vào trưởng công chúa, nếu là trưởng công chúa bại, vậy lần sau bị xét nhà khả năng chính là bọn hắn. Chư vị, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta hẳn là tin tưởng trưởng công chúa. Lý Sơn Hà nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, đành phải để chén trà trong tay xuống nói, mặc dù kinh đô thế cục bây giờ không quá lạc quan, nhưng đại cục còn khống chế tại trưởng công chúa trong tay. Lý gia chủ, ngươi có thể đừng nói lời xã giao sao? Nói điểm hữu dụng được không? Triệu Hữu Đức nhìn thấy Lý Sơn Hà còn nói quan trường lời nói, lập tức liền một trận nén giận. Đều đặc biệt mẹ lúc này, ngươi còn trang cái gì? Chính ngươi sở lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút, ngươi nói lời này ngươi tin không? Đúng vậy a, Lý gia chủ, chúng ta bây giờ liền muốn biết, ngươi đến cùng tính thế nào? Không sai, trưởng công chúa bị Đường Giật ép tới không ngóc đầu lên được, ngươi lại nói kinh đô đại cục còn tại trưởng công chúa trong tay, ngươi từ nơi nào nhìn ra kinh đô đại cục còn tại trưởng công chúa trong tay? Lão tử là muốn lớn mạnh gia tộc, cũng không có muốn đem thập tộc đều góp đi vào. Trong đại sảnh lập tức ồn ào náo động, đều đối với Lý Sơn Hà bất mãn vô cùng. Lúc trước bọn hắn nghe Lý Sơn Hà lời nói, vì giúp trưởng công chúa chấp hành loạn kinh đô kế hoạch, bọn hắn thế nhưng là lại xuất tiền lại xuất lực, đã sớm bên trên hoàng đế số đen. Nếu là trưởng công chúa ngược lại, bọn hắn cũng chết chắc. Tốt, kia liền không nói lời xa giao, nói điểm lời nói thật. Lý Sơn Hà đứng lên, ánh mắt đảo qua toàn trường lập tức tức giận nói, không nói lời xã giao có thể làm sao xử lý? Các ngươi sợ? Ta liền không sợ sao? Lão tử cũng sợ a. Thái tử cùng Phạm Minh chung một án, vậy hạ để cầm y liễu vệ bắt lấy ta đi xem hình. Có biết hay không nhìn thấy Phạm Minh Trung cùng Vũ Văn Phong đầu người rơi xuống đất, lao tử chân đều là mềm. Biết điều này có ý vị gì sao? Đây có nghĩa là bệ hạ cùng Đường Giật đã có đầy đủ thủ đoạn nhằm vào chúng ta, là muốn nói cho chúng ta, muốn đụng đến bọn ta, trưởng công chúa không gánh nổi. Lý Sơn Hà tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, nói, cho nên, ý của ta là, thừa dịp hiện tại, có thể nói lời nói, chư vị bí mật còn là cùng Đường Giật tiếp xúc một chút đi. Đoàn người đều có Nam Sơn Mỏ Than Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng coi là hợp tác đồng bạn, âm thầm tiếp xúc Đường Giật hẳn là sẽ nể tình. Nghe nói như thế tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc trừng mắt Lý Sơn Hà. "Không phải, lão Lý ngươi làm sao cái ý tứ đâu? Chúng ta tìm ngươi là giải quyết vấn đề, đầu hàng không đang mở quyết vấn đề phạm chủ a." "Lý gia chủ, ngươi nghĩ phản bội trưởng công chúa?" Triệu Hữu Đức sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Sơn Hà, "Ta không đồng ý Lý gia chủ, ta cứ việc nói thẳng, chúng ta tới tìm ngươi là muốn ngươi thay chúng ta cùng trưởng công chúa thật tốt đàm một chút. Lại nói chúng ta những năm này giúp đỡ trưởng công chúa làm bao nhiêu sự tình, liền giá không bệ hạ chúng ta đều là bỏ bao nhiêu công sức. Đầu hàng, kia là muốn chết." Nghe vậy, đám người cũng cùng nhau gật đầu, tán thành Triệu Hữu Đức thuyết pháp. "Đúng vậy à, trưởng công chúa những năm này là cho chúng ta không ít trợ giúp, há có thể nói phản bội liền phản bội. Ta cũng không đồng ý, phản bội đáng xấu hổ." Một đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, bọn hắn là sợ hai trưởng công chúa thất bại, sau đó bọn hắn cũng đi theo bị thanh toán, nhưng chỉ cần trưởng công chúa cầm ra thành ý, chứng minh kinh đô vẫn như cũ tại trong lòng bàn tay của nàng, vậy bọn hắn vẫn như cũ đi theo nàng hỗn. Mà cái này ra mặt nói người, thích hợp nhất dĩ nhiên chính là Lý Sơn Hà. Lý Sơn Hà nhìn thấy đám người bộ dạng này lập tức cũng lửa, "Nương, là các ngươi để ta cho các ngươi chỉ một con đường sáng cho các ngươi lại không nguyện ý đi. Các ngươi không nguyện ý đi là chuyện của các ngươi, muốn ta làm coi tiền như rác thay các ngươi đi dò xét trưởng công chúa. Không có cửa đâu." Nữ nhân kia đi lên, "Lão tử cũng sợ a. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đem lão tử cho chặn. Được rồi, ta cũng không ép các ngươi, chúng ta đi mười dặm sườn núi đi." Lý Sơn Hà đưa tay để đám người an tĩnh lại, nói, "Các ngươi một mực đang dối gạt mình kinh người, làm thương nhân, kinh đô trong khoảng thời gian này biến hóa, các ngươi không có khả năng không biết. Nhưng hôm nay ta không cùng các ngươi đàm kinh đô, chúng ta liền đi nhìn một chút trận đại chiến này. Trận đại chiến này sẽ ảnh hưởng Đại Viêm tương lai đi hướng. Đường Giật nếu là bại, vậy các ngươi lo lắng vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, bởi vì bại mang ý nghĩa Đường Giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Đường Giật nếu như thắng, a, đến lúc đó chính các ngươi ước lượng." Lý Sơn Hà lười nhắc lại lời vô ích, quay người liền đi ra ngoài. Kỳ thật hắn tại Vũ Văn Phong cùng Phạm Minh Trung thời điểm chết, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán, vô luận là trưởng công chúa còn là Phạm Dung, cũng sẽ không là Đường Giật đối thủ. Triệu Hữu Đức mọi người thấy Lý Sơn Hà bóng lưng, trầm ngâm một chút cũng đều đứng dậy đi theo sau lưng. "Đi thì đi, ta liền không tin, hắn Đường Giật là thủ mèo, có thể có chín đầu bệnh. Bắc địch đại quân cường đại dường nào, hắn cũng dám cùng Bắc địch đại quân quyết chiến, muốn chết." Một đám người hùng hùng hổ hổ ra Lý phủ. Mà lúc này, toàn bộ kinh đô cũng sôi trào. Tiểu Thi Tiên ứng chiến, tại 10 dặm sườn núi cùng Bắc địch đại quân quyết chiến. "Ha ha, lão tử liền nói đi, Tiểu Thi Tiên là chân nam nhân." Tiểu Thi Tiên nói, "Muốn nhìn hắn ngựa đạp Bắc địch chó, đều đi 10 dặm sườn núi. Đi đi đi, đi trễ khả năng liền không có vị trí." Kinh đô bách tính được đến Đường Giật ứng chiến tin tức, lập tức thành quần kết đội ra kinh đô, lao thẳng tới 10 dặm sườn núi mà đi. Chương 528, đừng trách chấm đao quá nhanh. Chương 528, đừng trách chấm đao quá nhanh. Sau nửa canh giờ, kinh đô bách tính cũng đã đuổi tới 10 dặm sườn núi. Mười dặm sườn núi ba mặt núi vây quanh là tốt nhất khán đài. Lúc này trên núi đã tất cả đều là kinh đô bách tính, lít nha lít nhít chừng 2-3 vạn người. Mặc dù tin tưởng Đường Giật, cũng đối Đường Giật có lòng tin, nhưng mà đứng tại mười dặm sườn núi đối diện trước núi, nhìn xem mười dặm sườn núi dưới đây đội chỉnh tề tinh kỳ tung bay bắc địch thiết kỵ, cơ hồ bách tính trong lòng đống nhiên đều nổi lên một vòng sợ hãi thật sâu. Mặc áo giáp 5,000 thiết kỵ đứng tại mười dặm sườn núi xuống tựa như là một tòa huyết sắc ngưng tụ thành đại sơn, để người sợ hãi. Kỵ binh trường thương trong tay dưới ánh mặt trời hàn quang lạnh thấu xương, dù cho cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia bảng bạc sát ý đập vào mặt. "Mẹ, mẹ, bắc địch kỵ binh trận thế này có chút đáng sợ a." "Không phải có chút, là rất đáng sợ, khí thế kia xem xét chính là theo trong núi thây biển máu giết ra đến, quá khủng bố." "Cái kia, ta không có ý tứ gì khác, ta Tiểu Thi Tiên thật đánh thắng được quân đội như vậy sao?" Kinh đô bách tính đối với Đường Giật rất có lòng tin, Tiểu Thi Tiên tài giỏi thiên can làm không khí, nhưng bây giờ nhìn thấy bắc địch kỵ binh chiến trận, bọn hắn trong lòng cũng hư. Tiểu Thi Tiên là rất mạnh, nhưng bác địch người nhìn qua giống như cũng không yếu a. Tiểu Thi Tiên sẽ không bại, hắn nhưng là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, mọi người đừng khẩn trương như vậy, chúng ta muốn đối với Tiểu Thi Tiên có lòng tin. Trong đám người có người ý đồ an ủi, cho tất cả mọi người động viên, nhưng mà hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng, rất nhiều người đều nuốt nước bọt, trên mặt hoảng hốt làm sao cũng không che giấu được. Đặc biệt là năm đó trải qua Tĩnh Khang hổ thẹn người, lúc này lại lần nữa nhìn thấy bác địch kỵ binh, đã không có ra kinh đô lúc tự tin cùng kích động, đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bác địch kỵ binh câu lên bọn hắn ký ức chỗ sâu không chịu nổi hồi ức, cũng câu lên bọn hắn trôn giấu dưới đáy lòng hoảng hốt. Mười dặm sườn núi chính diện trên núi, Cẩm Y Liễu vệ cùng Ngự Tiễn Sở đã đem cả tòa núi khống chế, nơi này là mười dặm sườn núi tốt nhất vị trí, từ nơi này có thể đem toàn bộ mười dặm sườn núi nhìn một cái không sót gì. Viêm Văn Đế mang văn võ ba quan đang đứng tại trên đường núi nhìn xem dưới núi bắc địch kỵ binh, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Không thể không nói, bắc địch kỵ binh sát thực cường đại, vẻn vẹn là khí thế liền rất dọa người a. Viêm Văn Đế hai tay chắp sau lưng, từ đáy lòng cảm thán. Rất nhiều đại thần nhìn xem bắc địch kỵ binh cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mà Phạm Đảng đám người lại là vẻ mặt tươi cười, kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên. Bắc địch kỵ binh cường đại như thế, cái kia Đường Giật hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là bọn họ muốn nhìn nhất đến kết quả. "Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng." Tề Văn Đạo lúc này đứng ra, muốn cho Viêm Văn Đế nói xấu, chỉ là nói còn chưa dứt lời, Viêm Văn Đế nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ngoạn vị đạo: "Vậy ngươi cũng đừng trách chấm đao quá nhanh ngang." Tề Văn đạo: "Cái này còn có để hay không cho người nói chuyện rồi? Đây chính là ngươi rộng đường ngôn luận a." Lúc này, giữa sườn núi đang có một người mặc quan bào, dáng người hơi có vẻ còng lưng lão giả, chính bước nhanh chạy lên núi đến. Lão giả chính là thừa tướng Phạm Dung. Nhìn thấy Phạm Dung, Viêm Văn Đế con mắt lập tức híp lại, đáy mắt lộ ra khó mà che giấu trêu tức cùng trào phúng, thậm chí còn ẩn ẩn có chút kích động. Mà đứng ở phía sau hắn quần thần, cũng đã kém chút vui đến phát khóc. Phạm Dung trở về, bọn hắn rốt cục có chủ tâm cốt, có thể oanh oanh liệt liệt làm một bộ lớn. "Tội thần Phạm Dung, tham kiến bệ hạ." Khoảng cách Viêm Văn Đế xa mấy chục bước, Phạm Dung liền một đầu quỳ trên mặt đất trùng điệp dập đầu: "Thần không biết dạy con, khiến quyền tử phạm phải như thế tội lớn ngập trời, thần có tội a. Cầu bệ hạ trách phạt." "Trách phạt?" Chậc chậc, không hổ là lão âm phê, dùng từ thật đúng là khảo cứu. "Con trai của ngươi phạm là Chu Cựu tộc đại tội, ngươi cũng chỉ muốn chấm cho ngươi trách phạt, không biết xấu hổ. Ngươi nên nói cầu bệ hạ trả tội thần. Diễn kịch cho chấm nhìn đúng không? Nhìn chấm diễn không chết ngươi." Viêm Văn Đế hất lên ống tay áo, nhưng mà hắn còn chưa lên tiếng, Tề Văn Đạo đã trước đứng ra, chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, Phạm Minh Trung tội ác ngập trời, chết chưa hết tội, nhưng thừa tướng đi sứ Lâm Ngu, xúc tiến Đại Viêm cùng Đông Ngu hòa đàm, lại ngăn chặn Bắc địch xuôi Nam thế công. Đối với Đại Viêm, đối với Giang Sơn xã tắc, là có công lớn, bệ hạ nhân tử, mong rằng bệ hạ theo nhẹ xử phạt." Lời này mới ra, Phạm Đảng ngự sử ngôn quan cũng đều nhao nhao đứng dậy. "Thần tán thành, bệ hạ, thừa tướng lao khổ công cao, bệ hạ nếu là xử phạt, sợ rằng sẽ lệnh thần tử chi tâm a." "Đúng vậy a, bệ hạ, thừa tướng trung quân ái quốc tiên địa chừng dám, bệ hạ minh xét." "Chúng thần tán thành." Viêm Văn Đế nhìn xem một màn này, em chút nhịn không được một người một cước đem bọn hắn toàn đạp bay xuống núi. "Ha ha, lao khổ công cao. Đông Ngu vì cái gì cùng Đại Viêm hòa đàm? Là thật muốn hòa đàm sao? Là bởi vì Phạm Dung cùng bọn hắn đàm tốt, kinh đô có biến liền phối hợp tác chiến bọn hắn tiến công Đại Viêm, ngăn chặn Bắc địch xuôi Nam. Hắn đều mang Bắc địch 5,000 binh mã giết tới Đại Viêm kinh đô, các ngươi cùng châm nói hắn ngăn chặn Bắc địch xuôi Nam. Phi, một đám không muốn mặt đổ hổ trướng. Cũng được, đã các ngươi nghĩ diễn, cái kia chấm cùng các ngươi diễn chính là. Dù sao các ngươi là thỏ cái đuôi dài không được, chấm sợ cái gì? Ái Khanh mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Viêm Văn Đế tự mình xoay người, đem Phạm Dung từ dưới đất nâng đỡ, vô Phạm Dung bả vai nói: "Chư vị Ái Khanh nói đúng, Ái Khanh lao khổ công cao, chấm làm sao lại trách phạt Ái Khanh đâu. Tới tới tới, ta quân thần hai người đã lâu không gặp, chấm mười phần tưởng niệm. Thừa dịp đại chiến chưa bắt đầu, đến, chúng ta vào đỉnh tường trò chuyện." Viêm Văn Đế nắm Phạm Dung liền hướng đỉnh nghỉ mát đi đến, nghiễm nhiên một bộ quân thần hòa thuận bộ dáng. Một bên khác, nhìn phía xa đồ sộ Bắc địch kỵ binh, Tiêu Lan gương mặt xinh đẹp nhưng dần dần trắng bệnh, khẩn trương đến bắt lấy Hiển Phi cánh tay. Nàng bị Bắc địch kỵ binh vì thế bị dọa cho phát sợ. "Làm sao? Đối với Đường Giật không có lòng tin rồi?" Hiển Phi nghe nữ nhi liếc mắt, trêu tức nói: "Nào có, cái này cùng có lòng tin hay không không quan hệ, nhi thần là lo lắng." Tiêu Lan cắn môi mỏng, nói: nhi thần là không nghĩ Đường Giật gặp nguy hiểm. Mẫu Phi, muốn không ngươi để Đường Giật xuống đây đi, để Linh Xuyên hoặc là Yến Hoàng huynh đi mang mình." Hiển Phi hung hăng chừng Tiêu Lan liếc mắt: "Sao thế? Đường Giật mệnh là mệnh, ngươi Hoàng huynh mệnh cũng không phải là mệnh đúng không? Lan Nhi, không cho phép hồ nháo." Hiển Phi đưa tay tại Tiêu Lan cái trán đạn xuống, nói: "Không chỉ có là Đường Giật ở trong quân, ngươi Hoàng huynh hiện tại cũng ở trong lính mới đảm nhiệm tiền quân tiên phong đâu. Chờ chút, cũng muốn đi theo lính mới cùng một chỗ xông pha chiến đấu." Tiêu Lan lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nói: "Mẫu Phi, Hoàng huynh cũng tại. Ngươi cùng phụ hoàng tâm như thế lớn sao? Nếu là bọn hắn..." Ngậm miệng. Đỗ Lăng Phỉ, Tần Tư Giản, Mai Hương, Thu Cúc, Lục Liễu, còn có Viêm Văn Đế thanh âm cùng nhau vang lên. Liền ngay cả Khổng Thi làm cái này tốt khuê mật, lúc này cũng nhíu nhíu mày, hung hăng quét Tiêu Lan liếc mắt: "Biết ngươi là quan tâm Đường Giật cùng ca ca, nhưng loại lời này có thể nói lung tung sao?" Tiêu Lan bị thanh âm của mọi người giật nảy mình, có chút ủy khuất, Hiển Phi vô vô tay của nàng nói: "Bọn hắn đều là ta Đại Viêm Nam Nhi, loại thời điểm này co đầu rút cổ ở phía sau, sẽ chỉ làm người xem thường. Muốn thắng được anh hùng thiên hạ tôn trọng, lần này bọn hắn liền không phải bên trên không thể." Chương 529, chấm không sợ thiên hạ đại loạn. Chương 529, chấm không sợ thiên hạ đại loạn. 10 dặm sườn núi, phía bên phải trên núi, Lý Sơn Hà mang kinh đô gia tộc quyền thế cũng đã đến. Bọn hắn hiện tại còn phụ thuộc vào trưởng công chúa, tự nhiên cùng trưởng công chúa tại cùng một trên núi, chỉ là bởi vì thân phận quá thấp, ngay cả đứng tại trưởng công chúa bên người cơ hội đều không có. Trưởng công chúa tại đỉnh núi, bên người đều là kinh đô hân quý cùng quan viên, mà bọn hắn mặc dù là đại tộc, nhưng phần lớn là thương nhân xuất thân, chỉ xứng đứng tại giữa sườn núi. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn phía xa uy phong lẫm liệt Bắc địch kỵ binh, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Liên bọn hắn vị trí này, nếu là Bắc địch bỗng nhiên nổi điên giết tới, bọn hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội trốn đều không có. "Lý gia chủ, hiện tại ngươi còn kiên trì cái nhìn của ngươi sao?" Triệu gia gia chủ Triệu Hữu Đức nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm đều mang vẻ run rẩy: "Bắc địch kỵ binh chiến trận này, ngươi cảm thấy là Đường Giật lính mới có thể chống cự sao? Chỉ sợ một cái công kích, Đường Giật liền phải chết không nơi táng thân." Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lý Sơn Hà, đáy mắt cũng đều mang lửa giận, bọn hắn lúc đầu không muốn tới, là Lý Sơn Hà muốn bọn hắn đến, hiện tại được an bài tại phía trước nhất, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ chết không nơi táng thân. "Làm sao? Đều đối với lão phu có ý kiến?" Nhưng mà Lý Sơn Hà nhưng không có nửa điểm để ý, hắn chỉ là hướng Viêm Văn Đế vị trí liếc mắt nhìn, nói: "Các ngươi đối với Đường Giật không có lòng tin rất bình thường, dù sao các ngươi ước gì Đường Giật chết. Thế nhưng là, các ngươi lại quên đi bệ hạ, bệ hạ nếu là đối với Đường Giật không có lòng tin, sẽ lấy thân mạo hiểm sao? Cho nên lúc này mới cái kia đến đó. Nhẫn lại tính tình chờ xem. Triệu Hữu Đức cùng đám người nhìn nhau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Sơn Hà bị chộp tới nhìn Đường Giật chạm Vũ Văn Phong cùng Phạm Minh Trung về sau, trước sau vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trước kia đều là hắn mang tất cả mọi người cùng một chỗ hiệu trung trưởng công chúa, bây giờ lại là hắn lựa chọn thứ nhất phản bội. Mặc dù còn không có biểu hiện ở ngoài sáng, nhưng theo thái độ của hắn cùng hành vi đã chứng minh, hắn tâm đã không tại trưởng công chúa trên thân. Lý gia chủ thật đúng là bảo trì bình thản à, đều lúc này, ngươi còn kiên trì ý nghĩ của mình. Triệu Hữu Đức nghiến răng nghiến lợi, chỉ sau lưng đỉnh núi nói, cũng không biết để trưởng công chúa biết Lý gia tộc ý nghĩ sẽ như thế nào đâu. Ừm. Uy hiếp ta. Lý Sơn Hà quay đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Hữu Đức, ngươi có thể thử một chút. Bất quá, ta khuyên ngươi đẹp mắt nhất xong trận này quyết chiến, miễn cho đem đường lui của mình cho đoạn mất. Ngươi. Triệu Hữu Đức bị nẹn đến sắc mặt xanh xám. Hắn là rất muốn đi tìm trưởng công chúa mật báo, phụ thuộc trưởng công chúa một đám đại tộc cơ hồ đều lấy Lý Sơn Hà cầm đầu, bởi vậy Lý Sơn Hà cực thụ trưởng công chúa coi trọng. Vạch chân Lý Sơn Hà ý đồ không tốt, có rất lớn khả năng hắn sẽ tiếp nhận Lý Sơn Hà vị trí, nhưng hắn không dám. Lý Sơn Hà rất bình tĩnh phải làm cho hắn rất bất an, sợ Lý Sơn Hà còn có lưu chuẩn bị ở sau. Tốt, vậy thì chờ xem đi. Triệu Hữu Đức hất lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền mở mắt xem thật kỹ một chút, Đường Giật chết như thế nào không nơi táng thân đi. Lý Sơn Hà cười gật đầu, nói, tốt, ta nhất định sẽ xem thật kỹ một chút. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía đỉnh núi, xa xa chỉ thấy lúc này trưởng công chúa đang ngồi ở lâm thời xây dựng trong đỉnh, trong tay bưng lấy thư tịch, lộ ra cực kỳ thong dong cùng bình tĩnh. Mà đứng ở bên người nàng, ngoại trừ Gia Cát Vân Quyệt, còn có mấy cái nam nhân. Những người kia hắn mặc dù không quen, nhưng cũng nhận biết, đều là bảo vệ kinh đô trong quân tướng lĩnh. Quả nhiên, nữ nhân này càng ngày càng trắng trợn, nàng là thật muốn thừa cơ kiếm chuyện. Trận chiến này Đường Giật nếu là không thể lấy được tính nghiền ép thắng lợi, đánh cho lưỡng bại câu thương hoặc là thắng thảm, kinh đô chỉ một thoáng liền sẽ lâm vào đại loạn. Nữ nhân này làm sao lại bỏ lỡ loại này đoạt kinh đô cơ hội? Trong lương đình trưởng công chúa tự nhiên chú ý tới Lý Sơn Hà, xa xa hướng về phía hắn hơi gật đầu, liền nhìn về phía Gia Cát Vân Quyệt nói, như thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Vân Quyệt chắp tay nói, phải tiêu vệ, phải vũ vệ, kinh vũ vệ chờ thập vệ binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng, tuần thành ti cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể rộng mở đại môn để quân đội vào thành. Hiện tại, liền nhìn mười dặm sườn núi Đường Giật cùng Bắc địch thái tử quyết chiến như thế nào. Quyết chiến như thế nào? Trưởng công chúa ngước mắt, nhìn về phía Gia Cát Vân Quyệt. Gia Cát Vân Quyệt khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ điện hạ không phải đợi Đường Giật cùng Bắc địch sứ đoàn lưỡng bại câu thương sao? Thừa cơ đoạt kinh đô sao? Trưởng công chúa Đảo Thần Điêu Hiệp Lữ nói, Kim Luân Pháp Vương dùng Quách Tương uy hiếp Quách Tĩnh đầu hàng, đây là cái ngu xuẩn nhất sách lược, nếu như là bản cung sẽ dùng Quách Tương đầu người để kích thích đại quân sĩ khí. Một cái tương dương thành mà thôi, không tiếc bất cứ giá nào diện, lại như thế nào đâu? Trưởng công chúa ánh mắt nhìn về phía Viêm Văn Đế phương xa Viêm Văn Đế, nói, bản cung có 100,000 binh mã, vây quanh, chia cắt, sau đó tàn sát. Một người sống cũng không lưu lại, không phải là đúng sai, còn không phải bản cung định đoạt. Nghe nói như thế, Gia Cát Vân Quyệt ngẩn ở tại chỗ, một cô ý lạnh theo bản chân thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được tới, nữ nhân này mục tiêu ngay từ đầu, cũng không phải là muốn để Đường Giật cùng Vũ Văn Đào lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng cố ý thúc đẩy trận này quyết chiến, là muốn đem cả triều văn võ cùng Viêm Văn Đế, cùng kinh đô gia tộc quyền thế toàn bộ dẫn tới 10 dặm sườn núi, sau đó một mẹ hốt gọn. Đây quả thực quá điên cuồng. Nhưng không thể không nói, kế này dù độc, lại là một lần bất và suốt đời nhàn nhã kế sách a. Chủ phong bên trên, Viêm Văn Đế cùng Phạm Dung ngồi đối diện nhau. Viêm Văn Đế tự mình cho Phạm Dung rót một chén trà, nói, Ái Khanh, hiện tại liền chỉ còn lại hai người chúng ta, cũng chớ làm bộ đến cái gì quân hiền thần trung, chấm đều nhanh buồn nôn nôn. Chấm hiện tại liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn nhìn chấm nhảy nhót, cái này đối với kết quả này, ngươi hài lòng không? Phạm Dung nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ở trên mặt. Lập tức, khoe miệng nụ cười lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên lạnh, biến hung ác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Văn Đế, nói, vậy hạ vận khí rất tốt, lao thần tính tới tất cả, nhưng không có tính tới bỗng nhiên nhảy lên đi ra một cái đường giật. Cũng không nghĩ tới, một cái đường giật vậy mà có thể đem toàn bộ kinh đô quấy đến long trời lở đất. Càng không nghĩ đến, bệ hạ lại có lớn như thế quyết đoán, dám trực tiếp giết nhi tử ta, động phạm đảm nhiều như vậy đại thần, chép nhiều như vậy cái kinh đô đại tộc. Nói thật, lão thần thật không biết bệ hạ nơi nào đến lực lượng dám làm như thế, bệ hạ chẳng lẽ liền không sợ thiên hạ đại loạn sao? Viêm Văn Đế vẻ mặt tươi cười, nói, đã từng sợ, nhưng bây giờ chấm không có chút nào sợ, chấm hiện tại có đường giật, thậm chí, chấm ước gì thật thiên hạ đại loạn. Như vậy, chấm liền có thể trắng trợn quang minh chính đại khắp nơi xét nhà, lấy thiên hạ chi tiền tài trước cung cấp nuôi dưỡng. Không, chấm không nói cho ngươi. Cung cấp nuôi dưỡng tượng ta dám. Đó chính là một đầu thú nuốt vàng. Mà Phạm Dung nghe nói như thế, người lúc ấy đều ngốc. Hoàng đế nói cái gì? Hắn không sợ thiên hạ đại loạn. Hoàng đế không sợ thiên hạ đại loạn. Nói đùa cái gì? Thiên hạ đại loạn, hắn còn thế nào vững chắc hắn thống trị? Chương 530, chấm đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Chương 530, chấm đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Phạm Dung vô ý thức nắm chặt chén trà, nước trà trong chén đều vẩy đi ra. Đường Giật, Đường Giật, lại là Đường Giật. Hắn nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện Viêm Văn Đế, gàn từng chữ, vậy hạ tựa hồ đối với Đường Giật rất có lòng tin a. Viêm Văn Đế dùng sức gật đầu, tựa như là cái được đến phụ mẫu khẳng định hải tử, cười đến kia là một cái sán lạ. Đương nhiên, chấm đối với chấm chính mình không có bao nhiêu lòng tin, nhưng tăng thêm Đường Giật, chấm tuyệt đối có lòng tin. Thiên hạ đại loạn các ngươi có thể dùng đến uy hiếp chấm, nhưng thiên hạ đại loạn các ngươi uy hiếp không được Đường Giật. Bởi vì, vì ứng đối thiên hạ đại loạn, chúng ta có chuẩn bị. Phạm Dung mắt nhíu lại, nói, thiên hạ gia tộc quyền thế tận khống tay ta, ta muốn bọn hắn loạn, bọn hắn liền loạn, vậy hạ có chuẩn bị. Lại như thế nào đâu? Úc Nha, Ái Khanh, ngươi cũng đừng hù dọa chấm, chấm nhưng không chịu được dọa. Viêm Văn Đế liên tục vẫy tay, lập tức thân thể có chút trước ép, nói, kỳ thật cũng không ra hồn, chính là đi, chấm không cẩn thận đi, liền nuôi dưỡng hơn 2000 cái đại tướng nơi biên cương, ha ha. Không có ý tứ, chấm không muốn cười, thế nhưng là, chấm nhịn không được a. Phạm Dung nghe nói như thế ngẩn ở tại chỗ, Tề Văn Đạo mang Phạm Đảng liền đứng tại cách đó không xa, nghe nói như thế cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bồi dưỡng được 2,000 cái đại tướng nơi biên cương. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Đại Viêm đại tướng nơi biên cương mới bao nhiêu cái, chừng 100 cái mà thôi, kết quả Viêm Văn Đế lại nói, hắn nuôi dưỡng 2,000 cái đại tướng nơi biên cương. Hắn là điên rồi đi. Thật, chấm không có lừa ngươi, Tề Ái Khanh có thể làm chứng. Viêm Văn Đế vẻ mặt tươi cười, trực tiếp chỉ vào Tề Văn Đạo nói. Tề Văn Đạo nghe nói như thế người đều ngốc, ta biết cái gì a ta? Ta cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Phạm Dung nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ, Tề Văn Đạo dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất, vội vàng chắp tay nói, vậy hạ nói đùa, lao thần thật không biết, nếu quả thật có cái này 2,000 người, cái kia lão thần bị bệ hạ chúc. Viêm Văn Đế lúc này đứng lên, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem Tề Văn Đạo cùng Phạm Đản một đám đại thần, nói, tốt, chớm không chăng, chớm ngả bài. Không chỉ có Tề Ái Khanh biết, chư vị Ái Khanh cũng biết việc này. Đã chư vị Ái Khanh quên đi, cái kia chấm, liền cho chư vị Ái Khanh để tỉnh một câu thôi. Trưởng công chúa ý đồ lưu dân loạn kinh đô thời điểm, Đường Giật vì quản lý lưu dân, làm cái gì? Nghe nói như thế, Tề Văn Đạo cùng một đám đại thần tất cả đều ngơ ngẩn. Đường Giật cứu trợ thiên thai thời điểm làm cái gì? Hố kinh đô gia tộc quyền thế vô số lương thực. Không, không đúng, hắn nhận rất nhiều người đọc sách, mà lại rất nhiều đều là đến từ Đại Viêm các nơi thi rất thí sinh. Hoàng đế nói cái kia 2,000 cái đại tướng nơi biên cương, chẳng lẽ chính là chỉ những người này? Trong khoảnh khắc, Tề Văn Đạo chờ tất cả đại thần cùng nhau nhìn về phía Viêm Văn Đế, trên mặt đều mang chấn kinh cùng khó có thể tin, không đến thời gian 3 tháng, Viêm Văn Đế liền đem những người này bồi dưỡng thành đại tướng nơi biên cương. Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy đám người sắc mặt, Viêm Văn Đế mỉm cười gật đầu, nói, xem ra, chư vị Ái Khanh là nhớ tới đến, không sai, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận, chính là chấm trước kia tuyển ra đến trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Mà thầy của bọn hắn, chính là Đường Giật, mà Đường Giật tiểu tử này các ngươi biết nhà, am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Thời gian 3 tháng, bọn gia hỏa này năng lực, liền đã vượt qua những cái kia đại tướng nơi biên cương. Kinh nghiệm có lẽ không đủ, nhưng năng lực tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghe vậy, Phạm Dung sắc mặt lập tức cực kỳ âm trầm, chuyện này hắn tự nhiên là biết, lúc trước kinh đô chuyển cho hắn tin tức liền có tin tức này, chẳng qua là lúc đó hắn vẫn chưa để ý, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Lại không nghĩ rằng, cũng bởi vì hắn chẳng thèm ngó tới, vậy mà cho chính mình đưa tới phiền toái lớn như vậy. Mà Tề Văn Đạo cùng một đám đại thần, lúc ấy tất cả đều mắt trợn tròn, con mắt đều trừng đến như hai cái trung đồng. Đường Giật bốn phía thu nạp người đọc sách đến tham dự cứu trợ thiên tai, đồng thời hứa hẹn bọn hắn không cần tham dự thi đại học, liền có thể tới chỗ bổ thực thiếu, lúc ấy chiếm được tin tức này thời điểm, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Quan viên điều động cần đi qua lại bộ kiểm tra, mà lại bộ khống chế trong tay bọn hắn không đồng ý Đường Giật muốn đem người điều tới chỗ. Nằm mơ đâu? Nhưng bây giờ, Viêm Văn Đế lại nói cho bọn hắn, đây không phải nằm mơ, mà là sự thật. Đường Giật thật đem những người kia cho dạy dỗ đi ra, mà lại mỗi một cái đều có đại tướng nơi biên cương mới có thể. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thể không tin, bởi vì lúc này Viêm Văn Đế đã không có cần thiết giấu giếm, thái tử cùng Phạm Minh chung một án, liên lụy quá nhiều quan viên, những quan viên này đều cần bổ sung. Viêm Văn Đế hiện tại nói cho bọn hắn chuyện này, chính là muốn nói cho bọn hắn, các ngươi đừng chơi đùa lung tung, những này thực thiếu đã có người bổ sung đến, các ngươi muốn cầm những vị trí này làm văn chương. Trong khoảnh khắc, Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Giờ này khắc này bọn hắn rốt cục ý thức được mắc lừa, Đường Giật cùng Viêm Văn Đế đánh cho mạnh như vậy, cơ hồ đánh cho bọn hắn không có sức hoàn thủ, chính là đem bọn hắn ánh mắt gắt gao khóa tại trên người của bọn hắn, từ đó không có thời gian đi chú ý Nam Thành đám kia người đọc sách. Bọn hắn ở phía trước bọn mạnh dồn sức đánh, mà Nam Thành đám kia người đọc sách mượn bọn hắn bảo hộ hèn mọn phát dụng. Hiện tại, rốt cục phát dụng tốt, có thể gánh nửa bầu trời. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng một đám đại thần, nháy mắt liền phá phòng. Đừng không tin, đây chính là sự thật. Viêm Văn Đế nhìn về phía Phạm Dung, cười tủm tỉm nói, đây chính là chấm vì thừa tướng chuẩn bị món quà lớn đầu tiên, còn mời thừa tướng vui vẻ nhận. Phạm Dung chỉ cảm thấy mặt bị Viêm Văn Đế hung hăng vung một bàn tay, lửa giận cơ hồ đem hắn cả người nuốt chửng lấy. Hắn tức giận nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay gân xanh đều nổi lên. Vậy hạ thật là thủ đoạn, lão thần nhận lấy phần này đại lễ. Nhưng cuối cùng, hắn còn là nhịn xuống, hướng về phía Viêm Văn Đế chắp tay hành lễ. Dễ nói, thừa tướng thích liền tốt. Viêm Văn Đế cười phất phất tay, một bộ rất hào phóng bộ dáng. Phạm Dung thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Viêm Văn Đế nói, không thể không nói, vậy hạ cùng Đường Giật xuống một bàn tốt cờ, đem cả triều văn võ, đem lão thần, đem trưởng công chúa đều đùa bỡn xoay quanh. Đương nhiên, đích sát thành công chọc giận lão thần. Viêm Văn Đế tâm tình vui vẻ, nhìn xem tức giận đến muốn giết người Phạm Dung, nói, cho nên, Ái Khanh muốn nói cái gì? Hắn hẳn phải chết. Phạm Dung không có chút nào che giấu mình sát ý chỉ 10 dặm sườn núi xuống Bắc địch kỵ binh. Phạm Dung nói, lão thần không phủ nhận, Đường Giật là có chút bản sự cùng Tiểu Thông Minh, nhưng Tiểu Thông Minh trước thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích. Bệ hạ cũng nhìn thấy, Bắc địch kỵ binh chiến lực, viễn siêu Đại Viêm tất cả quân đội. Bệ hạ thật lơ đễnh, bằng Đường Giật huấn luyện cái kia 5,000 tân binh, thật có thể là Bắc địch thái tử đối thủ. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, Viêm Văn Đế đã nhắm mắt lại. Phạm Dung nhìn thấy hoàng đế vậy mà như thế không nhìn hắn, giễu cợt nói, "Bệ hạ, cái này lại là có ý tứ gì?" "Là nhận mệnh." Xuyệt. Viêm Văn Đế dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi, nói, "Chấm đang chờ chấm người, bọn hắn đến." "Cái này chính là chấm cho thừa tướng chuẩn bị phần thứ hai lễ vật." Chương 531, âm mưu, nhất định có âm mưu. Chương 531, âm mưu, nhất định có âm mưu. Phạm Dung sửng sốt một chút, liền nghe tới dưới sơn cốc truyền đến tiếng vó ngựa, cùng chỉnh tề tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy kinh đô phương hướng trên quan đạo, đang có một chi quân đội hướng 10 dặm sườn núi chạy nhanh đến. Đi tại phía trước nhất, là mặc một thân màu bạc giáp trụ, có một thanh đại kiếm thiếu niên. Thiếu niên tóc dài cao dựng thẳng, dưới nách trái ôm đầu nón trụ, tay phải thì khiêng một cây thêu lên kim long đại kỳ. Bình thường quân kỳ bên trên viết đều là chủ soái họ, nhưng mà thiếu niên gánh đến cái kia cán đại kỳ, phía trên lại viết 6 cái tinh hồng chữ lớn, Đại Viêm lính mới đệ nhất lữ. Không có phô thiên cái địa tinh kỳ, cũng chỉ có một lá cờ, đang theo gió phần phật mà động. Mà đi theo thiếu niên sau lưng, là ước chừng 2,000 kỵ binh. Nhưng cái này 2,000 kỵ binh lại cùng phổ biến kỵ binh khác biệt, chi kỵ binh này người cùng ngựa đều mặc màu bạc khôi giáp, trong tay càng là mang theo chưa bao giờ thấy qua đại đao. Đi theo kỵ binh sau lưng thì là bộ binh. Bộ binh ước chừng có 2,000-3,000 người, nhưng đều không có mặc giáp trụ, tất cả đều mặc đồ đổi màu ngụy trang trang phục, vắt trên lưng chưa bao giờ thấy qua vũ khí, trên thân còn cột 6 quả ước chừng dài một thước trôi gô đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, bộ binh đi đường siêu siêu mèo mèo, y quan không ngay ngắn, tựa như là ngủ không được ngon giấc. Nhìn xem chi quân đội này, Phạm Dung sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó hắn sát mặt quái dị nhìn về phía Viêm Văn Đế, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Viêm Văn Đế nói, "Vậy, bệ hạ, đây chính là ngươi cho lão thần phần thứ hai lễ vật. Lễ vật này có phải là có chút buồn cười rồi?" Phạm Dung nửa điểm không nể mặt mũi, như thế kỳ hoa quân đội hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước kỵ binh xuyên được kín không kẽ hở, hẳn là kỵ binh hạng nặng, uy phong lẫm liệt vẫn còn nói còn nghe được. Nhưng hậu phương đó là vật gì? 3,000 liền giáp trụ đều không xuyên bộ binh, tại cái này 10 dặm sườn núi bằng phẳng trên mặt đất đối chiến Bắc địch kỵ binh, kia là muốn chết ta. Giết bọn hắn còn không phải chém dưa thái rau sao? Văn võ bá quan cũng đều động, Viêm Văn Đế lời thề son sắt, bọn hắn còn tưởng rằng Đường Giật lính mới sẽ có chút lợi hại đâu, kết quả hiện tại xem xét, cái này đặc biệt mẹ là nơi nào có chút lợi hại, đây rõ ràng chỉ là có chút khôi hài a. Kỵ binh không giống kỵ binh, bộ binh không giống bộ binh, vũ khí còn đặc biệt mẹ thiên kỳ bách quái, còn có trên thân cột cây gỗ ý gì? Chạy trốn thời điểm đem gậy gỗ vứt trên mặt đất, để cho địch nhân đuổi theo giẫm gậy gỗ trước chân. Vẫn là phải cầm gậy gỗ làm ám khí, hướng Bắc địch kỵ binh đập lên người. Ha ha, vậy hạ cùng Trung Dũng hầu bồi dưỡng được đến quân đội, thật đúng là phong cách riêng a. Xem đi, lão phu đã sớm nói Đường Giật là tại hại nước hại dân, các ngươi còn không được, hiện tại tin rồi. Bệ hạ, ngươi hồ đồ a. Quốc gia đại sự há có thể để Đường Giật như vậy cho đùa. Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng bắt được cơ hội, trực tiếp đối với Viêm Văn Đế chế giễu lại. Khu khu, không cần để ý mặt ngoài, trận quân đội thật rất mạnh. Viêm Văn Đế lại là hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt tươi cười, ai nói đánh trận liền nhất định phải mặc khôi giáp. Các ngươi nói kia là trước kia, hiện tại thời đại đã không giống biết sao. Hôm nay, chấp liền dùng chi quân đội này nói cho các ngươi, về sau chiến tranh tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, nghe tới hắn, trung quanh lại là một trận xem thường âm thanh. Ồ, cái kia lão thần nhất định mở to mắt xem thật kỹ một chút, vậy hạ làm sao nghịch chuyển càn khôn. Phạm Dung trên mặt rốt cục có nụ cười, hắn căn bản không tin loại này vớ va vớ vẩn có thể thắng được Bắc địch kỵ binh, vọt thẳng Viêm Văn Đế rêu cợt nói, đa tạ bệ hạ phần thứ hai lễ vật, lão thần rất thích. Viêm Văn Đế muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng thành hít sâu một hơi, được rồi, cùng các ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Các ngươi liền chào phúng tôi, hiện tại chào phúng đến càng hoan, chờ chút các ngươi liền khóc đến càng thảm. Ánh mắt của hắn rơi ở dưới chân núi một ngựa đi đầu Đường Giật trên thân, thủ hạ ý thức siết thành quyền, tiểu tử, một trận chiến này việc quan hệ Đại Viêm về sau hướng đi, ngươi nhưng cho lão tử thật tốt đánh. Nhất định phải cưới tại bọn này lão gia hỏa trên mặt, điên cuồng vung bàn tay, cho chấm xuất ngũ ác khí. Khổng Minh Trâm, đây chính là ngươi cho ta nói Đại Viêm trưởng quân đội thành quả. Nơi xa, Vương An Tu sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, băng lãnh nhìn về phía Khổng Minh Trâm. Lão gia hỏa này nói đến lời thề son sắt hắn đều tin, kết quả bây giờ lại cho hắn nhìn cái này. Khổng Minh Trâm thấy cảnh này, cũng ngập bước, vô ý thức nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, đây chính là ngươi nói để ta yên tâm. Liên chi này dở dở ương ương quân đội, ngươi để ta yên tâm. Ngươi là hoàng đế a, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm? Ta cái này như bức đều thổi ra ngoài, ngươi liền cho ta nhìn cái này a. Mà nguyên bản ồn ào náo động 10 dặm sườn núi, tại Đường Giật dẫn đầu lính mới xuất hiện thời điểm, cũng nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Thằng đến đại quân đến gần, xác định thân phận của Đường Giật, nguyên bản tĩnh mịch 10 dặm sườn núi mới rốt cục ồn ào náo động. Thao, là Tiểu Thi Tiên, Tiểu Thi Tiên đến rồi. Lao thiên gia, Tiểu Thi Tiên đây là cái gì quân đội a? Vì cái gì không xuyên giáp trụ? Còn hơn nữa còn không cưỡi ngựa. Tiểu Thi Tiên, ngươi đừng làm rộn a. Chúng ta đều tin tưởng ngươi mới tới, ngươi nếu như bị Bắc địch người giết, chúng ta cũng chết chắc a. Không, cái này nhất định là Tiểu Thi Tiên kế sách, đúng, nhất định là Tiểu Thi Tiên gặp địch giả yếu kế sách. Đến đây quan chiến bách tính nháy mắt nổ, lúc đầu Bắc địch đại quân toàn quân bày trận ở dưới chân núi liền rất có cảm giác áp bách, khiến người sợ hãi, còn tưởng rằng tiểu thi tiên xuất hiện khẳng định sẽ rung động tứ phương. Kết quả tiểu thi tiên xuất hiện đích sắc rung động tứ phương, nhưng loại rung động này không phải bọn hắn muốn. Bọn hắn muốn chính là tiểu thi tiên tại ra sân cùng khí thế thượng tướng Bắc địch đại quân toàn diện nghiền ép, kết quả bây giờ lại là Bắc địch đại quân trên khí thế đem tiểu thi tiên phía trước nghiền ép. Cái này khiến vốn là chột dạ kinh đô mất tính, lập tức càng thêm chột dạ. Tiểu thi tiên ai, ngươi đừng như bức thổi đến bang động trời, vừa lên chiến trường liền tiêu chạy a. Gia Cát tiên sinh, đây chính là ngươi nói. Lính mới rất khủng bố. Bên phải trên núi, trưởng công chúa buông xuống trong tay thoại bản, nhìn xem theo dưới núi trải qua lính mới, trên mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Tối hôm qua, Gia Cát Vân Quyệt còn hướng nàng báo cáo, nói lính mới rất nguy hiểm rất khủng bố, nhưng bây giờ xem xét, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Gia Cát Vân Quyệt nhìn xem dưới núi lính mới, trên mặt cũng là một trận bặm mẻo. Tối hôm qua hắn nhìn thấy lính mới, kia là anh tư bừng bừng phân chân khí thế bằng bạc, nhưng bây giờ lính mới trừ phía trước kỵ binh bình thường điểm, đằng sau bộ binh quả thực kéo đổ muốn chết ta. Rất nhiều người mũ đều mang lệnh, đi đường còn siêu siêu mẹo mẹo, nghiễm nhiên một bộ binh lính cản quấy bộ dáng. Âm mưu, có âm mưu a. Gia Cát Vân Quyệt nhìn về phía trưởng công chúa, chỉ vào Đường Giật nói, Đường Giật là cố ý, đây là hắn dụ địch kế sách, Bắc địch thái tử nếu là mắc lửa, hậu quả khó mà lường được. Đúng, kỵ binh là mồi nhử, Đường Giật sát chiêu là bộ binh. Bộ binh mới là Đường Giật chân chính sát chiêu, điện hạ đừng lên làm a. Trưởng công chúa nghe vậy lại là cười một tiếng, nói, âm mưu tốt. Bản cung ngược lại là muốn nhìn, quân đội như vậy, Đường Giật dùng dạng gì âm mưu có thể thắng được Bắc địch. Chương 532, đừng nóng nổi, để cừu hận lại bay một hồi. Chương 532, đừng nóng nổi, để cừu hận lại bay một hồi. Mười dặm sân núi, nhìn thấy Đường Giật mang lính mới xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người nổ. Thế lực khắp nơi đều hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Đường Giật tại cầm trận này đại quyết chiến làm trò đùa. Liền ngay cả đứng tại Bắc địch kỵ binh phía trước nhất Vũ Văn Đào, lúc này nhìn xem khiêng cờ đâm đầu đi tới thiếu niên, hai mắt cũng là híp lại, Thuật Lý Hổ, hắn chính là Đường Giật. Thuật Lý Hổ tay thiếp ở trước ngực, cung kính nói, "Vâng, điện hạ, hắn chính là Đường Giật." Tam Vương tử chính là chết ở trong tay của hắn. Ồ, Vũ Văn Đào híp mắt, đánh giá phía trước nhìn qua cả lơ phất phơ thiếu niên, lắc đầu nói, có hơi thất vọng à. Hình tượng này cùng bổn vương trong đầu tự động sở sinh thành hình tượng, cách biệt quá xa. Bổn vương còn tưởng rằng gia hỏa này đem đại viêm kinh đô huyên náo long trời lở đất, hẳn là anh minh thần võ, lạnh lùng quả quyết nhân vật. Kết quả, lại là cái đại viêm văn nhân trong miệng hoàn cố. Thuật Lý Hổ thân thể đột nhiên căng cứng, hoàn cố. Nào đâu? Một cái hoàn cố có thể giết đến kinh đô đầu người quần quận, một cái hoàn cố có thể chỉnh toàn bộ kinh đô bách tính ngao ngao gọi. Sợ Vũ Văn Đào khinh địch, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, điện hạ, không muốn bị Đường Giật mặt ngoài cho lừa gạt, hắn không có đơn giản như vậy, cái này nhất định là hắn âm mưu. Vũ Văn Đào ánh mắt rơi ở sau lưng Đường Giật kỵ binh cùng bộ binh bên trên, cười nói, đây đương nhiên là âm mưu, bộ binh lười nhác, hiển nhiên chính là hắn dùng để dụ địch, hắn chân chính đòn sát thủ là kỵ binh. Kỵ binh nhìn qua trạng thái là không sai đáng tiếc, hắn Đường Giật không biết ta bắt địch kỵ binh khủng bố. Vũ Văn Đào không để ý Thuật Lý Hổ, nhìn thấy Đường Giật đưa tay binh tướng ngựa ngừng tại bên ngoài mấy trăm bước, liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Là có chút không mặt, khoảng cách này vừa lúc là mũi tên tầm bắn bên ngoài, nhưng khoảng cách này kỵ binh khởi xướng công kích cũng chỉ là hai cái hô hấp thôi. Giá. Vũ Văn Đào kẹp lấy bụng ngựa, giục ngựa tiến lên. Gia hỏa này chính là Vũ Văn Đào, mệnh của hắn là của ta, ngươi chớ giành với ta. Nhìn thấy Vũ Văn Đào đánh lên ngựa đi tới, Đường Giật bên cạnh thân Tiêu Lệ con mắt lóe sáng đến cùng hai con đèn lồng, lúc này liền dự định Vũ Văn Đào bệnh. Vạn quân bùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, mẹ, cái này bước tuyệt đối không thể để cho Đường Giật cho trang. Tốt, ta không đoạn, chỉ cần ngươi có thể giết. Đường Giật biết miệng, không có cùng Tiêu Lệ tranh. Căn cứ tư liệu, Vũ Văn Đào hiện tại võ công thế nhưng là trung thiên vị đỉnh phong, kéo Tiêu Lệ một cái tiểu cảnh giới. Lấy Tiêu Lệ võ công muốn giết hắn, độ khó quá lớn. Không phải, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không tin ta có thể giết hắn. Tiêu Lệ lập tức liền không vui lòng, hắn trong khoảng thời gian này chăm học khổ luyện, võ công thế nhưng là có tiến bộ rất lớn. Trước đó hắn ở trong tay Linh Xuyên kiên trì không được 10 chiêu, nhưng bây giờ hắn tại Linh Xuyên trong tay, đã có thể qua 50 nhận, tại thiên hạ thứ 8 trong tay 50 chiêu bất bại, còn không nhu bức. Ha ha, ngươi bảo vệ tốt chính mình, đừng bị hắn làm thị thế là được. Đường Giật cầm trong tay chiến kỳ đưa cho Tiêu Lệ, đánh ngựa hướng Vũ Văn Đào đi đến. Hai người tại song phương binh mã ở giữa nhất điểm chặt ngựa cương, lẫn nhau riêng phần mình trên dưới quan sát một phen, liền không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trung Dung Hầu thật đúng là có đảm lượng, vừa vào tiểu thiên vị, liền dám như thế khoảng cách gần cùng bổn vương tiếp xúc. Vũ Văn Đào khỏe miệng nụ cười dần dần trở nên ngoan lệ, nói, tại khoảng cách này, ta giết ngươi như giết gà. Nô nô nô. Đường Giật dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, cười nói, thái tử điện hạ nói sai, hẳn là thái tử điện hạ thật can đảm, vậy mà ở trên địa bàn của ta, còn dám như thế đắc ý. Tại khoảng cách này, ta giết ngươi cũng như giết gà. Vũ Văn Đào thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Đường Giật trêu tức nói, ha ha, Trung Dũng Hầu thật là có tự tin a. Không có cách nào, quen thuộc. Đường Giật nhún nhún vai, cười nói, nam nhân muốn được việc, cũng nên có chút không thực tế tự tin mới được. Vũ Văn Đào đưa tay chỉ vào Đường Giật sau lưng tân binh, nói, tự tin của ngươi chính là cái này mấy ngàn sâu kiến. A, các ngươi đại viêm có câu nói, bổn vương cảm thấy rất thích hợp ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Ba ba ba. Đường Giật nghe nói như thế lúc này cho Vũ Văn Đào vỗ tay lên, lại hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên nói hay lắm, nói đến quá tốt. Đây cũng là bản hầu muốn nói với ngươi lời nói, không đúng, còn phải bổ sung một câu. Nói đến đây Đường Giật ngẩng đầu đỡ ngực, khoe miệng nụ cười bỗng nhiên thu liễm, nguyên bản vui cười mặt trở nên lạnh lùng xuống tới. Hắn rút ra sau lưng tồi thành, kiếm chỉ Vũ Văn Đạo, thanh âm giống như lôi đỉnh tại 10 dặm sườn núi nổ vang, đều cho lão tử nghe kỹ, hôm nay một trận chiến này, lão tử chính là muốn nói thiên hạ biết, nói cho địch nhân, từ nay về sau, công thủ dịch hình. Khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Nghe nói như thế, Vũ Văn Đạo con ngươi rụt lại, lập tức khóe miệng liền nổi lên nồng đậm kinh thường. Kinh đô quan chiến một đám mắt tính, lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại, hai mặt nhìn nhau, kém chút đều lệ rơi đầy mặt. Tiểu Thi Tiên, ngươi còn là trước thật tốt đều một chút quân đi, ngươi cái này quân dung không ngay ngắn, quân uy bất chính, ngươi lại nói ra cường thế như vậy mà càng rỡ. Ngươi không sợ, chúng ta rất sợ a. Ngươi nếu là đánh không thắng, Bắc địch đại quân chém giết tới, hai cái hiệp chúng ta cũng phải đi theo chơi xong. Phạm Dung, Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng một đám đại thần, nghe nói như thế cũng đều nở nụ cười, mang một đám lính tôn tướng cua, còn dám như thế càng rỡ, quả thực muốn chết a. Ha ha, bệ hạ người xem trọng, quả nhiên không tầm thường a, bội phụ, bội phụ. Phạm Dung nhìn về phía Viêm Văn Đế, mỉm cười chắp tay trêu tức nói: Thưa tướng, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ngươi đối với Đường Giật nhưng nửa điểm không hiểu rõ. Viêm Văn Đế lại bưng chén trà, nửa điểm không để ý Phạm Dung trào phúng, nói: Rất nhanh thừa tướng liền sẽ phát hiện, tiểu tử kia bất quá là tại giảng lời nói thật mà thôi. Phải không? Cái kia lão thần liền rửa mắt mà đợi. Phạm Dung cười khẩy: Ngươi cứ giả vờ đi. Lời nói được lời thề son sắt, vậy ngươi tay liền chớ run a. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm Đường Giật, cũng buông xuống trong tay thư tịch, khoe miệng nổi lên nụ cười. Gia hỏa này bản cung là càng ngày càng xem không hiểu. Gia Cát tiên sinh, ngươi nói hắn là tính trước kỹ càng, còn là tự tìm đường chết. Dưới núi chiến trường, là người đều nhìn ra, hắn Đường Giật ở vào tuyệt đối thế yếu a. Gia Cát Vân quyệt ánh mắt rơi ở trên người của Đường Giật, cắn răng nói: Điện hạ, có đôi khi con mắt nhìn thấy không nhất định chính là sự thật. Ta từ đầu đến cuối kiên trì ý nghĩ của mình, Đường Giật dám làm như thế, tuyệt đối có âm mưu. Bắc địch thái tử một trận chiến này, khả năng bại cục đã định. Trường công chúa nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Bại cục đã định, đây rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết đi. Lý Sơn Hà, ngươi hiện tại còn kiên trì ý nghĩ của mình? Giữa sơn núi, Triệu Hữu Đức cùng Kinh Đô một đám gia tộc quyền thế đều cùng nhau nhìn về phía Lý Sơn Hà. Gia hỏa này trước đó còn muốn bọn hắn cùng Đường Giật âm thầm đàm phán, nhưng bây giờ Đường Giật hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ à? Lý Sơn Hà khoe miệng cũng là co quắp một trận, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cái cục diện à? Trong lòng hắn cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì cái nhìn của mình. Mượn dùng thẩm biên thi hội lúc Đường Giật nói với Ám Kinh Lâu: Đừng nóng nổi, trước hết để cho cựu hận bay một hồi. Chương 533, Ngoanh Thiên Lôi. Chương 533, Ngoanh Thiên Lôi. Trên núi, Đỗ Lăng Phỉ, Tần Thư Giản một đám người cũng đều khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm. Các nàng mặc dù đối với Đường Giật có lòng tin, nhưng nhìn xem dưới núi chiến trường, vẫn là không nhịn được lo lắng, dù sao vô luận là Đường Giật còn là lính mới, đều là lần thứ nhất ra chiến trường. Nhưng mà, các nàng làm sao biết, đã từng Đường Giật chỗ kinh lịch chiến trường, xa so với cái này khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Duy chỉ có Ngụy Uyên từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười, trong tay mang theo bầu rượu tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trên núi chiến trường, hướng về phía thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan tuột nói: bắt đầu, miệng cầm đánh xong, tiếp xuống chính là chân chính đại quyết chiến. Thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan thuật một trái một phải đứng tại Ngụy Uyên bên cạnh thân, nghe vậy sắc mặt đều kinh ngạc mà im lặng. Dưới núi cục diện bọn hắn nhìn một cái, liền biết Đường Giật ở vào tuyệt đối thế yếu à? Đường Giật ở vào tuyệt đối thế yếu, Ngụy Uyên lại còn một mặt kích động, đây là điên rồi đi? Làm sao? Có phải là cảm thấy lão phu điên rồi? Ngụy Uyên hướng trong miệng ực một hớp rượu, chỉ vào dưới núi Đường Giật nói: Các ngươi mắc lừa, tiểu tử kia liền thích làm loại này loẹt loẹt đồ vật lắc lư người đâu. Nhưng chân chính khai chiến, tiểu tử kia có thể so sánh ai cũng hung ác. Thế bên trong cuồng đao cùng Hoàn Nhan thuật nhìn nhau, lông mày cũng không khỏi nhăn lại đến. Ngụy Uyên nói đến mặt mày hớn hở, nhưng bọn hắn thật không biết Ngụy Uyên lực lượng đến cùng đến từ nơi nào. Đồng dạng làm không rõ ràng Đường Giật lực lượng đến từ nơi nào, còn có Vũ Văn Đạo. Lúc này hắn nhìn chằm chằm phía trước cầm kiếm chỉ vào chính mình thiếu niên, khẽ cười một tiếng nói: Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, tự tin của ngươi, đơn giản chính là ngươi nổ thẩm viên, nổ cắt tường đường phố Hoành Thiên Lôi thôi. Chỉ là Hoành Thiên Lôi cần chôn dưới đất, mà bổn vương người đã đem phương viên 10 dặm đều cẩn thận loại bỏ qua, căn bản là không có phát hiện Hoành Thiên Lôi dấu vết. Không có Hoành Thiên Lôi, và ngươi cái này mấy ngàn luyện hơn một tháng tân binh, cũng dám ở bổn vương trước mặt nhảy. Đường Giật khỏe miệng vẩy một cái, nói: Chớ để ý, trước khi chiến đấu cũng nên nói điểm như bức cầm ẩm lời nói nha, ngươi coi như ta thổi như bức là được. Tốt, tướng lĩnh gặp mặt thời gian kết thúc, khai chiến đi. Ta cũng không khi dễ ngươi, cho phép ngươi dẫn theo trước phát động tiến công, dù sao ta như dẫn đầu tiến công, ngươi liền sức hoàn thủ đều không có. Vũ Văn Đào sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, càn rỡ người hắn gặp qua không ít, nhưng dám ở trước mặt hắn như thế càng rỡ, thiếu niên ở trước mắt vẫn là thứ nhất. Rất tốt, hy vọng chiến lược của ngươi cũng như miệng của ngươi sắc bén. Vũ Văn Đào trong mắt sát ý tứ ngược, trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng Bắc địch kỵ binh đi đến, lạnh giọng quát: Tiền quân nghe lệnh, chuẩn bị tiến công. Loảng xoảng, chỉnh tề binh giáp đụng vào tiếng vang lên, Bắc địch 5000 kỵ binh nháy mắt túi eo nâng thương, tùy thời chuẩn bị công kích. Thuật Lý Hổ các tướng lãnh cũng đều đao kiếm ra khỏi vỏ, hung ác nhìn chằm chằm đối diện lính mới. Thấy cảnh này, nguyên bản ồn ào náo động 10 dặm sườn núi nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, Đường Giật cùng Vũ Văn Đào quyết chiến, rốt cục muốn khai chiến. Nhưng Đường Giật nhưng như cũng đại đại liệt liệt đi trở về đội ngũ, cái kia trạng thái tựa như là du sơn ngoạn thủy, đừng đề cập có bao nhiêu thong dong cùng hài lòng. Phản phất Bắc địch trước khi chiến đấu chuẩn bị, với hắn mà nói liền cùng chơi nhà tròi, không cần nửa điểm để ý, nhưng mà lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, nhưng không có người chú ý tới lính mới kỵ binh đằng sau bộ binh, nhìn như tán loạn lười nhác ngồi trên mặt đất, nhưng trên người bọn hắn lựu đạn đã sớm toàn lấy xuống, liền cái nắp đều mở ra, kiếp nổ cũng bị kéo ra ngoài. Đồng thời, súng kiếp cũng toàn bộ bên trên đạn. Nhưng Vũ Văn Đào nhìn thấy Đường Giật cùng lính mới cái kia không có nửa điểm chiến ý bộ dáng, thể nội sát ý cũng nhịn không được ra bên ngoài tiết, hắn là ai? Hung tàn ngoan lệ Bắc địch thái tử, liền xem như những cái được gọi là danh tướng đối đầu hắn, ai không được trận địa sẵn sàng. Nhưng Đường Giật cùng lính mới, nhưng không có nửa điểm đem hắn để vào mắt, loại kia khuất đục để hắn như muốn phát cuồng. Cong. Vũ Văn Đào bên hông bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chỉ hướng Đường Giật, toàn quân nghe, cho ta giết. Giết. Đã sớm vận sức chờ phát động Bắc địch kỵ binh, nháy mắt hướng Đường Giật cùng lính mới giết tới. Thế như trẻ tre. Trong khoảnh khắc, đại địa chấn động, cắt vàng đầy trời, 5.000 Bắc địch kỵ binh tựa như là thao thiên cự lãng, hướng về Đường Giật cùng lính mới càn quét mà đi. Phản phất trong khoảnh khắc liền đem lính mới cùng Đường Giật ép thành mảnh vỡ. Mà Đường Giật vẫn như cũng chậm rãi cưỡi ngựa về lính mới bên này, tựa hồ căn bản không thèm để ý sau lưng cuốn tới Bắc địch kỵ binh. Hắn không thèm để ý, khả quan chiến bách tính tất cả đều trừng lớn hai mắt, dọa đến ba hồn xuất khiếu sáu phách thăng thiên. Tiểu thi tiên, phản kích a. Nhanh phản kích a. Đường Giật, ngươi đang làm gì? Chúng ta đặc biệt mẹ là đến xem ngươi giết Bắc địch người, không phải đến xem ngươi bị Bắc địch ngược thành tàn bã. Ngươi không phải rất nhu bức sao? Ngươi không phải có thể có thiên thảo có không khí sao? Ngươi cho lão tử giết ta. Quan chiến bách tính tất cả đều tại cuồng loạn, rất nhiều tiếng người âm đều đã mang giọng nghẹn nào, mẹ chúng ta tin tưởng ngươi mới tới quan chiến, kết quả ngươi cho chúng ta nhìn cái này. Phạm Dung, Tề Văn Đạo, trưởng công chúa, thừa tướng một đảng cùng một đám đại thần, cũng đều nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi chiến trường. Liền ngay cả Viêm Văn Đế cũng ngồi không yên, đã đứng lên, trong mắt cũng đầy là hồi hộp cùng kinh hoàng, Đường Giật ngươi cái thằng rành con, chơi thì chơi ngươi nếu là chơi thoát, chấm không đánh chết ngươi. Đỗ Lăng Phỉ, Tần Thư Giản, Mai Hương chờ một đám mỹ nữ, cũng đều dọa đến sắc mặt tái nhợt xuống tới. Ngay tại kỵ binh khoảng cách Đường Giật bất quá mấy chục bước thời điểm, đám người rốt cục nhìn thấy Đường Giật có động tác, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên, búng tay một cái. Xiu xiu xiu. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn quả bốc khói lên dài nửa xích gậy gỗ, theo Đường Giật trên đầu bay qua, nện vào công kích Bắc địch kỵ binh bên trong. Lúc này tất cả mọi người cho ngơ ngẩn, cái kia bốc khói lên gậy gỗ bọn hắn biết à, chính là bộ binh cột vào thứ ở trên thân, chỉ là hiện tại Bắc địch kỵ binh đều nhanh rất tới, hiện tại ném gậy gỗ tiến vào Bắc địch kỵ binh bên trong làm gì? Sao thế? Người cái kia mấy ngàn mai gậy gỗ, có thể trượt chân Bắc địch chiến mã a? Nhưng mà, một giây sau, ầm ầm, rầm rầm rầm, kịch liệt giống như lôi đình tiếng nổ, nháy mắt tại Bắc địch kỵ binh bên trong nổ tung, cái kia kịch liệt nổ tung đem tất cả mọi người dọa cho đến suýt nữa nằm rạp trên mặt đất. Trở lại nhìn về phía chiến trường thời điểm, tất cả mọi người dọa sợ. Chỉ thấy Bắc địch kỵ binh bên trong mỗi truyền đến một tiếng nổ tung, liền có chiến mã tại chỗ bị xé nứt, trên lưng ngựa kỵ binh cũng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, mà nguyên bản như sóng to gió lớn thẳng hướng Đường Giật cùng lính mới Bắc địch kỵ binh, cũng trực tiếp bị nổ trận cước đại loạn, bị hoảng sợ chiến mã trực tiếp tại chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ chiến mã tiếng hí, tiếng kêu thảm thiết, vô số loại thanh âm hội tụ tại toàn bộ 10 dặm sườn núi. Mà Đường Giật đâu? Vẫn như cũ cưỡi tuấn mã, chậm rãi hướng trở về, nhưng phía sau hắn lại sớm đã như địa ngục. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Trưởng công chúa nháy mắt nhảy dựng lên, trong tay thần điêu hiệp lữ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Oanh Thiên Lôi, đây là Oanh Thiên Lôi, Đường Giật vậy mà thật đem Oanh Thiên Lôi cột vào trên thân. Cái kia đang chết chuối gỗ, vậy mà thật sự là Oanh Thiên Lôi. Chương 534, rung động tứ phương. Chương 534, rung động tứ phương. Trưởng công chúa pha lớn phòng. Tối hôm qua, Gia Cát Vân Quyệt Minh xác nói cho nàng, lính mới trên thân treo gậy gỗ đồ vật, vô cùng có khả năng chính là Oanh Thiên Lôi. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, đây chính là Oanh Thiên Lôi, có thể hủy thiên diệt địa Oanh Thiên Lôi, ai dám đem Oanh Thiên Lôi treo ở trên người? Kết quả, Đường Giật thực có can đảm, lính mới thật đem Oanh Thiên Lôi treo ở trên thân a. Thấy được sao? Thấy được sao? Ta nói thế nào? Ta nói thế nào? Ta đã sớm nói Đường Giật không thể tính toán theo lẽ thường, gia hỏa này am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích, các ngươi cũng không tin ta nói, hiện tại tin rồi. Hiện tại tin rồi. Gia Cát Vân Quyệt chỉ vào chiến trường, sắc mặt trắng bệch gần thét. Trưởng công chúa bên người mấy cái kinh đô trong quân tướng lĩnh cũng đều liên tiếp lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Phạm Dung nhìn xem một màn này, cũng khó có thể tin, tại chỗ rít gào lên tiếng, không nên là dạng này, sao có thể là dạng này? Làm sao có thể là dạng này? Điều đó không có khả năng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Đường Giật ở vào tuyệt đối thế yếu, rõ ràng Bắc địch kỵ binh một cái toàn quân công kích, liền có thể đem Đường Giật cùng lính mới triệt để ép diệt, đem bọn hắn đạp thành cát bã. Bây giờ lại là dũng manh thiện chiến Bắc địch kỵ binh, bị vanh tạc thành cát bã. Mà vừa mới đi đường vặn và vặn bẹo phảng phất chưa tỉnh ngủ tân binh bộ binh, hiện tại đều giống như điên cuồng, ngao ngao kêu đem Oanh Thiên Lôi hướng Bắc địch kỵ binh bên trong nện. Tề Văn Đạo, Phạm Đảng một đám đại thần, cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, thậm chí rất nhiều người đã sợ đến ngồi sập xuống đất, ánh mắt trống rỗng, phảng phất sinh cơ đều bị rút sạch. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Chấm không đã sớm nói cho các ngươi sao? Đường Giật một trận chiến này, đem quyết định về sau chiến tranh hình thức, ha ha, một đám ngu xuẩn, mắt trợn tròn đi. Viêm Văn Đế kích động đến nhảy lên cao ba thước, năm đấm hướng về phía không trung một trận hắc hắc, không thèm để ý chút nào hoàng đế hình tượng. Ta, lão thiên gia của ta, cái này sao có thể? Thế gia đại tộc vị trí, Triệu Hữu Đức cùng một đám kinh đô gia tộc quyền thế, cũng đã dọa đến run chân, run lẩy bẩy. Vừa mới, bọn hắn còn trào phúng Lý Sơn Hà không thấy rõ ràng tình thế, hiện tại Đường Giật dùng hành động thực tế hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, không có thấy rõ tình thế, vẫn luôn là bọn hắn. Ha ha, thấy được sao? Lão tử liền nói vạn sự không nên tùy tiện kết luận, các ngươi còn chưa tin. Hiện tại, tin sao? Để Cừu Hận nhiều bay một hồi, phản kích lại mới càng thêm tàn bạo a. Lý Sơn Hà mặc dù cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì hình tượng, một bộ lão tử đã sớm xem thấu hết thảy, liền hỏi các ngươi như bức không như bức bộ dáng. Cùng lúc đó, trong lốc trệ kinh đô Bắc Tính, cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nháy mắt 10 dặm sườn núi tiếng gầm gừ, vậy mà trong lúc nhất thời vượt trên tiếng nổ. Thao, con mẹ nó a. Tiểu thi tiên như bức quá độ. Ha ha, đặc biệt mẹ, nhìn thấy không, đây chính là tiểu thi tiên phản kích, ai đặc biệt mẹ vừa rồi hoài nghi tiểu thi tiên. Đứng ra, lão tử không đánh chết ngươi. Hầu gia Huy Vũ, ha ha, hầu gia, ngươi chính là ta thần. Lính mới như bức, đây chính là chúng ta đại viêm lính mới, đây chính là chúng ta đại viêm ân huệ lang. Quan chiến bách tính tất cả đều bị dọa đến lá gan rung động, thế nhưng tất cả đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. 20 năm trước bọn hắn đều có thân nhân chết tại bắc địch người trong tay, hiện tại mối thù của bọn hắn, rốt cục có người giúp bọn hắn báo. Trung Dũng Hầu, chưa hề để bọn hắn thất vọng qua. Đường Giật, tốt lắm. Thấy không, kia là nam nhân ta, nam nhân ta. Đỗ Lăng Phỉ, Tần Thư Giản, Mai Hương một đám nữ nhân cũng kích động đến ôm cùng một chỗ, không để ý hình tượng lớn tiếng gầm thét. Nơi xa đỉnh núi, thế bên trong cùng đao cùng hoàn nhan thuật cũng bị tiếng nổ cho chấn trụ, nhìn xem bị nổ phá thành mảnh nhỏ người ngã ngựa đổ bắc địch kỵ binh, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chiến trường vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Rõ ràng bắc địch kỵ binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rõ ràng một cái công kích liền có thể giải quyết chiến đấu, bây giờ lại là bắc địch kỵ binh vừa mới khởi xướng công kích, liền bị Đường Giật cho đánh cho tàn phế. Điều đó không có khả năng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế bên trong cùng đao hai mắt tinh hồng, mang theo dây xích đao trừng mắt bị uyên, oanh thiên lôi để bắc địch chiến mã nổ tung chấn kinh, vì sao đại viêm chiến mã lại không bị ảnh hưởng? Vì cái gì? Bắc địch kỵ binh không chỉ có bị nổ chết, rất nhiều kỵ binh còn bị mất khống chế chiến mã đạp cho chết. Nhưng Đường Giật bên này đâu? Chiến mã mặc dù có chút dao động, nhưng vẫn như cũ chỉnh tề đứng tại phía trước nhất, vậy mà không có bị tiếng nổ kinh. Ngụy Uyên quét hai người lên mắt, cười tủm tỉm nói, vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì lính mới kỵ binh đang huấn luyện thời điểm, đã để chiến mã quen thuộc nổ tung. Còn có, vì đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất, lính mới tại chiến mã trong lỗ tai nhét một chút xíu đồ vật. Nhìn thấy thế bên trong cùng đao cùng hoàn nhan thuật khuôn mặt dần dần dữ tợn, Ngụy Uyên cười nói, đừng nóng nổi, nhìn cho thật kỹ đi, chân chính rất chóc mới bắt đầu đâu. Thế bên trong cùng đao cùng hoàn nhan thuật lập tức sắc mặt trắng bệch, khó trách Ngụy Uyên đối với Đường Giật có lòng tin như vậy, hắn đã sớm biết Đường Giật kế hoạch tác chiến, có thể không có lòng tin sao? Cứu điện hạ. Thế bên trong cùng đao cùng hoàn nhan thuật quay người liền muốn theo đỉnh núi lướt xuống. Vũ Văn Đào nếu là chết, bọn hắn cũng phải đi theo cho cùng. Nhưng mà hai người còn không có động, hai thân ảnh đã cản tại phía trước bọn hắn. Một người mặc phi ngư phục tay cầm tú xuân đao, một người khác mặc áo xanh ôm trường kiếm. Chính là Ninh Xuyên cùng Ngụy Hải. Hai vị, còn là ngoan ngoãn ở trong này xem kịch đi. Các ngươi muốn gia nhập chiến trường, vậy cũng được, chúng ta cùng các ngươi. Ninh Xuyên lạnh giọng nói. Hắn phục mệnh dẫn đầu cầm y diệp vệ tiến về Long bên trong thu thập Phạm Dung quê quán danh gia vọng tộc. Vì xem một trận chiến này, hắn nhưng là gắng sức đuổi theo một ngày một đêm mới gấp trở về. Đến nỗi Ngụy Hải, hai ngày này phục mệnh liên lạc kinh đô người bất lương dự phòng bất chắc, cũng vừa mới gấp trở về. Thế bên trong cùng đao cùng hoàn nhan thuật nhìn chằm chằm Ninh Xuyên cùng Ngụy Hải một hồi, lại liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối mỉm cười Ngụy Uyên, cuối cùng không dám trực tiếp động thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại đỉnh núi xem kịch. Ha ha, tiên đế, nhìn thấy sao? Ngươi thấy sao? Đỗ Hoài Phương đứng tại chủ phong thấp nhất, chính là vì khoảng cách gần quan sát chiến trường, hiện tại nhìn thấy một màn này, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên đế, ngươi thấy sao? Tĩnh Khang xỉ nhục, chúng ta tại rửa nhục. 20 năm trước có nhục, chúng ta hậu bối tại thay chúng ta rửa sạch. Đỗ Hoài Phương giống như là bị điên, lại khóc lại cười. Đỗ Chuẩn Viện phụ thân, con mắt cũng dần dần phiếm hồng, hắn biết do năm đó Tĩnh Khang hổ thẹn, cho phụ thân mang đến bao lớn quất đủ, hiện tại Đường Giật cuối cùng giúp đỡ phụ thân rửa sạch xỉ nhục. Cũng liền vào đúng lúc này, Đỗ Chuẩn đột nhiên cảm giác được có cái con rể này, tựa hồ cũng không tệ. Oanh Thiên Lôi. Vậy mà là Oanh Thiên Lôi. Đáng chết, Oanh Thiên Lôi không phải muốn chôn dưới đất sao? Tại sao là treo ở trên người? Vì cái gì? Thuật Lý Hổ, ngươi làm buồn vương a. Vũ Văn Đào nhìn xem bị nện đến đại loạn bắc địch kỵ binh, cả người cũng đốc. Chương 535, chống trận, giấy lên đến. Chương 535, chống trận, giấy lên đến. Vũ Văn Đào mở bước. Căn cứ tình báo, Oanh Thiên Lôi cần chôn ở dưới đất, lại châm lửa mới có thể nổ tung. Mà vì phòng ngừa Đường Giật sử dụng Oanh Thiên Lôi, hắn đã để người trước chiếm lĩnh 10 dặm sườn núi, đồng thời đối với 10 dặm sườn núi trong phạm vi triển khai thảm thức lục soát, bài trừ Đường Giật sử dụng Oanh Thiên Lôi khả năng. Kết quả, Oanh Thiên Lôi lại không phải chôn ở dưới đất. Đường Giật vậy mà để người đem Oanh Thiên Lôi treo ở trên người, mà lại chỉ có to bằng nắm đấm Oanh Thiên Lôi, uy lực vậy mà khủng bố như vậy, nổ tung có thể trực tiếp xé rách ngựa cùng trên lưng ngựa kỵ binh. Bắc địch kỵ binh vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi giáp, ở trước mặt Oanh Thiên Lôi vậy mà như giấy dán đồng dạng. Vừa đối mặt, liền bị Đường Giật Oanh Thiên Lôi nổ quân lính tan rã. Thế nào? Vũ Văn Đào, mắt trợn tròn a. Đường Giật đã trở lại trước trận, mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Đào lớn tiếng nói, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, ngươi liền Oanh Thiên Lôi là chôn ở dưới đất còn là treo ở trên người đều không có làm rõ ràng, ngươi liền dám cùng ta khai chiến a. Lão thiết, ai cho ngươi dũng khí dám chơi như vậy? Như tỷ đều biểu thị cái này nổi hắn không lưng. Lúc này tiếng nổ oanh minh, Vũ Văn Đào lại đứng nơi tay lựu đạn phạm vi nổ bên ngoài, tự nhiên nghe không rõ Đường Giật đang nói cái gì. Nhưng hắn từ nét mặt của Đường Giật cùng hình miệng, cũng đại khái có thể đoán ra hắn lúc này đang nói cái gì. Lúc ấy tức giận đến toàn thân run rẩy, trong mắt sát ý cơ hồ đều ngưng nhanh hóa thành thực chất. Cùng cái gì? Cho dù có anh thiên lôi lại như thế nào, bổn vương như thường diệt ngươi. Vũ Văn Trốn nhấc lên trường kích, kẹp lấy bụng ngựa hướng tự mình xuất quân công kích. Toàn quân nghe lệnh, cho bổn vương công kích. Thừa thế xông lên, cho bổn vương diệt bảy kiến cỏ này, dám can đảm người thối lui, chạm. Tốt tốt tốt. Trong khoảnh khắc, bác địch tiến quân tiếng kèn vang vọng toàn bộ 10 dặm sườn núi. Nhìn thấy Vũ Văn Đạo tự mình dẫn đội công kích, Phạm Dung, trưởng công chúa, Tề Văn Đạo bọn người vô ý thức ngừng thở. Viêm Văn Đế cùng Khổng Minh Chân bọn người cũng đều nhịp tim như sấm, vô cùng khẩn trương. Mặc dù khai chiến Vũ Văn Đạo để Đường Giật Anh Thiên Lôi đánh cho trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất bất quá là tiền quân binh mã, trung quân hậu quân cộng lại còn có 3-4 ngàn kỵ binh, chiến lược vẫn còn. Hiện tại Vũ Văn Đạo tự mình hạ tràng, chỉnh quân tái chiến, còn là có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ cần xông ra Anh Thiên Lôi phạm vi nổ, hướng về phía trước cùng Đường Giật lính mới rút ngắn khoảng cách, Anh Thiên Lôi liền mất đi tác dụng, trừ phi Đường Giật thật có thể hung ác đến ngay cả mình cùng lính mới cũng cùng một chỗ nổ. Nha à, thật đúng là đồ sát, đều trận cước đại loạn còn dám công kích, ngươi là đang tìm cái chết á lão huynh. Nhưng mà Đường Giật nhìn thấy Vũ Văn Đạo tự mình xuất quân công kích, lại là mặt mũi tràn đầy kích động, trầm giọng quát: "Các huynh đệ, Bắc địch kỵ binh danh xưng vô địch thiên hạ, nhưng lão tử đặc biệt mẹ liền không tin cái này tà. Hôm nay, chúng ta liền để Bắc địch người biết, chúng ta Đại Viêm kỵ binh đao cũng là đặc biệt mẹ rất nhanh." Đường Giật trong tay cự kiếm đột nhiên nâng lên, quát khẽ: "Chống trận, giấy lên đến." Đông đông đông. Thiết phù đổ về sau, mười mấy mặt chống trận đột nhiên vang lên. Tiếng trống như sấm, trong chiến trường cùng Bắc địch tiếng kèn xen lẫn, thành một bài không có bất luận cái gì phối hợp, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau hành khúc. Mà theo chống trận vang lên, 2.000 huyền giáp quân tướng sĩ tất cả đều kéo căng thần kinh, liền dưới hông chiến mã cũng bắt đầu bất an cùng nôn nóng, không ngừng mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, móng trước đào điện. Đào, lên. Đường Giật cao vút tiếng gào thét lại lần nữa vang lên. Bù bù. 2.000 trôi mạch đao cùng nhau sáng lên, lưới đao dưới ánh mặt trời hợp thành một đạo sáng bóng tia sáng, xa xa nhìn lại giống như chớp giật trước mắt. Lúc này, 2.000 huyền giáp quân tướng sĩ hết hầu đều tại rất nhỏ nhấp nô, đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thủy triều đánh tới Bắc địch kỵ binh, tất cả đều hồi hộp mà kích động. Tất cả mọi người rõ ràng, theo Đường Giật mệnh lệnh thứ 3 vang lên, chính là toàn quân thời điểm tiến công, đặc biệt mẹ chính là anh hùng là cậu hùng liền nhìn một trận. Toàn bộ kinh đô bách tính đang nhìn bọn hắn, toàn bộ Đại Viêm bách tính đều đang nhìn bọn hắn, liền hoàng đế đều đang nhìn bọn hắn. Một trận chiến thắng, làm rạng rỡ tổ tông, ghi vào sử sách. Bại, để tiếng xấu muôn đời, thiên hạ chỗ mắng. Kỵ binh liền tiến công. Lúc này, Đường Giật trọng kiếm bỗng nhiên vung lên, dẫn đầu xung phong ra ngoài. Giết. 2.000 trọng giáp thiết phù đồ nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều đi theo Đường Giật sau lưng, hướng về Bắc địch kỵ binh xông tới giết. Giết hắn, giết hắn, giết hắn a. Phạm Dung, Tề Văn Đạo, trưởng công chúa bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt, không nhịn được muốn lớn tiếng rít gào. Bọn hắn lúc này hận không thể Bắc địch kỵ binh một cái công kích, có thể triệt để đem Đường Giật ép thành tàn bã, nếu không một trận chiến này Đường Giật thắng, vậy sẽ triệt để ổn định kinh đô cục diện, vững chắc Viêm Văn Đế địa vị. Tiểu tử, Đại Viêm Giang Sơn xã tắc toàn hệ ngươi một thân một người, xông lên đi, xông, xông ra một phen thiên địa mới đến. Viêm Văn Đế cũng rất khẩn trương, nhưng cũng nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải hoàng đế thân phận trói buộc, hắn lúc này cũng muốn tự mình dẫn đại quân công kích. Hiền Phi, Đỗ Lăng Phỉ, Tần Thư Giản chờ quan tâm Đường Giật người, cũng đều khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt. Quan chiến bách tính, cũng tất cả đều an tĩnh lại, oanh thiên lôi tiếng nổ cũng biến mất, toàn bộ 10 dặm sườn núi trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng trống trận, tiếng kèn cùng tiếng la giết. Mà ánh mắt mọi người chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Giật. Hắn mới là chủ đạo trận chiến tranh này thắng bại nhân vật mấu chốt. Ha ha, dám cùng bổn vương chơi đối với công, Đường Giật, ngươi muốn chết. Vũ Văn Đào trường kích chỉ vào Đường Giật, cười gần gầm thét, cho bổn vương sông, ai lấy xuống Đường Giật đầu, phong thiên hộ thưởng bạc kim. Nghe nói như thế, nguyên bản rối loạn Bắc địch đại quân, nháy mắt tựa như là điên cuồng, quay khiếu hướng về lính mới giết tới đây. Thao, cho ngươi mặt mũi đúng không? Giết ta. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Đường Giật một ngựa đi đầu, trường kiếm cấp tốc chuyển động, một chiêu lay núi liền bổ tới. Trường kiếm trực tiếp tránh đi một cái Bắc địch kỵ binh giáp trụ, đồng thời lại một kiếm đâm ra, trường kiếm chuẩn xác đâm vào một cái Bắc địch kỵ binh lồng ngực, mượn nhờ quán tính tại chỗ địch nhân liền người mang giáp chọn tới giữa không trung. Máu tươi giữa không trung bắn tung tóe mà ra. Ầm ầm. Cùng lúc đó, va chạm kịch liệt âm thanh cũng giống như lôi đỉnh vang lên. Lính mới thiết phù đồ cùng Bắc địch hổ sư kỵ binh tựa như là hai cỗ tương đối lao vụt thao thiên cự lãng đụng vào nhau. Trong nháy mắt song phương chiến mã cùng kỵ binh đều bị đụng bay ra ngoài, đâm đến máu tươi vẩy ra, máu thịt bé bét. Mà cái này va chạm cũng giống như đâm vào trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người tâm đều đi theo run rẩy, nhưng một giây sau tất cả mọi người liền sửng sốt. Bắc địch kỵ binh chiến lược đưu hãn, kia là bị thiên hạ công nhận, nguyên bản còn tưởng rằng Đường Giật gặp nhiều thua thiệt, kết quả lại là Bắc địch kỵ binh bị thiệt lớn. Kịch liệt va chạm đối với lính mới kỵ binh vậy mà không có tạo thành thương tổn quá lớn, Bắc địch kỵ binh phá giáp kích vậy mà không có phá vỡ lính mới thiết phù đồ giáp trụ, ngược lại trực tiếp bị thiết phù đồ đại đao đánh xuống dưới ngựa. Một cái công kích, ngược lại trực tiếp phá tan Bắc địch kỵ binh phòng ngự. Giết! Phá vỡ Bắc địch kỵ binh phòng ngự, hậu phương thiết phù đồ đại quân trực tiếp giết tiến vào Bắc địch kỵ binh bên trong. Bắc địch kỵ binh đao kiếm chém vào trên người của bọn hắn, chỉ tại giáp lá bên trên bổ ra từng đạo hỏa hoa, căn bản nhìn không thấu thiết phù đồ tinh cương chế tạo khôi giáp. Mà thiết phù đồ mỗi một lần vung đao, định đem địch nhân chém xuống dưới ngựa. Chương 536 sẽ bị diệt khẩu a. Chương 536 sẽ bị diệt khẩu a. Trong chiến trường, lính mới thiết phù đồ 3 người một tổ, trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới, nhưng lại phối hợp lẫn nhau tiến công cùng phòng ngự. Những nơi đi qua, trực tiếp đem địch nhân giết đến đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Ha ha, thông quái, bắp địch cầu tặc, tới chém ta a. Ha ha, cầu chặt, cỏ, các ngươi bắp địch kỵ binh không phải danh xưng chiến vô bất thắng. Chặt ngươi đều không còn khí lực, các ngươi cũng dám trăng bước. Tới tới tới, có loại lại chặt lao tử một đao, đứng cho các ngươi chặt loại kia. Thiết phù đồ tất cả đều là tinh cương chế tạo, mà lại trong trong ngoài ngoài trường 7-8 tầng, bắp địch kỵ binh trường kích coi như có thể xuyên thủng một tầng, tình trạng còn có 6-7 tầng, căn bản là tổn thương không được lính mới kỵ binh. Bởi vậy lính mới tướng sĩ kia là càng đánh càng mạnh, mà bắp địch kỵ binh trực tiếp bị đánh cho liên tục bại lui, nếu không phải Vũ Văn Đào ở phía sau áp trận, chỉ sợ sớm đã bị đánh cho quân lính tăng dã. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Đây không phải lính mới, đây tuyệt đối là thân kinh bách chiến quân đội tinh nhuệ. Vũ Văn Đào nhìn xem một màn này người đều ngốc, mềm thành chó bắp địch quân đội, lúc nào sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy rồi? Không phải nói đây bất quá là đường giật huấn luyện một tháng lính mới sao? Mẹ, ngươi gọi cái này lính mới? Hắn làm sao biết lính mới căn bản không phải đến từ trong quân, lính mới 99 người đến từ giang hồ, giang hồ cao thủ tranh cường hiếu thắng là chuyện thường, mà lại phần lớn cũng đều là thanh niên nhiệt huyết. Hiện tại đối mặt bắc địch kỵ binh, sợ đến bị chế giễu 100 năm, cái này đặc biệt mẹ ai dám sợ a? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trưởng công chúa cũng là nắm chặt nắm đấm, tấm kia xinh đẹp mặt đã dữ tợn, cái này rõ ràng chính là đường giật huấn luyện một tháng tân binh mà thôi, một tháng tân binh, tại sao lại có khủng bố như vậy chiến lược? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Sau lưng mấy cái tướng lĩnh đều cúi đầu, không ai có thể trả lời vấn đề của nàng. Gia Cát Vân Quyệt trên mặt cũng đầy là chấn kinh cùng kinh ngạc, nhưng ánh mắt rơi tại trưởng công chúa trên thân thời điểm, còn là có như vậy một điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tự cho là đúng tiện nữ nhân. Vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Ngươi còn có mặt hỏi vì cái gì a? Sớm nói qua cho ngươi, lính mới không thể khinh thường, ngươi nghe sao? Kinh đô 100,000 quân đội khống chế trong tay ngươi, ưu thế tại ngươi, chỉ là lính mới cần gì tiếp nối. Vậy ngươi bây giờ đừng têu a. Đây là lính mới. Cái này sao có thể? Phạm Dung chỉ vào trong chiến trường lính mới, sắc mặt trắng nhợt, hướng lui về phía sau mấy bước. Một bên lui hắn một bên nhìn về phía Viêm Văn Đế, đong đưa đầu khó có thể tin nói, vậy hạ giấu đủ sâu a? Cương đại như thế một chi quân đội, ngươi vậy mà giấu như thế kín không kẽ hở. Ha ha, lợi hại a. Viêm Văn Đế nhìn xem chiến trường, trên mặt đã sớm trong bụng nở hoa, nghe tới Phạm Dung lời nói hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, cái gì? Chấp tảng quân đội. Thừa tướng ngươi nói bậy a đâu? Đây thật là lính mới, 99 tân binh. Đừng không tin, Tề Ái Khanh bọn hắn đều có thể làm chứng, bọn hắn đã từng phái người lẫn vào lính mới bên trong, chỉ là bị Đường Giật làm thịt tế thiên mà thôi. Phạm Dung lúc này nhìn về phía Tề Văn Đạo bọn người, mà Tề Văn Đạo cùng Phạm Đảng một đám người, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, nửa điểm không dám nhìn Phạm Dung ánh mắt. Bọn hắn tự nhiên biết Đường Giật những binh mã này là tân binh, mà lại tất cả đều là Đường Giật lắc lư đến, nhưng ai có thể nghĩ đến hơn một tháng thời gian, Đường Giật vậy mà có thể đem bọn hắn huấn luyện thành chiến lực như thế hung hãn quân đội à? Ha ha, các ngươi, rất tốt. Phạm Dung đảo qua toàn trường, ánh mắt băng lãnh đến có thể giết người. Một đám phế vật, để các ngươi tại kinh đô kiềm chế hoàng đế, các ngươi chính là như thế kiềm chế. Kiềm chế đến lão phu nhi tử chết, lão phu thế lực bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, còn kiềm chế ra một chi cường đại quân đội đi ra. Đến cùng là các ngươi kiềm chế hoàng đế, còn là đặc biệt mẹ hoàng đế kiềm chế các ngươi a? Quan chiến bách tính cũng đều mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, trong chiến trường máu tanh tràn diện để bọn hắn khó chịu, rất nhiều người thậm chí đã xoay người nôn mửa, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ức chế không nổi bọn hắn kích động, liên quan thể nội huyết dịch đều đang điên cuồng bốc cháy lên. Và nó, tiểu thi tiên nhu bức, thấy lão tử đều cảm thấy lão tử lại đi. Ha ha, ai nói bắc địch kỵ binh chiến lược thiên hạ đệ nhất? Lao tử cái thứ nhất không phục. Hầu gia như bức, hầu gia huy vũ, hầu gia chuyên trị các loại không phục. Quan chiến bách tính cũng đều đang gào thét, kích động đến khoa tay múa chân. Tại trong trí nhớ của bọn hắn đại viêm quân đội đối đầu bắc địch quân đội, vậy cũng chỉ có bị tàn sát phần. Nhưng bây giờ Đường Giật dùng hành động hướng bọn hắn chứng minh, đại viêm quân đội cũng có thể đem bắc địch đại quân đè xuống đất hành hung. Điều đó không có khả năng, đồ hôn trướng này làm sao có thể có loại này bản sự? Điều đó không có khả năng. Lẫn trong đám người Đường Kính nhìn xem một màn này, nắm đấm nắm đến rắc băng rung động, một đôi mắt cũng là đỏ đến như máu, quả thực không thể tin được cái kia hắn nhất không nhìn chúng nhi tử, vậy mà võ cũng mạnh như vậy. Ở bên người hắn Nhan Xương Ngọc sắc mặt đã dữ tợn, nhìn chằm chằm Đường Giật hận ý ngập trời. Đường Giật văn thượng tướng Đường Họa ép một đầu, hiện tại thật vất vả tại võ bên trên con trai ngoan của nàng Đường Kỳ đem Đường Giật ép một đầu, lại không nghĩ rằng Đường Kỳ đại quân còn không có khải hoàn trở lại kinh đô, Đường Giật lại đánh thắng Bắc địch thái tử. Đường Kỳ mặc dù đánh tới Nam Tĩnh cầu hòa, nhưng Nam Tĩnh phân lượng lại thế nào so ra mà vượt Bắc địch. Đường Giật tại Đường Kỳ hồi kinh trước đó đánh một trận chiến này, cái kia toàn bộ kinh đô đều chính là một trận chiến này truyền thuyết, Đường Kỳ Nam Cảnh đại thắng trở lại kinh đô, có mấy người còn nhớ rõ hắn. Đáng chết, hắn là cố ý, hắn nhất định là cố ý. Nhan Xương Ngọc hận ý ngập trời, tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến cực hạn. Đường Hạo đã sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, duy chỉ có Đường Hạo thê tử Lâm Trúc lúc này nhìn chằm chằm Nhan Xương Ngọc, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Ha ha, đáng đời, để ngươi phách lối, để ngươi điên cuồng, hiện tại nhìn ngươi còn cuồng được a. Khắp nơi tuyên truyền nhà ngươi Tam Đại Nhi, vì nhà ngươi Tam Đại Nhi hồi kinh tạo thế, kết quả còn không phải bị Đường Giật đè xuống đất bạo nện rồi. Lâm Trúc nhìn về phía trong chiến trường đại sát tứ phương Đường Giật, vô ý thức híp mắt lại, ly hôn sự tình đến mau chóng, Đường Giật đánh xong một trận, vô luận là trưởng công chúa còn là Phạm Dung, đều sẽ liều mạng phản kích. cái kia Đường Họa gian lận sự tình, rất có thể sẽ triệt để bị lấy ra làm văn chương, nàng cũng không muốn cùng Đường gia bọn này ngu xuẩn chôn cùng. Mà lúc này Ngụy Uyên thì là vô cảm, vẻ mặt tươi cười, đối với Đường Giật biểu hiện phi thường hài lòng. Không hổ là đồ đệ của lão phu, đánh thật hay, có lão phu năm đó một điểm quyết đoán. Thế nào? Hai vị, lúc này nhìn xem chiến trường có ý nghĩ gì? Ngụy Uyên hai tay chắp sau lưng, mỉm cười hỏi xong Nhan Thuật cùng thế bên trong cùng đao. Hoàn Nhan Thuật cùng thế bên trong cùng đao lúc này sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có lúc bắt đầu khinh miệt cùng khinh thường, bọn hắn cũng không nghĩ tới hung danh uy chấn thiên hạ Bắc địch kỵ binh, vậy mà thật bị Đường Giật huấn một tháng tân binh đánh gục. Bọn hắn ngược lại là muốn gia nhập chiến trường, làm sao Ninh Xuyên cùng Ngụy Hải đều nhìn bọn hắn chằm chằm, căn bản cũng không cho bọn hắn giết tiến vào chiến trường cơ hội. Ta rất hiếu kỳ, tiền bối cùng Đường Giật là quan hệ như thế nào? Hoàn Nhan Thuật thâm trầm nhìn về phía Ngụy Uyên, nói: "Vạn bối nếu là nhớ không lầm, tiền bối hẳn là trưởng công chúa người a." Nếu là trưởng công chúa người, cái kia vì sao lại cùng Đường Giật có cấu kết? Tự mình để Cẩm Y Liễu vệ phó chỉ huy sứ chặn đường bọn hắn, muốn nói Ngụy Uyên cùng Đường Giật thanh bạch, ai mà tin? Ngụy Uyên lại là hai tay chắp sau lưng cười lạnh một tiếng, nói: "Người thông minh lúc này đều sẽ giả vờ như không biết, không rõ ràng, không rõ. Không phải sẽ bị diệt khẩu a?" Chương 537, đây là quan văn nhi tử. Chương 537, đây là quan văn nhi tử. Trong chiến trường, Vũ Văn Đào lại lần nữa mắt trợn tròn. Bắc địch kỵ binh chiến giáp, có thể nói là tốt nhất chiến giáp, dùng đao thương bất nhập để hình dung đều không quá đáng, hiện tại tại Đại Viêm kỵ binh trước mặt, quả thực liền cùng giấy giòn. Đại Viêm kỵ binh đại đao đập tới, Bắc địch kỵ binh chiến giáp liền lên tiếng phá vỡ, rất nhiều kỵ binh thậm chí trực tiếp bị Đại Viêm kỵ binh đại đao chém thành hai đoạn. Mà đao kiếm của bọn họ, cho dù là mượn nhờ tuấn mã lao vụt lực lượng, vậy mà đều không có thể đem Đại Viêm kỵ binh chiến giáp xuyên qua, một chút bị chém xuống dưới ngựa Đại Viêm kỵ binh, đều là bởi vì gặp được Bắc địch võ công cao cường trong quân tướng lĩnh. Cái này sao có thể? Đây là cái gì chiến giáp? Cái này lại là cái gì đao? Vũ Văn Đào được bảo hộ tại chiến trường về sau, nhìn xem một màn này tròn mắt tận nước. Hắn vẫn cho là Đường Giật trong tay lợi hại nhất bất quá là Anh Thiên Lôi thôi, không có chỉ cần để Đường Giật Anh Thiên Lôi mất đi tác dụng, vậy bọn hắn giết Đường Giật như giết gà. Nhưng bây giờ Đường Giật lại tự mình dẫn Đại Viêm kỵ binh, cũng dám xung phong bọn hắn Bắc địch kỵ binh. Đường Giật chính là muốn trắng trợn nói cho hắn, nói thiên hạ biết người, coi như không có Anh Thiên Lôi, Đại Viêm kỵ binh vẫn như cũ có thể giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Vô luận là theo chiến lược cùng trên trang bị, bọn hắn đều có thể toàn phương vị nghiền ép Bắc địch kỵ binh. Đây chính là ở trên mặt hắn điên cuồng vung bàn tay. Đáng chết, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại bổn vương. Vũ Văn Đào tay cầm trường kích, chỉ vào Đường Giật quát, ổn định trận hình, cho bổn vương toàn lực xung phong Đường Giật. Bắt giặc bắt vua. Đường Giật là toàn bộ chiến trường hải tâm, giết hắn, Đại Viêm kỵ binh tướng sẽ không chiến mà bại. Giết Đường Giật, bọn hắn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Các minh đệ, đi theo ta, diệt Đường Tặc. Thuật Lý Hổ tay cầm Lưu Tinh Truy, cơ máu me đầm địa Lưu Tinh Truy liền hướng Đường Giật giết tới. Không cần Đường Giật hạ mệnh lệnh, Lý Hổ, Tống Nghị bọn người cũng đã phối hợp lẫn nhau, đem Đường Giật bảo hộ tại chính giữa. Giết ta. Tới tới tới, đều tới đi, lão tử rất sợ đó. Thuật Lý Hổ, trước đó lão tử có thể đem ngươi đánh thành chó, hiện tại lão tử vẫn như cũ có thể giết ngươi. Đường Giật trực tiếp mang theo trường kiếm, xuất quân chủ động hướng Thuật Lý Hổ khởi xướng tiến công. Mà lại hắn lúc này không chỉ có muốn dẫn binh công kích, còn muốn toàn diện chú ý kinh đô chiến trường thế cục, khống chế toàn cục. Mặc dù kỵ binh công kích chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kinh diễm tứ tọa, có thể chiến trường vẫn không có đạt tới hắn dự tính. Một trận chiến này không chỉ có muốn lấy tính nghiền ép lấy được thắng lợi, hơn nữa còn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến tranh, nếu không một khi đánh thành rằng có chiến, cái kia biến số coi như quá nhiều. Đầu tiên trưởng công chúa tiện nhân kia nếu là cưỡng ép ra trận, hậu quả khó mà lường được. Cầu tặc, chớ có cản rỡ. Thuật Lý Hổ gầm thét, dưới hông tuấn mã trực tiếp hướng Đường Giật đánh tới, trong tay Lưu Tinh Truy mượn tuấn mã lao nhanh quả tính, đồng nhiên hướng Đường Giật lồng ngực đâm đi qua. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lệ cùng Lý Hổ đám người sắc mặt lập tức đại biến, đều muốn thoát trận tới cứu viện, nhưng mà còn không có động Đường Giật thanh âm cũng đã truyền đến. Đều đừng cho lão tử động, lão tử chính mình có thể làm được. Nếu ai loạn quân trận, đừng trách lão tử trở mặt. Đường Giật tự nhiên không dám đón đỡ Thuật Lý Hổ một truy này, lão tiểu tử này lực phát ngàn cân, lính mới kỵ binh trước đó xem nhẹ hắn, đã bị hắn đập chết mười mấy người. Hắn bỗng nhiên rìm chặt ngựa cương, tuấn mã móng trước cao cao nâng lên, tay lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài kéo một phát, trực tiếp đem tuấn mã ép tới tại chỗ dạo qua một vòng, Thuật Lý Hổ Lưu Tinh truy khó khăn lắm theo trước mặt hắn lướt qua. Cuồng phong tựa như là châm đâm vào khuôn mặt của hắn. Cùng lúc đó phối hợp Thuật Lý Hổ tác chiến Bắc địch kỵ binh đã giết tới, phá giáp kích hướng bộ ngực của hắn đâm tới. Đường Giật sắc mặt đột nhiên lạnh. "Cỏ, Thuật Lý Hổ những này võ công cao cường tướng lĩnh khó đối phó, lão tử còn đối phó không được các ngươi." Hắn một kiếm quét ra, Tồi Thành kiếm hung hăng nện tại hướng hắn đâm tới trên trường kích, Tồi Thành nhưng trọn vẹn nặng 40, 50 cân, cái kia to lớn lực đạo tại chỗ đem ba tên Bắc địch kỵ binh đánh bay ra ngoài. Chưa từ dưới đất bò dậy, đến tiếp sau thiết kỵ đã mãnh liệt mà đến, tại chỗ đem ba người đạp thành thịt nát. "Cẩu tặc, cho lão tử chết." Quay đầu ngựa lại, Thuật Lý Hổ lại lần nữa đánh tới. "Thao, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao?" Đường Giật cũng giận, kẹp lấy bụng ngựa trực tiếp hướng về Thuật Lý Hổ nhào tới. Ngay tại hai thất trọng giáp chiến mã đón đầu chạm vào nhau trước mắt, Đường Giật trong tay Tồi Thành đột nhiên lật một cái, một chiêu lay núi kiếm pháp cũng hung hăng bổ ra ngoài. Cong, kiếm truy đụng vào nhau, tại chỗ lóe ra hơn một trượng hỏa tinh. Thậm chí tuấn mã bởi vì không chịu nổi lực lượng của hai người, tại chỗ bị ép tới bốn vó quỳ trên mặt đất. Mà tại đổ xuống mấy mắt, Đường Giật tay run một cái, hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bình sứ liền nện tại Thuật Lý Hổ trên khôi giáp, đồ sứ tại chỗ vỡ vụn, bình sứ bên trong suốt chất lỏng lưu Thuật Lý Hổ một thân. Cái gì? Đây là dầu hỏa. Thuật Lý Hổ sắc mặt đại biến, hận ý ngập trời, nắm chặt Lưu Tinh Truy hai tay nổi gân xanh. Trả lời sai lầm, đây là xăng. Lão tử hao hết hết thể tâm tư mới để luyện ra hai bình nhỏ, đều thưởng cho ngươi. Giang giác một tiếng, Đường Giật lưu loát rút ra súng lục cổ quay, không có bất luận cái gì nhắm chuẩn động tác, trực tiếp hướng Thuật Lý Hổ trên thân thanh không đạn. Phanh phanh phanh. Thuật Lý Hổ huy động Lưu Tinh Truy ngăn cản đạn, nhưng mà đạn tại Lưu Tinh Truy bên trên liên tục cọ sát ra mấy đạo hỏa hoa về sau, nháy mắt nhóm lửa Thuật Lý Hổ trên thân giáp trụ. Vang một tiếng, Thuật Lý Hổ nháy mắt chính là một cái hỏa nhân. A. Thuật Lý Hổ thảm thiết đau đớn đột nhiên càn quét toàn bộ chiến trường, chiến mã cũng bởi vì bị liệt hỏa thiêu đốt mất khống chế, tại chỗ đá hậu đem Thuật Lý Hổ tung bay xuống ngựa. Phúc. Mà tại hắn rơi xuống đất mấy mắt, Đường Giật đã phóng ngựa tiến lên, trong tay tồi thành trực tiếp xuyên qua Thuật Lý Hổ yết hầu. Thuật Lý Hổ chết. Hầu gia Huy Vũ nhìn thấy một màn này, lính mới kỵ binh tướng sĩ tất cả đều gầm thét lên tiếng. Mà nhìn xem Đường Giật vậy mà có thể tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, quan chiến Phạm Dung cùng trưởng công chúa bọn người lần nữa cả kinh hoài nghi nhân sinh. Đường Giật là con trai của Đường Kính đúng không? Đường Kính là quan văn đúng không? Một cái quan văn nhi tử, chẳng lẽ hắn ở trên chiến trường không nên dọa đến run lẩy bẩy, dọa đến kẻ ra quần sao? Lui 10,000 bất giảng, dù cho hắn ở trên kinh đô nhảy lên xuống nhảy như bức cầm ẩm, nhưng cái kia dù sao chỉ là đấu trí đấu dũng, cũng không giống như trước mắt huyết nhục băng tung vậy à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái thằng này tự mình dẫn đại quân công kích coi như, hắn lại còn trong chiến trường đại sát tứ phương. Liên Bắc địch Thuật Lý Hổ dạng này hắn tướng, vậy mà đều chết ở trong tay của hắn. Cái này đặc biệt mẹ thật sự là quan văn chi tử. Liền ngay cả Viêm Văn Đế lúc này cũng trừng lớn hai mắt, có chút ngộp bức. Quân thần nghi hoặc tự nhiên cũng là hắn nghi hoặc. Hắn so với ai khác đều biết, Đường Giật chưa hề đi lên chiến trường, nhưng con mẹ nó hắn ở trên chiến trường biểu hiện này, thấy thế nào đều giống như thân kinh bách chiến tướng quân a. Đặc biệt là Đường Kính, lúc này một đôi mắt đều trừng thành nhu nhãn, khó có thể tin. Đây là nhi tử ta. Cái này đặc biệt mẹ là nhi tử ta. Con trai của ta Đường Kính, ở trên chiến trường vậy mà cũng có thể mạnh như vậy sao? Cũng liền vào giờ phút này, Đường Kính trong lòng rốt cục có một chút hối hận. Nếu là hắn không có đối với Đường Họa ba huynh đệ như vậy thiết bị, đem một bộ phận nhỏ nhỏ tình thương của cha phân cho Đường Giật. Vậy hôm nay, có lẽ Đường gia đã sớm là kinh đô người người lao ước gia tộc a.